Chương 151, nổi giận. Lái xe lấy tốc độ cực nhanh hướng nhà hàng Tây chạy đến. Nhưng mà lúc Bùi Dịch bọn họ đến nơi, tầng cao nhất đã có một mưa quần áo, ào ào rơi xuống. Quần áo đủ mọi màu sắc từ chỗ cao nhất, cách mặt đất tầm 20 mấy mét, trên cao bay lả tả rơi xuống, nhìn hết sức hoành tráng. Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, mày gắt gao vặn chặt lại. Thật lâu sau, quay đầu lạnh lạnh liếc mắt nhìn Tần Phong bên cạnh, chỉ chiêu. Tần Phong lập tức liền vui vẻ, cũng có một ngày cậu nhờ đến tôi sao? Được thôi, đem cái mỏ kim cương ở Bắc Phi trả lại cho tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm sao. Bùi Dịch khỏe miệng nít lên, như có như không nhìn anh ta. Tần Phong bị anh nhìn như vậy thấy có chút sợ hãi, liền rụt rụt thân thể về sau, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, em ấy đã ở bắt đầu ném quần áo của cậu, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Cậu có thể tưởng tượng thử, một cái mỏ kim cương quan trọng, hay vẫn lại là vợ cậu giận quan trọng hơn nha. Vấn đề này đối với Bùi Dịch mà nói không có gì có thể sánh rồi. Anh mặt không chút thay đổi liền gật gật đầu, thành giao. Thật sự, Tần Phong lại vẫn là có chút không tin, cảm thấy được người đàn ông này đang nghĩ cách lật lọng. Cho cậu một phút đồng hồ, quá hạn miễn bàn. Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Hiện tại đã không phải là ném quần áo của nữa, mà là đem gối xé tan cảnh, tung ra cơn mưa lông ngỗng. Đầy trời đều là lông ngỗng lả tả bay bay, cũng thật đổ sộ. Lúc này, di động Bùi Dịch văng lên, anh cúi đầu vừa thấy dãy số hiện lên màn hình điện thoại khi đó, ánh mắt tối sầm lại, yên lặng bắt máy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói Tô Thi Thi, nghe ra thật bình tĩnh. Bùi tiên sinh, phiền thoái anh mời vài người tới dọn dẹp vệ sinh đường phố. Tốt tốt, Tô Thi Thi nói xong liền đem điện thoại cút rồi. Bùi Dịch mím môi, tay liền gọi gấp cho Thư Kỳ Vương, để cho anh ta phái một vài người đến đây dọn vệ sinh. Tần Phong ngồi ở bên cạnh thấy vậy liền lắc đầu, vốn là bị đáng ất, sau đó lại bị em ấy cầm lấy cán chui như vậy, cậu quả thực là làm sỉ nhục đàn ông chúng ta. Anh nói còn chưa nói xong, Bùi Dịch ánh mắt như dao găm liền phong đến. Tần Phong lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm trang nói, đối phó phụ nữ, trực tiếp chỉ có một biện pháp, liền là áp ở trên giường đem cô ấy hầu hạ thật thoải mái, cái cơn giận gì cũng sẽ bay mất thôi. Bùi Dịch mặt trải quét một phen liền trầm xuống vài phần, mở cửa xe ném một câu nói, giao dịch thất bại. Gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà, cậu gấp gáp cái gì? Tần Phong đuổi theo, đúng là ngẩng đầu lên, đã bị một thứ gì đó ném trúng vào đầu. Mẹ kiếp, ném hung khí, này cái hộp nhỏ cũng có thể đập chết người đấy không biết sao. Này đều đã hết hạn sử dụng rồi. Cậu đừng nói với tôi, đây là cậu dùng còn dư giờ đem dùng với Thi Thi còn nha. Bùi Dịch vừa thấy, mặt lập tức càng đen thêm vài phần. Nghiến răng nghiến lợi nói, đây là đồ của cậu. Của tôi? Cậu nói giỡn cái gì vậy? Tần Phong trừng mắt, giống nghe được chuyện cười nhân gian vậy. Bùi Dịch hận không thể bóp chết thằng bạn thân trước mặt này, tôi cũng chưa chạm qua chạm dẫn lan, sao lại có được mấy thứ này? Anh bị muốn chọc giận điên rồi. Trước đây có một lần, Tần Phong say rượu đem một người phụ nữ đến căn phòng ở tầng thượng đó. Lúc ấy Bùi Dịch bị hiện được, thiếu chút nữa đem cô gái kia giết luôn rồi. Mấy cái đồ linh tinh này nhất định là Tần Phong khi đó để lại. Trước đó anh đã cho người ta dọn dẹp lại căn phòng kia, từ đầu liền không phát hiện có thứ này, cũng không biết Tô Thi Thi là từ đâu tìm ra được. Đi gỉ ạ, thích rõ ràng cho tôi, làm không tốt, cậu cũng đừng ở thành phố Bắc Kinh này mà làm ăn nữa. Bùi Dịch nói xong liền chui vào xe, một giây sau, lái xe khởi động máy, chiếc xe còn nên ngang mà đi mất. Cậu cứ như vậy mà chạy đi. Cậu là đồ nhát gan. Để cho tôi đi giải thích. Tôi giải thích rõ ràng sao? Đó là vợ của cậu. Để cho tôi đi dỗ dành em ấy, nghe có lý không chứ? Tần Phong cầm hộp đủ dẹt trệ tay, đứng đờ người ra. Lần này khả xong đời, anh nếu không dỗ dành được Tô Thi Thi, phỏng chừng Bùi Dịch có thể giết anh luôn rồi. 10 phút sau, Tô Thi Thi mặc một bộ quần áo hoàn toàn mới đi xuống lầu. Tần Phong nhìn thấy cô, cười nịnh nọt đi đến gần, yếu kém chuyển cầm cái hộp lúc nãy đưa ra trước mặt cô vẻ mặt đầy vẻ đáng thương. Thi Thi à, anh cùng em nói chuyện này. Nếu nói đó là một hiểu lầm, em tin không? Tô Thi Thi bước chân bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn anh một cái, lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tần tiên sinh, anh như vậy có phải muốn nói cái thứ gì đó là của anh hay không? À phải, Tần Phong cười gượng. Được, tôi biết rõ. Tô Thi Thi hí mắt nở nụ cười một phen, nâng bước đi về phía trước. Chỉ là lúc hai người lướt qua nhau, trên mặt anh tươi cười vừa thu lại, nháy mắt biến thành mặt không chút thay đổi. Tần Phong nhìn bóng lưng sổ, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cô vừa rồi nói những lời đó là ý gì? Hiểu rồi sao? Anh giống như, làm mọi chuyện càng nghiêm trọng rồi. Tô Thi Thi không có ngồi xe Bùi Dịch đưa tới, chính mình gọi xe taxi đi đến công ty. Trong văn phòng tổng giám đốc lầu 20 của xây dựng tiếp khắc, không khí dị thường đông cứng lại. Bùi Dịch ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt trầm trầm nhìn chăm chú di động. Thư Kỷ Vương đứng ở bên cạnh anh, cúi đầu, hận không thể làm cho chính mình như người không tồn tại. Thật lâu sau, Bùi Dịch lạnh lùng nói, trừ nửa năm tiền thưởng, ra ngoài.
Vâng ạ.
Thư Ký Vương xoa mồ hôi lạnh, cấp rút vội vàng lui lại ra ngoài. May mắn chỉ là trừ nửa năm tiền thưởng, anh ta còn cho rằng sẽ bị đuổi việc luôn rồi. Tầng cao nhất của nhà hàng Tây kia vẫn là do anh ta thường cho người qua đó dọn dẹp, định kỳ đem quần áo thay mới. Nhưng mà anh ta quên Tô Thi Thi cùng Trạm Dẫn Lan kia dáng người không giống nhau. Tô Thi Thi muốn so với Trạm Dẫn Lan cao gầy rất nhiều, những bộ quần áo này từ đầu không thích hợp với cô. Hiện tại tốt rồi, xem sắc mặt Tổng Giám Đốc, phòng trừng tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu cơn tức giận này rồi. Chờ sau khi anh Tạ cười đi, Bùi Dịch ở trên ghế ngồi yên lặng rất lâu. Anh mở máy tính ra, ở trên bàn phím thuần thục gõ một hồi, trên màn hình xuất hiện hình ảnh tình hình bên trong văn phòng bộ phận thiết kế Lù 15. Tô Thi Thi đã ngồi vào bàn làm việc, xem biểu tình trên mặt thật bình tĩnh, nhìn không ra cái cảm xúc tải. Cô càng như thế này, Bùi Dịch trong lòng lại càng bất an. Nhớ tới tối hôm qua cô vì anh mà khóc, nghĩ đến cô có đôi khi ngủ gặp ác mộng khóc trốn vào trong lòng anh. Cái loại cảm giác bất lực này anh đã cũng từng trải qua, đó là do thiếu đi cảm giác an toàn. Mà lúc này, Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi ngồi ở ghế tạ ứng rãi, cầm bút, nhìn bản thiết kế giấy ở trước mặt mình. Cô đã ngẩn người 3 phút. Trong lòng anh thắt lại, mí môi, ở trên bàn phím gõ gõ. 2 phút sau, bên trong văn phòng tổ 1 tầng 15 của bộ phận thiết kế, điện thoại vang lên tiếng âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến. Tô Thi Thi sửng sốt, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, kỳ quái, tôi rõ ràng chuyển sang chế độ im lặng rồi mà, điện thoại sao có thể vang lên. Lúc cô nhìn người tin nhắn gửi đến khi đó, sắc mặt mạnh trầm xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa điện thoại di động ném lại trên bàn. Nhưng không quá 30 giây, điện thoại lại từng đợt vang lên. Vẫn lại là Bùi Dịch gọi đến. Tô Thi Thi mặt tối sầm, lấy điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Nhưng mà không quá 1 phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên từng hồi chuông. Anh! Tô Thi Thi tức giận đến nắm tay thành quả đấm. Kỹ thuật máy tính rất giỏi, hacker thì hay lắm à. Cô đang nghĩ ngợi, trong di động đống nhiên phát ra một đoạn giọng nói. Đây là hiểu lầm, nếu em đồng ý, tôi có thể giải thích với em. Tô Thi Thi tim đập điên cuồng, đây là giọng nói của Bùi Dịch, anh vậy mà. Cô còn không có phản ứng kịp, trong di động lại phát ra giọng nói kia. Cái một hộp đó là của Tần Phong, nếu em không tin, tôi có thể cho cậu ta đi tìm người phụ nữ đến cùng cậu ta khi đó, tới trước mặt em đối chất. Người này. Tô Thi Thi trong lòng nói không nên cái cảm xúc gì. Nếu nói cái hộp kia là người khác, cô có thể tin tưởng, nhưng mà những bộ quần áo đó thì giải thích thế nào đây? 88. Tô Thi Thi che lỗ tai lại, không nghĩ muốn tiếp tục nghe. Cô từ đầu không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Đúng là tay thì làm sao có thể ngăn cản được thanh âm. Trong di động không ngừng có giọng nói truyền ra. Tô Thi Thi, em là người mà tôi ở trước mặt mọi người cầu hôn, muốn lấy em làm vợ, em phải tin tưởng tôi. Tô Thi Thi, em tối hôm qua lúc cầu xin tôi, cũng không giống hiện tại vô tài nhờ nhờ thế. Tô Thi Thi, đêm nay đổi tư thế em cũng đừng cầu xin tôi như thế nữa. À, Tô Thi Thi điên rồi, người đàn ông này sao cái gì cũng dám nói vậy trời. Chương 152, tôi phục rồi. Chú đuổi, người thắng. Kỹ thuật hacker của chú thật là thiên hạ đệ nhất, tôi phục người được không? Cầu người đừng nói nữa, tôi da gà đều đã nổi lên hết rồi. Tô Thi Thi cầm di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô cho tới bây giờ không phát hiện Bùi Dịch ra mặt vậy mà dày như thế, những lời buồn nôn như vậy mà anh đều đã nói được. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, lập tức truyền đến một tiếng nhàn nhạt tụt mờ. Tốt tốt. Điện thoại kết thúc, thế giới thanh tĩnh. Tô Thi Thi lấy di động đợi một lúc lờ, còn có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy. Nói vậy cô có phải hay không cũng quá dễ dàng đối phó rồi không? Tô Thi Thi mím môi, càng nghĩ càng tức giận yên lặng lấy túi xách lại, ở bên trong tìm kiếm một hồi, lấy ra một khối vải màu đen gì đó. Lầu 20, trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch quan sát đến nhất cử nhất động của Tô Thi Thi, lúc nhìn thứ trong tay cô khi, đồng tử mạnh co rụt, lông mày nhíu chặt lại. Khó trách cô lại tức giận đến như vậy. Bộ áo ngủ kia Bùi Dịch rất quen thuộc, là năm đó Trạm Dẫn Lan từng mặc qua. Chỉ là anh đã sớm cho người ta dọn dẹp hết, không biết Tô Thi Thi là từ đâu tìm ra được. Tô Thi Thi gọi một đơn vị chuyển phát nhanh gần công ty xây dựng tiệm khắc. Không quá 10 phút, một nhân viên chuyển phát nhanh đã chạy đến. Tô Thi Thi điền thật nhanh thông tin đơn, đem áo ngủ bọc lại, đưa cho anh ta, làm ơn nhất định giao tận tay cho Tổng Giám Đốc Tần Phong của công ty xây dựng Hô Thâm, nói là Tô Thi Thi gửi. Vâng. Xin hỏi là ai thanh toán? Tô Thi Thi hít mắt, chậm gì gì phun ra hai chữ, người nhận. Vâng. Nhân viên chuyển phát kia cầm lấy gói hàng, rất nhanh liền đi rồi. Tô Thi Thi trở lại trên chỗ ngồi của mình, thở phào cực kỳ nhẹ nhõm. Hơi thở đột nhiên dễ dàng hơn rồi. Nhưng mà người nào đó sắp tức điên rồi. Cô gái này cũng dám. Bùi Dịch hít sâu, hận không thể lao xuống đi bóp chết cô gái này. Cô vậy mà đem áo ngủ đưa đến chỗ của Tần Phong. Đây là quần áo bạn gái trước đây của anh hay mặc, đem đưa đi cho anh em tốt của anh. Anh khẳng định Tô Thi Thi nhất định là cố ý. Tô Thi Thi đương nhiên là cố ý. Tần Phong cùng Bùi Dịch hẳn không lừa gạt cô, bọn họ nói hộp nhỏ kia là của Tần Phong, cô tin tưởng. Nhưng mà còn cái áo ngủ này thì sao? Vừa thấy liền biết không phải chỉ mặc qua một lần. Không có khả năng là Tần Phong cùng người phụ nữ anh ta mang đến qua đêm đã mặc, như vậy chỉ có thể giải thích là người phụ nữ của Bùi Dịch để lại hử. Xem tôi là bánh bao sao? Chờ xem. Tô Thi Thi âm thầm nghiến răng, cô có rất nhiều thời gian sẽ cùng anh từ từ tính sổ. Bên cạnh trên bàn làm việc, đột nhiên truyền đến một giọng nói yếu ớt, Thi Thi, cô vừa rồi là ký gửi chuyển phát cho Tần Tiên Sinh sao? Phải đó. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Ôn Ngọc, xảy ra chuyện gì? Cái kia. Tôi vô tình nhìn thấy thứ cô gửi đi, hình như là một bộ áo ngủ. Ôn Ngọc thật cẩn thận hỏi han. Tô Thi Thi gật đầu, là một bộ áo ngựa hài cảm, mà còn là từng có người mặc qua. Ôn Ngọc lập tức liền thất thần ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tô Thi Thi, không có phản ứng. Tô Thi Thi vừa thấy không thích hợp, nhãn cầu xoay một vòng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai bước truy đến trước mặt Ôn Ngọc, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không. Không có gì. Ôn Ngọc tránh né ánh mắt của cô. Không đúng, cô cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi chẳng lẽ nhìn không ra là có vấn đề? Lập tức giữ chặt Ôn Ngọc, lấy tay giữ chặt đầu cô ấy, nhìn chằm chằm mi mắt của cô ấy hỏi han, nói, anh ta có khi dễ cổ hời không? Không. Không. Ôn Ngọc mặt càng ngày càng hồng, trong mắt phủ lên một tầng sương mù, thấy cảnh vật xung quanh ngày càng mờ mịt, mắt thấy liền muốn khóc. Tô Thi Thi tâm trong phút chốc mềm xuống rối tinh rối mù, hình như làm gì dọa Ôn Ngọc sợ rồi, lập tức cầu xin tha thứ nói, được được, tôi không hỏi, nếu anh kỳ dễ của cô nhất định nói cho tôi biết, tôi đi báo thủ cho cô. Cô nghĩ nghĩ lại nói thêm, vừa rồi cái áo ngủ kia là của Bùi Dịch, Tần Phong nhìn thấy đặc biệt thích, liền muốn, cho nên tôi liền đem nó cho ký qua cho anh ta. A. Đôi mắt đẹp của Ôn Ngọc lập tức mở to, biểu tình so với vừa rồi càng sợ hãi. Tô Thi Thi yên lặng che miệng. Cô giống như nói bậy rồi. Lầu 20 trong văn phòng tổng giám đốc, hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm hình ảnh trong video clip kia, mặt đều đen hết rồi. Bùi Dịch, hai người cãi nhau, tại sao bị thương luôn là tôi? Tần Phong mới vừa chạy tới muốn nhìn chuyện cười của Bùi Dịch, buồn bực nói. Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta liếc mắt một cái, mí môi. Không nói được một lời nhìn chằm chằm hình ảnh video clip kia. Lòng của phụ nữ, giống như kim dưới đáy biển, đen tối độc ác lại khó lường. Tô Thi Thi một câu đem anh cùng Tần Phong trực tiếp thành kẻ biến thái. Sau này không chừng vị Ôn tiểu thư nguyền hẳn thấy hai người bọn họ, đều có thể trực tiếp dọa sợ cho phát khóc. A, Tô Thi Thi bây giờ thật sự hại chết tôi rồi. Tần Phong nhìn hình ảnh trong video clip, Ôn Ngọc lấy cái lắc anh cho cô yên lặng ném vào trong thùng rác, anh thật muốn khóc luôn rồi. Ai nói con gái đơn thuần dễ dụ chú? Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào như Ôn Ngọc khó dụ như thế. Rất không dễ dàng gạt cô nhận món quà này của anh, hiện tại hay rồi, những cố gắng trước đây của anh đều tan thành mây khói. Làm sao đây? Tần Phong quay đầu nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc anh ta một cái, lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi, miễn cho tôi đánh cậu. Lại là lỗi của tôi. Nếu không phải đánh không lại anh, Tần Phong thật muốn xông lên đánh thẳng bạn thân này một trận. Rõ ràng anh mới là người bị liên lụy vào chuyện này mà. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên lôi kéo Bùi Dịch, chỉ vào màn hình máy tính, có biến. Bùi Dịch nhìn thoáng qua, lập tức ngồi về vị trí. Lầu 15 bên trong văn phòng thiết kế tổ 1, Tô Thi Thi trong vòng 1 phút đồng hồ đã từ chối hơn một to cuộc điện thoại. Người điên kia lại tới nữa. Tô Thi Thi lại từ chối cuộc gọi. Vị hô phó tổng kia nay giờ đã gọi tới 17 cuộc điện thoại rồi. Chỉ trong vòng 2 phút. Tô Thi Thi không thể nhịn được nữa liền tắt máy, đang muốn thanh tĩnh một chút, đột nhiên nghe được di động của Ôn Ngọc vang lên. Tô Thi Thi trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ không lành, vừa muốn nói cô không cần nghe, Ôn Ngọc đã nhận cuộc điện thoại kia. Thi Thi! Cô ấy ở đây! Anh chờ một chút! Tô Thi Thi méo miệng, khóc không ra nước mắt. Ôn Ngọc thiệt ngây thở quá rồi, lại bị tên điên khủng kia gạt. Thi Thi, cô có điện thoại. Ôn Ngọc cười hì hì đưa điện thoại di động cho Tô Thi Thi, anh ta nói có chuyện gấp tìm cô. Cô mau nghe đi. Cảm ơn. Tô Thi Thi cố nặn ra một nụ cười tươi tán, sợ dọa Ôn Ngọc sợ, cầm điện thoại đi đến một góc. Túi đầu vừa thấy, quả nhiên là số điện thoại của tê điên kia. Cô không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp ủ mờ a 2 tiếng, nói một câu tôi biết rõ, lập tức kết thúc cuộc gọi. Rồi mới yên lặng đem số điện thoại đó ném vào danh sách đen. Lầu 20, Tần Phong nhìn thấy tình huống vừa rồi, khỏe miệng cong lên, vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra con mèo hoang nhà cậu là bị người ta để mắt đến, đến rồi. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, ngón tay ở trên bàn phím gõ vài cái, muốn hặc vào di đồng tổ thi thi. Nhưng mà mới làm được một nửa, tay anh bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy, không đành lòng. Vẫn lại là muốn đợi chính miệng em ấy nói cho cậu biết. Nhưng mà theo tình hình này, nhất định là đã xảy ra nhiều ngày như vậy rồi. Đến bây giờ còn không có nói cho cậu biết sao. Thần Phong ở bên cạnh càng nói càng vui vẻ. Cậu cực kỳ rảnh rỗi. Bùi Dịch liếc anh ta một cái, đứng lên, đi đến bên quầy ba rót một ly rượu, đứng ở cửa sổ, lẳng lặng nhìn nơi xa. Xem ra cậu đã biết đối phương là ai. Tần Phong cũng rót một ly cho chính mình, bưng ly rượu đi đến bên cạnh Bùi Dịch, cùng anh cụng ly một cái, khẽ nhấp một ngụm, mới nói. Hồ gia bây giờ ra tay, là vì Thi Thi, hay lại là nguyên nhân khác? Tin tức của cậu cũng nhanh quá nhỉ? Bùi Dịch lạnh lạnh nói. Tần Phong mấy năm gần đây ngấm ngầm xây dựng tổ chức tình báo, trước mắt đã có thông tin chính xác. Vị Hồ gia này trên danh nghĩa phó tổng đang theo đuổi Tô Thi Thi anh cũng đã nghe nói. Cậu từ khi nào biết được chuyện này? Anh quay đầu hỏi Bùi Dịch. Ngày hôm qua. Bùi Dịch uống một hớp rượu, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống. Ngày hôm qua anh ta ban ngày đuổi theo trên đường cao tốc, buổi tối lại đến nhà hàng Tây, đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Ngày hôm qua anh ta cũng có mặt ở nhà hàng Tây. Thần Phong kinh ngạc nhìn anh, tôi tại sao lại không nhìn thấy anh ta? Bùi Dịch trong mắt lanh ý chớp lóe rồi biến mất, bởi vì anh ta còn chưa vào cửa, đã bị người của tôi mời đi ra ngoài. Dám theo đuổi người phụ nữ của anh, tự tìm cái chết. Đống dưng sau một ngày mền nhận ra mền cũng bận. Chương 153, Thâm Tư. Thần Phong không nói gì nhìn Bùi Dịch, người này cũng dám làm như vậy. Anh nhấp một ngụm rượu, đi trở về ngồi trên ghế sofa, có vẻ đăm chiêu nói, nếu mọi người biết thân phận thật sự của vị hô phó tổng này, không biết sẽ thế nào. Lời này có chút khó hiểu, nhưng Bùi Dịch đương nhiên hiểu rõ. Bùi Dịch mặt chưa từng thay đổi, nhấp ngụm rượu, tiếp tục nhìn phong cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Tôi không quan tâm. Anh hiện tại chỉ quan tâm, người đàn ông này đang để ý đến Tô Thi Thi, tới cùng là có mục đích gì? Dám theo đuổi người phụ nữ của anh, ý nói anh chết rồi sao? Bùi Dịch nghĩ tới đây, mâu sắc càng ngày càng trầm. Ngày hôm qua lúc trên đường cao tốc, Tô Thi Thi rõ ràng có cơ hội nói cho anh biết người đàn ông này đang quay rầy cô, nhưng mà cô lại không nói. Lần trước Tô Thi Thi lỡ miệng nói có người theo đuổi cô, sau đó lại tức giận cáu kỉnh với anh cũng là bởi vì người đàn ông này. Không biết sao vậy, Bùi Dịch là cảm giác đấy lòng dâng lên một cảm giác tức giận, dầu dĩ. Anh có chút phiền não đem chén rượu đặt ở trên cửa sổ. Quay đầu đi đến trước bàn làm việc, vươn tay một cái, đóng laptop lại. Không dạy dỗ cô không được rồi, xem ra là anh gần đây quá cưng chiều cô, để cho cô gái này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cậu định đi đâu? Thần Phong thấy Bùi Dịch đi ra ngoài, vội vàng đứng lên đi theo. Bùi Dịch quay đầu lạnh lạnh liếc anh ta một cái, đến công ty của cậu. Đến công ty tôi làm cái gì? Thần Phong cảnh giác nhìn anh. Người này mỗi lần đến công ty anh đều không phải chuyện tốt. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Lấy chuyển phát. Tần Phong vừa nghe liền vui vẻ, đuổi theo kịp hỏi han, nếu để cho nha đầu Thi Thi biết là cậu lấy món đồ chuyển phát kia về, không làm loạn với cậu sao? Cô ấy dám Bùi Dịch sắc mặt thêm đen lại, nên cho cô gái kia dạy lại rồi. Chà ôi, tôi sao lại nghe có mùi giấm chủ ảnh vậy ta? Tần Phong vui khi thấy người gặp họa nhìn anh. Vậy sao? Bùi Dịch trong mắt ánh sáng chớp lóe, tùy ý nói, tôi nghe nói cậu gần đây để ý tới một mảnh đất. Bùi lại ra, tôi biết sai rồi. Tần Phong vội vàng nói. Cùng người đàn ông này giao tiếp thật sự là quá khủng bố. Lúc này, tại cao ốc của xây dựng Minh Đỉnh trong văn phòng phó tổng, một người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn màn hình di động, khóe miệng hơi hơi cong lên. Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên, có người cự tuyệt ảnh chỉ hệt nhờ vậy hô tổng thư ký ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn anh ta. Anh ta cũng không biết vị tổ tông này gần đây là xảy ra chuyện gì, vậy mà đối với một cô gái cảm thấy hứng thú nhờ vậy, mà còn tự mình gọi điện thoại. Chuyện này trước giờ là chưa từng xảy ra. Đi chuẩn bị một lượng lớn số điện thoại đến đây để tôi gọi cho Tô Thi Thi. Anh ta nhàn nhạt nói. Vân thư ký trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Người đàn ông đào hoa này trình độ cũng quá thâm hiểm rồi, xem ra gần đây thành phố Bắc Kinh này là sắp dậy sóng rồi. Vậy chuyện đối phó với Đoàn Thị kia, còn cần tiếp tục sao? Thư ký nơm nớp lo sợ hỏi han. Trước tạm dừng lại. Đợi Đoàn Kế Hùng xuất viện. Người đàn ông nói xong liền đứng lên, nâng bước hướng tới bên ngoài văn phòng đi đến, thay tôi hẹn Lý tiểu thư. Vâng ạ. Thư ký xoa trán đầy mồ hôi lạnh, là do anh ta đa nghi quá rồi. vị cấp trên này vẫn còn muốn hẹn gặp người phụ nữ của mình, hẳn nên là đối vị Tô tiểu thư kia phỏng chừng không phải thật sự rồi. Tô Thi Thi cũng không biết người nào đó đã nghĩ ra biện pháp mới để theo đuổi cô. Bận rộn một ngày, cô tính toán về nhà mới phát hiện bên ngoài trời đã đen lại, không nghĩ qua là đã qua thời gian tan tầm lâu rồi. Trong văn phòng đã không có người khác. Tô Thi Thi lấy điện thoại ra nhìn nhìn, phát hiện không có bất luận cái thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào. Trong lòng cô đột nhiên có chút mất mát. Bình thường, những lúc thế này, Bùi Dịch cũng sớm đã gọi điện thoại đến rồi. Mà Cúc đi ra khỏi cổng của cao ốc xây dựng tiếp khắc, ở vị trí chuyển thuộc kia không có nhìn thấy chiếc quân màu bạc quả phải Dịch, cũng không có cái xe khác. Trống không, tự dưng cảm thấy vô cùng hữu quạng. Tô Thi Thi tay kìm lòng không đậu siết chặt quai đeo của giỏ sách, có chút mất mát. Đây là từ lúc cô đi làm tới nay, lần đầu tỷ hệ bại Dịch không tới đón cô. Trước đây cho dù anh tới không được, cũng sẽ để cho lái xe tới đón cô. Có cái gì nghiêm trọng đâu, Tô Thi Thi chu mỏ, ngoắc một chiếc taxi. Mở cửa sổ trong xe ra cho gió thổi vào. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu đưa tay ôm lại cánh tay mình. Thì ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt đến đầu thu, gió đêm thổi đã có chút cảm giác mát. Lúc về đến trang viên Đoàn Gia, vừa lúc 6 giờ rưỡi, lúc này bên trong trang viên chính là lúc ăn cơm. Tô Thi Thi đang muốn đi biệt thự thứ 2 biệt thự của Bùi Dịch, đụng phải Hồng Cầm chặn đường cô ở cổng chính. Tô tiểu thư, phu nhân sai tôi mời cô sang ăn cơm. Hồng Cầm nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt khó coi nói. Mẹ của Bùi Dịch Tổ Thi Thi sửng sốt, khéo kéo chối từ nói, nghe nói hai ngày này phu nhân thân thể không được thoải mái, tôi vẫn là không nên đi đến quấy rầy thì tốt hơn. Tô tiểu thư không nghĩ muốn đi, Hồng Cầm vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền trầm tiếp xuống, ôn hòa nói, phu nhân hiếm khi mời Tô tiểu thư một lần, Tô tiểu thư hẳn không nể mặt đình thế. Lời cần nói tôi cũng đã nói xong, tới hay không là do Tô tiểu thư tự mình quyết định. Hồng Cầm nói xong xoay người rời đi. Tô Thi Thi âm thầm bóp bóp nắm tay. Cô biết vị gì giúp việc tên Hồng Cầm này không thích cô, nhưng mà không nghĩ tới lại nói chuyện không khách khinh thế. Cô ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sắt bị hệ thự thứ hai kia, nhớ tới Bùi Dịch đột nhiên trong lúc đó lãnh đạm với cô, âm thầm cắn chặt răng, quay đầu hướng về phía nhà chính đi đến. Chuyện ở tầng cao nhất của nhà hàng kia cô còn không có cùng anh tính sổ, trái lại anh hiện tại phát sinh hờn dỗi với cô sao? Là trách cô đem áo ngủ kia ký gửi cho Tần Phong sao? Tô Thi Thi càng nghĩ càng tức giận, không nói được một lời đi đến gian nhà chính. Lúc cô đến nhà chính, nhìn đến bên ngoài sân có một cô gái đang đứng, lập tức sửng sốt. Cô chính là Tô tiểu thư sao? Cô gái kia mặc quần áo thương hiệu đi ổ kiểu mới nhất năm nay, vừa nhìn thấy người đi đến là Tô Thi Thi, lập tức mỉm cười đi tới. Tôi tên là Lưu Dĩnh Tuệ, cô chắc là chưa từng gặp qua tôi, nhưng tôi ngược lại là nghe nói rất nhiều về cô. Lưu tiểu thư, xin chào. Tô Thi Thi trong lòng nhất thời hiểu rõ. Vị này chính là người phụ nữ Đoàn Chấn Ba mới đưa về đây. Cô lặng lẽ đánh giá cô ta một chút. Người phụ nữ này ngược tấn công ngông phòng thủ, thân hình cực kỳ nóng bỏng, trái lại nhìn không ra dáng vẻ là người đang mang thai. Cô đang muốn cùng cô ta tùy tiện nói vài câu liền đi vào, khỏe mắt dư quang lườm đến một nở cặc vừa đi tới hai người. Hoàn ra ngõ hẹp. Tô Thi Thi đôi mi thanh tú nhíu lại, từ ngày đó tại bệnh viện gặp qua Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa, đã có 2-3 ngày chưa gặp mặt rồi. Không nghĩ tới hôm này đều đã ở trong này gặp mặt rồi. Thi Thi, cô cũng đến đây. Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Tô Thi Thi, từ xa liền lên tiếng chào hỏi. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Quan hệ của bọn họ hiện giờ cũng sớm đã không cần giả vờ nữa, vậy mà Đoàn Ngọc Tường lại vẫn giả bộ được như vậy, thật vất vả quá rồi. Lưu tiểu thư, cô đang mang thai con trai nên cần cẩn thận một chút, bên chỗ tôi vừa lúc có một chút tổ yến, lát nữa quay về tôi sẽ để cho tiểu ưu đưa cho cô. Tô Thi Thi đột nhiên giữ chặt tay Lưu Dĩnh Tuệ, vô cùng thân thiết nói. Lưu Dĩnh Tuệ sửng sốt, lập tức vui vẻ hẳn lên cười nói. Tốt quá, lát nữa trở về tôi sang chỗ cô được không? Đương nhiên có thể, Tô Thi Thi cười nói. Vậy thì thật tốt quá. Tôi nghe nói tòa biệt thự kia của cô cũng không phải là cái loại chó mèo gì đều có thể đi vào. Lưu Dĩnh Tuệ nói xong, ánh mắt hưu ý vô ý lườm hướng mẹ cổ Phường Thanh Hoa, ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Thi Thi thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới vị Lưu tiểu thư này nói chuyện cũng lớn gan như thế. Bên kia, Phương Thanh Hoa cùng Đoàn Ngọc Tường sắc mặt xanh mét, giận mà không dám nói gì. Hiện tại Lao Gia vẫn ở trong bệnh viện, Đoàn Chấn Ba vừa muốn ly hôn, địa vị mẹ con bọn họ tại Đoàn Gia xuống dốc không thanh, nào dám trêu chọc Tô Thi Thi. Thi Thi, cô muốn đi đến bên trong sao? Đoàn Ngọc Tường âm thầm hít vào một hơi, vừa lúc, phu nhân cũng kêu tôi đến đây ăn cơm. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, mẹ của Bùi Dịch quả nhiên không chỉ mời một mình cô. Chẳng qua bà đem Đoàn Ngọc Tường cùng mời đến đây là có cái gì ý tứ? Cô bất động thanh sắc gật gật đầu, hướng tới trong nhà đi đến. Lưu Dĩnh Tuệ cũng muốn theo đi vào, lại bị bảo vệ ở cửa ngăn lại. Tình huống của Phương Thanh Hoa cũng không khá hơn chút nào, bảo vệ cửa chỉ cho phép Đoàn Ngọc Tường đi vào, bà ta cũng bị ngăn cản. Các người hai người phụ nữ của Đoàn Chấn Ba ở tại cửa mắt to trừng mắt nhỏ, khí nguy. Tô Thi Thi vốn cho là sự tình có thể yên tĩnh một chút, nhưng mà cô vừa mới vào cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của hai người phụ nữ kia. Bọn họ sao lại vào được rồi? Tô Thi Thi quay đầu, nhìn đến một người đàn ông thân hình cao lớn, lập tức thất thần ngay tại chỗ. Anh sao cũng đến đây? Mọi người sáng hảo. O, o. 9H20P rồi này. Hôm nay có ai nghỉ hè chưa ta bốn? Nhân vật đã có còn biết định nghĩa của hai từ nghỉ hè. Chương 154, ai trên cơ ai? Một ngày không thấy, như cách ba thu. Lúc này mới khá lâu không thấy, giờ phút này Tô Thi Thi nhìn anh, giống như là thật lâu rồi chưa gặp lại. Bốn phía hoàng hôn trầm trầm, anh đứng ở nơi đó, giống như là một vật sáng, chói mắt làm người ta không mở mắt ra được. Tô Thi Thi cuống quýt xoay đầu, chu mỏ, xoay người đi vào trong nhà. Không nghĩ muốn quan tâm đến anh. Bùi Dịch thấy thế, mâu sắc trầm xuống, lãnh nghiêm mặt đi vào bên trong. Ở phía sau, Phương Thanh Hoa cùng Lưu Dĩnh Tuệ hai người không cam lòng bị bỏ lại cũng đi tới, nếu không sợ bị vệ sĩ đuổi đi ra, hai người phỏng chừng đã sớm đánh nhau rồi. Bùi! Chú trẻ! Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Bùi Dịch, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng mà nhìn đến mẹ mình đang ở phía sau đi vào, mặt liền trầm xuống. Mẹ! Người làm sao cũng vào được rồi. Hiện tại là cái thời điểm gì, mẹ vậy mà còn dám làm càng sao? Đoàn Ngọc Tường bước nhanh đi đến bên cạnh Phương Thanh Hoa, nhỏ giọng hỏi. Phương Thanh Hoa phụ phịu, không vui nói, là Bùi Dịch để cho mẹ vào, còn nghĩ rằng mẹ muốn sao? Chỗ này chẳng lẽ có gì quý giá? Nếu lỡ bị Đoàn Chấn Ba biết, còn không biết sẽ trách cứ bà ta như thế nào đây? Chú trẻ gọi mẹ vào đây làm cái gì? Mẹ, người chú ý một chút, đừng để bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn. Đoàn Ngọc Tường nói xong đưa mắt nhìn Tô Thi Thi ở bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Hai người còn đang nói chuyện, bên kia truyền đến giọng nói của Hồng Cẩm, đại tiểu thư, ăn cơm được rồi. Chính đang hướng trong phòng ăn đi đến Tô Thi Thi nghe được, bước chân hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Thái độ của Hồng Cẩm đối với cô cùng Đoàn Ngọc Tường, rõ ràng bất đồng. Xem ra là Hồng Môn Yến rồi. Tô Thi Thi trong lòng yên lặng thở dài. Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 tờ cờ nờ tại Hồng Môn, bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 tờ cờ nờ. Nên tới, cuối cùng cũng phải đến. Mọi người đến rồi sao? Nhậm Tiếu Vi từ sau phòng khách đi tới, nhìn thấy Tô Thi Thi, lộ ra một nụ cười nhạt. Ba ngẩng đầu. Nhìn đến Bùi Dịch phía sau đi theo vào, mâu trung kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất, con sao cũng đến đây. Không phải nói muốn mở buổi họp báo sao? Tạm thời hủy bỏ rồi. Bùi Dịch cười nhạt, đi qua đỡ lấy tay bà, cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, ôn nhu hỏi, nghe gì Hồng nói bệnh choáng váng đầu của mẹ lại tái phát, con đưa thuốc tới mẹ không uống sao? Nhậm Tiếu Vi trong lòng ấm áp, uống rồi, hiệu quả không tệ. Con trở về đem đến cho mẹ nhiều một chút. Tô Thi Thi thả chậm cước bộ, trong lòng có chút không rõ cảm xúc. Vừa rồi lúc Bùi Dịch lướt qua bên người cô, đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái. Rõ ràng là chính mình làm sai, anh còn bày đặt trước nóng giận lên với cô sao? Tô Thi Thi trong lòng càng nghĩ càng không rõ cảm xúc gì, đi đến bên cạnh bàn ăn, anh cùng Nhậm Tiếu Vi ngồi xuống, cô cũng chọn một chỗ cách Bùi Dịch rất xa ngồi xuống. Bùi Dịch âm thầm nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đoàn phu nhân. Phía sau, Lưu Dĩnh Tuệ nhìn thấy Nhậm Tiếu Vi, lấy lòng lên tiếng chào hỏi. Nhậm Tiếu Vi đối với cô ta nhàn nhạt cười cười, ánh mắt dừng lại ở trên người ở bên cạnh cô ta Đoàn Ngọc Tường, Tường Tường, đến chỗ này ngồi đi, ta cùng con nói vài chuyện. Đoàn Ngọc Tường trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới. Lưu Dĩnh Tuệ tự giác mất mặt, đi đến chỗ trống bên cạnh Tô Thi Thi ngồi xuống. Tô Thi Thi cúi đầu, cầm lấy ly trà trên bàn trà uống một ngụm, cái gì cũng không muốn nhìn đến. Ăn cơm thôi. Nhậm Tiếu Vi nói xong, lôi kéo Đoàn Ngọc Tường nói, hôm nay ông nội con nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Nói là con làm là hợp khẩu vị nhất. Còn sau khi cơm nước xong ở lại đây làm món đó cho ông ấy, ta sẽ cho người làm mang qua đi. Được, nếu không con hiện tại liền đi làm, miễn cho ông nội đợi lâu. Không cần vội như vậy, lão gia lúc trước đã ăn qua cơm chiều rồi, con lát nữa chuẩn bị cho tốt ông ấy vừa lúc ăn bữa ăn khuya. Nhậm Tiếu Vi cười nói. Vậy tốt rồi. Đoàn Ngọc Tường cười tít mắt, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hiển nhiên, Nhậm Tiếu Vi là đứng ở phía bên cô ta. Tuy hiện tại cha cô ta nghĩ muốn cùng mẹ cô ta ly hôn, nhưng bọn họ vẫn muốn để cô gả cho Bùi Dịch. Tất cả mọi người ăn đi. Nhậm Tiếu Vi nói xong, chỉ vào đặt tại trước mặt mình kia một chén ngó sen ngào đường nói, tiểu dịch trước đây thích nhất ăn cái này. Chú trẻ, chú ăn nhiều một chút. Đoàn Ngọc Tường thấy thế, lập tức gấp một ít ngó sen đến chén của Bùi Dịch. Cơ hội tốt như thế, không bắt lấy mới là lạ. Tô tiểu thư Lưu Dĩnh Tuệ thấy vậy vô cùng tức giận. Vị đoàn đại tiểu này thư rõ ràng đối với Bùi tiên sinh có ý đồ, Tô Thi Thi vậy mà không phản ứng. Tô Thi Thi cúi đầu ăn cơm, làm như chính mình không tồn tại. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ mẹ của Bùi Dịch tại sao lại đem cô cùng Đoàn Ngọc Tường cùng lúc kêu đến rồi. Tô tiểu thư, tôi nghe nói cô và Đoàn tiểu thư làm cùng một công ty. Lưu Dĩnh Tuệ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Tô Thi Thi sửng sốt, nhưng vẫn lại là gật gật đầu. Lưu Dĩnh Tuệ híp híp mắt, quay đầu nhìn Nhậm Tiếu Vi nói, Đoàn phu nhân, người chắc không biết, Tô tiểu thư công tác cực kỳ xuất sắc nha. Tôi nghe nói có một dự án của xây dựng tiệm khác, đến Đoàn tiểu thư đây tổng giám của bộ phận thiết kế cũng chưa giành được, vậy mà để cho Tô tiểu thư chỉ là trợ lý thiết kế giành lấy được. Khu khu Tô Thi Thi miếng cơm mới nuốt xuống ở trong cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết. Vị Lưu Dĩnh Tuệ này, thật sự là không biết sợ là gì rồi, miệng lưỡi cũng thật lợi hại nha. Bên kia, Đoàn Ngọc Tường cùng Nhậm Tiếu Vi sắc mặt lúc này rất khó coi. Phương Thanh Hoa càng không cần phải nói, trực tiếp trầm mặt xuống, khinh thường nói, tưởng tượng là tổng giám của bộ phận thiết kế, căn bản không cần ra ngoài đàm phán giành dự án gì đó, đều là giao cho cấp dưới đi làm. Lưu Dĩnh Tuệ cười lạnh nói, vậy sao? Nghe nói Đoàn tổng giám đem dự án khó giải quyết án này giao cho trợ lý thiết kế vừa mới đến công ty làm không tới 10 ngày, cũng thật biết sắp xếp nhà. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng cô ấy mượn chuyện công trả thù riêng đó. Cô Phương Thanh Hoa tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Phụ nữ như bà ta những chuyện ở công ty như thế này từ đầu không biết, bị cô nói như thế làm cho á khẩu không trả lời được. Lưu tiểu thư, cô không biết rõ mọi chuyện thì không nên nói lung tung. Tôi Đoàn Ngọc Tường mặt xanh xao, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy được cùng cô nói chuyện thật là tự hạ thấp bản thân mình. Tô Thi Thi khỏe miệng nhếch lên, Đoàn Ngọc Tường giải thích không được, cô trái lại không ngại giúp cô ta một tay. Kỳ thật, dự án kia là giao cho một tổ khác có thâm niên làm việc làm. Tô Thi Thi nói, đó không phải là nhân viên cũ đi bắt nạt nhân viên mới sao? Thật không biết Đoàn Tổng Giám này lãnh đạo thế nào vậy? Tô Tiểu Thư dù gì cũng là em gái cùng cha khác mẹ của cô sao lại có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta bắt nạt? Lưu Dĩnh Tuệ than thở nói. Khu khu Tô Thi Thi cúi đầu, an canh. Cô đột nhiên liền dễ thở hơn rất nhiều rồi. Vị Lưu Tiểu Thư này thật sự là miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện thật lợi hại, xem ra đem mẹ con Phương Thanh Hoa mẹ con tức nghẹn thành cái bộ dáng gì rồi. Hai mẹ con Đoàn Ngọc Tường ngay trước mặt Nhậm Tiếu Vi lại không thể cùng cô ầm ĩ, tức giận đến đỉnh đầu hơi nước. Nhậm Tiếu Vi âm thầm nhìn thoáng qua con trai của mình, thấy anh từ lúc bắt đầu ngồi xuống đến giờ liền không nói được một lời, bộ dáng một chút cũng không nghĩ muốn quản. Yên lặng thở dài. Ba ngẩng đầu, đối mặt Tô Thi Thi, rời đi đề tài, Tô tiểu thư, tôi hôm nay gọi cô đến đây ăn cơm, là muốn thương lượng với cô một chuyện. Tô Thi Thi tim liền đập mạnh. Đến rồi, rốt cục cũng đến. Nhậm Tiếu Vi nói, Tô tiểu thư, mấy ngày hôm trước Bùi Dịch trước mặt giới truyền thông cầu hôn với cô rồi. Nếu muốn làm con dâu Đoàn gia chúng tôi, cần phải tuân thủ một số quy tắc cụ ở ật định. Bà dừng một chút, bắt đầu từ ngày mai, liền đến chỗ tôi học lễ nghi Đoàn gia đi. Học lễ nghi. Nếu nói Tô Thi Thi lúc đầu nghe được Nhậm Tiếu Vi nói được nửa câu là chấn kinh, đến kia nghe xong hoàn chỉnh câu liền là kinh sợ rồi. Đoàn gia từ lúc nào cô dâu trước khi vào nhà phải học lễ nghi này rồi hả? Bên kia, mẹ cô Ấn Độ Ản Ngọc Tường nghe được sắc mặt cũng trắng bệnh. Muốn để Bùi Dịch kết hôn Tô Thi Thi, vậy muốn bọn họ làm sao đây? Ngay cả Bùi Dịch nghe xong cũng nhíu mi, có vẻ đăm chiêu nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, nói, cảm ơn mẹ. Người yên tâm, con cùng Thi Thi sẽ cố gắng. Mau chóng để cho mẹ ẵm cháu nội. Ẵm cháu nội. Mọi chuyện tại sao lại càng ngày càng không khống chế được rồi. Hạnh phúc của bạn là ngày mai bạn có phải đi làm. Tung đông tung hoa. Chương 155, kẻ điên lại gọi đến. Tô tiểu thư, chúc mừng cô. Cô cùng Bùi tiên sinh quả thực là trời sinh một cặp. Có một số người, cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, không phải của mình thì cũng không giành được. Lưu Dĩnh Tuệ cười nói. Tô Thi Thi rực rực khỏe miệng, cô nên vui mừng sao. Không thể phủ nhận, trong lòng ít nhiều là vui vẻ. Cô vốn cho là mẹ của Bùi Dịch không thích mình, hiện tại thế này là xem như đã đồng ý rồi sao. Nhưng mà suy nghĩ đến việc học lễ nghi gì gì đó. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu nhìn Bùi Dịch, đáy lòng có một chỗ nào đó, có một tia chờ mong không rõ ràng. Bùi Dịch vừa lúc cũng đang nhìn cô, thấy thế, đứng lên, đối với Nhậm Tiếu Vi nói, mẹ, mọi người từ từ ăn, con cùng Thi Thi đi về trước đây. Chú trẻ, chú còn không có ăn được gì. Đoan Ngọc Tường vừa nghe liền nôn nóng. Cô ta biết Bùi Dịch nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cách anh gần như vậy, thật sự không nỡ để anh đi. Bùi Dịch khỏe miệng cong lên, tôi với thím trẻ của cô về tạo người. Tô Thi Thi. Bùi Dịch miệng thật sự quá độc rồi. Cô yên lặng địa đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường, cô ta sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, một bộ dáng chịu đả kích trầm trọng. Không đi. Bùi Dịch đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, nhẹ giọng hỏi. Tô Thi Thi khẩn trương cùng Nhậm Tiếu Vi lên tiếng chào hỏi, theo sát anh mà đi ra cửa. Ngọc Tường, con ăn nhiều một chút. Nhìn con gần đây đã gầy lắm rồi. Trong phòng ăn truyền đến giọng nói thân thiết của Nhậm Tiếu Vi, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá một dạng. Ngay sau đó, lại truyền đến giọng nói của Phương Thanh Hoa, Lưu Tiểu Thư, tôi cô một miếng cơm cũng chưa ăn, không thích nơi này sao? Bà nói linh tinh cái gì? Tôi lại thấy bà mới đúng vẫn cau mày, đối với phu nhân có ý kiến sao? Ba người phụ nữ một bàn diễn trò. Bây giờ bốn người phụ nữ. Tô Thi Thi bước chân nhanh hơn, vượt qua Bùi Dịch, lập tức hướng tới sân bên ngoài đi đến. Bùi Dịch nhìn đến bóng lên sổ gái nhỏ của mình thở hổn hển, mâu quang trầm trầm. Cùng Tô Thi Thi về đến biệt thự, lập tức kêu Tiểu Ưu giúp cô chuẩn bị bữa tối. Vừa rồi ở trong gian nhà chính kia, cô cơ bản không có ăn được cái gì. Lúc này, thật sự đói. Đã sớm chuẩn bị tốt, để tôi đi vào trong bưng ra. Tiểu Ưu vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, liền cười nói. Thật hiểu tôi. Tô Thi Thi cảm động muốn khóc, vẫn lại là Tiểu Ưu đúng là chi kỷ của cô. Tiểu Ưu thấy Bùi Dịch tiến vào, khẩn trương đi phòng bếp. Bùi Dịch nhàn nhạt quét qua người Tô Thi Thi liếc mắt một cái, lập tức hướng tới thư phòng đi đến. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, nơi nào đó liền giống như bị nhét vào một tảng đá vậy, buộc bực khó chịu, đến cơm cũng chỉ ăn vài miếng. Ở trong phòng khách lề mề hơn một giờ, cuối cùng, cô vẫn lại là để cho phòng bếp làm một ít thức ăn, bưng đi thư phòng. Vừa rồi tại nhà chính, anh cũng không ăn được gì nhiều. Úc mờ, tôi biết rõ. Trong thư phòng, Bùi Dịch đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Thi Thi bưng một bát cháo tiến vào, trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Cái kia, tôi hơi anh vừa rồi không ăn được cái gì, nên bảo phòng bếp làm cho anh chút thức ăn. Tô Thi Thi để cái khay đến trên bàn làm việc, đứng ở một bên nhỏ giọng nói. Tô Thi Thi. Bùi Dịch nhìn cô một cái, không nghĩ muốn cười cũng đừng cười, thật xấu. Anh cho rằng cô muốn cười. Nếu không. Nói, có chuyện gì? Bùi Dịch ngồi vào ghế làm việc, lãnh đạm nói. Tô Thi Thi tức giận lập tức liền xông ra. Vốn dĩ cô còn muốn cùng anh em đẹp nói chuyện, nghĩ muốn chính mình có thái độ tốt một chút. Thái độ của anh như vậy là có ý gì? Tôi không nghĩ muốn sinh con. Tô Thi Thi nói thẳng. Bùi Dịch tay đang cầm muỗng định múc thức ăn liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, em lặp lại lần nữa. Anh đừng dùng bộ dáng này ép tôi. Tô Thi Thi có chút sợ hãi lui về sau hai bước, trong lòng có chút giận chính mình. Cô sợ cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ sớm như vậy đã sinh con. Mà còn, chuyện chúng ta kết hôn còn không có tính toán thật tốt, anh không thể không cần hỏi ý kiến của tôi cứ như vậy, tự mình quyết định. Tô Thi Thi nghển cổ nói. Cô cực kỳ cảm kích Bùi Dịch vì cô làm toàn bộ mọi chuyện, nhưng cũng bởi vì như vậy gả cho anh, cô cảm thấy được đối với hai người như vậy đều không có trách nhiệm. Bản thân tôi tự quyết định. Bùi Dịch đứng lên, sắc mặt so với vừa rồi trầm một chút. Tô Thi Thi, nếu không muốn, vừa rồi tại sao không phản đối? Tôi còn không phải bận tâm mặt mũi của anh. Anh đừng cho là tôi vì muốn chọc tức Đoàn Ngọc Tường, tôi cảm thấy vì chọc tức người khác lại để cho chính mình khó chịu thật không đáng. Tô Thi Thi nói tới đây, ngữ khí đã mềm xuống. Tôi không phải không nghĩ muốn gả cho anh, tôi chỉ là cảm thấy như vậy quá nhanh rồi. Chúng ta quen biết đến hiện tại mới mấy tháng mà thôi. Tôi cũng cực kỳ thích trẻ con, nhưng mà cứ như vậy kết hôn sinh con, tôi cảm thấy được là bản thân mình đối với anh không chịu trách nhiệm. Bùi Dịch, anh cho tôi thêm một chút thời gian có được hay không? Tôi đã chịu qua một lần thương tổn, thật sự cần thời gian. Tô Thi Thi càng nói càng khổ sở, hốc mắt đều đã đỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ muốn ở trước mặt anh đem những cái miệng vết thương này lôi ra. Nhưng mà lúc này, cô cũng không biết chính mình là sẽ ra chuyện gì nữa, chỉ nghĩ muốn giao trái tim chân thành, thật lòng toàn tâm toàn ý ở bên anh. Cô hy vọng anh có thể hiểu cô, hơn nữa an tâm. Trải qua một lần thường về tình cảm thai, cô không nghĩ muốn cùng Bùi Dịch có gì làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Bùi Dịch trực tiếp thất thần ngay tại chỗ. Anh nghĩ tới cô sẽ kịch liệt phản đối, nghĩ tới cô sẽ cáu kỉnh. Nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới. Cô sẽ giống như hiện tại, rõ ràng không bị khuất, lại còn đang cố gắng giải thích để cho anh an tâm. Bùi Dịch đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực, thở dài, không sinh con, em phải học lễ nghi Đoàn gia. Tô Thi Thi trong lòng chấn động, ngửa đầu nhìn anh, tôi trước kia tại sao chưa từng nghe qua Đoàn gia có cái quy định này vậy? Là vài năm trước mới định ra. Bùi Dịch nói tới đây biểu tình cứng đờ, trước mắt hiện ra một khuôn mặt khác. Lúc trước, Những thứ quy định này là lúc anh cùng Trạm Dẫn Lan ở bên nhau mới xuất hiện. Nguyên do trong đó, anh cũng không muốn nghĩ lại. Tô Thi Thi không phát hiện Bùi Dịch dị thường, nhíu mày hỏi, vậy nó cùng việc sinh con có cái quan hệ gì? Cô dâu mang thai, có thể kéo dài từ từ học tập. Bùi Dịch trầm giọng nói. Tô Thi Thi nghe được trong lòng trầm xuống, kéo dài từ từ học sau. Ý anh hẳn không phải muốn nói những cái lễ nghi này đặc biệt rất mệt đi. Bùi Dịch nhíu mày, cho dù em liên tưởng tất cả trong phim truyền hình lại với nhau đều không là gì so với lễ nghi này. Ôi cuộc đời này. Tôi không cần. Tô Thi Thi muốn khóc. Cô tưởng tượng những cái lễ nghi hậu cung này, thân thể mạnh run run một phen. Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi, sao lại vẫn muốn làm những thứ này? Cho nên, tôi đề nghị em tốt nhất sinh con. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, từ từ hướng ghế tựa đi đến. Anh đừng nghĩ muốn gặp tôi. Tô Thi Thi đang muốn đẩy Bùi Dịch ra, mobile phone đống nhiên văng lên. Tô Thi Thi liền giống như tóm được phao cứu mạng, không nhìn kỹ liền mở máy nghe. Tô tiểu thư, chúng ta gặp mặt đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ôn hòa. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ. Là kẻ điên kia. Cô cầm điện thoại nhìn nhìn, phát hiện đây rõ ràng là số điện thoại của một vị đồng nghiệp của cô nha. Tô tiểu thư, cô có thể kết thúc trò chuyện, nhưng mà hậu quả cô tự chịu. Tôi thấy ông nội hô gì gì này, bá đạo cũng ngang anh Dịch rồi, hậu quả tự chịu. Câu này của Dịch Mử, sao lại dành gờ tờ? Chương 156, giúp tôi chặn anh ta. Sau khi Tô Thi Thi đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Bùi Dịch, liền nhìn chằm chằm vào mắt của anh dò xét. Bộ dáng kia thật giống như là sói đói nhìn thấy được thức ăn vậy. Bùi Dịch nhướng mày, cô bé, em thử tiếp tục nhìn như vậy nữa coi. Em muốn gì đây? Tô Thi Thi đột nhiên híp mắt, nịnh nọt cười nói, Bùi tiên sinh, người rất giỏi về máy tính đúng không? Anh có thể hack tiến vào điện thoại của tôi, hack di động của người khác chắc cũng không thành vấn đề đi. Tô Thi Thi nâng tay Bùi Dịch đang cầm di động của cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói, giúp tôi chặn anh ta. Cô thật sự cũng bị kẻ điên họ Hố kia hành hạ sắp điên rồi. Bùi Dịch nắm di động sửng sốt vài giây, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Tức giận kìm nén trong lòng kia đột nhiên trong lúc đó liền tan biến đi mất rồi. Sắc mặt anh hơi có chút đỏ lên, thì ra do chính mình tự tức giận hồi lâu, cô gái nhỏ này của anh từ đầu không đem người đàn ông kia đặt vào trong mắt. Em đi ra ngoài trước đi. Bùi Dịch có chút xấu hổ, lấy di động ngồi trở lại đến trên ghế dựa, mở máy tính lên, một bộ dáng muốn yên tĩnh làm việc. Anh nhớ phải ăn cháo đó, nguội sẽ không ngon nữa. Tô Thi Thi chỉ cái bát đặt ở trên bàn, đi ra ngoài. Nhưng trong lòng cảm thấy được có chỗ nào là lạ. Đến tối đi ngủ, cô mới biết lạ ở chỗ nào. Người đàn này tính tình đột nhiên trở nên rất tốt, đương nhiên cô liền không dễ chịu như vậy rồi. Lúc Tô Thi Thi không cẩn thận lóe đem Bùi Dịch đá đến dưới giường, anh liền triệt để táo bạo, cầm cà vạt trực tiếp trói cô lại ở đầu giường, hung hăng dạy bảo cô cả một đêm. Tô Thi Thi ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện cổ tay đã sưng lên, tức giận đến nỗi cô sang cắn Bùi Dịch một cái. Thừa dịp anh chưa kịp phản ứng lại đuổi theo cô, khoác áo ngủ lên người liền bỏ chạy, đơn giản lấy vài món đồ cần dùng, đến cơm cũng chưa ăn liền đi đến công ty. Xây dựng tiệp khắc bên trong văn phòng bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi đã cúp điện thoại lần thứ 12 rồi, mặt đen đến nỗi có thể chảy ra mực nước rồi. Hacker. Hừ. Tô Thi Thi trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại từ chối một cuộc điện thoại. Bùi Dịch kỹ thở thật cỡ thực không phải dạng vừa, trái lại đối phương kỹ thuật muốn mạnh hơn nhiều. Tô Thi Thi tắt luôn nguồn, di động của cô sẽ tự động khởi động máy, hơn nữa không ngừng có điện thoại gọi đến vào, mỗi một lần đều là một số điện thoại khác nhau. Cầu xin anh buông tha tôi được không? Tô Thi Thi bắt máy, tức giận đến nỗi liền điện thoại gầm lên một câu, rồi mới bốp một phen đưa điện thoại di động ném đến trên bàn. Cô thật sự muốn điên rồi. Vị hô tổng kia đã quay dày đến cô không thể tập trung mà làm việc luôn rồi. Bên cạnh, Ôn Ngọc thật cẩn thận nhìn Tô Thi Thi, cô không sao chứ? Có phải cùng Bùi tổng cãi nhau rồi hay không? Xem anh ấy không ngại cực khổ gọi điện thoại nhiều như vậy, cô mau tha thứ cho anh ấy đi. Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật, mù ổ nhổ làm sao giải thích đây? Cô đang muốn nói chuyện, điện thoại lại văng lên. Tô Thi Thi hít sâu. Cô nhẫn. Cùng kẻ điên vĩnh viễn nói không được, cô nhẫn. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại. Trong văn phòng phó tổng giám đốc công ty thiết kế Minh Đỉnh, đàn ông ngón tay thon dài cầm di động, nghe được bên tai truyền đến điện thoại được kết nối, một giọng nói văng lên, khóe miệng của anh ta kìm lòng không đậu còn cong lên. Muốn chơi đùa với anh ta. Anh ta có rất nhiều thời gian. Alo. Chỉ là đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nói đàn ông đầy xa lạ. Hố phó tổng nhướng mày, lấy điện thoại ra nhìn nhìn, phát hiện đúng là số điện thoại của Tô Thi Thi. Anh ta đang muốn hỏi đối phương là ai, lúc này điện thoại liền cúp rồi. Gọi lộn số sao? lông mày anh ta càng nhíu chặt lại. Đầu bên kia điện thoại, Tô Thi Thi không thể nào hiểu nổi nhìn chằm chằm điện thoại. Người đàn ông này tới cùng muốn làm cái gì, cô bắt máy lại không nói lời nào. Tô Thi Thi đưa điện thoại di động ném đến trên bàn. Cũng không quá 2 giây, điện thoại lại văng lên. Tôi muốn phát điên rồi. Tô Thi Thi nghiến răng, nắm chặt thành quả đấm, hận không thể trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho vỡ nát. Nhưng mà cái điện thoại này là cô mới mua. Cô tuy hiện tại ăn ở đều đã không cần tiêu tiền, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn lại là không nghĩ muốn tựa vào đàn ông, có thể tiết kiệm nhất định phải tiết kiệm một chút. Alo. Tô Thi Thi lại nhận điện thoại, Hồ Tổng, xin hỏi anh tới cùng muốn làm cái gì? Tô Tiểu Thư, muốn cùng cô nói mấy câu cũng thật không dễ dàng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói như âm hồn bất tán của Hồ Tổng kia. Vậy thì anh không cần tìm tôi nói chuyện nữa, tôi cảm ơn rồi. Tô Thi Thi ra vẻ vừa muốn cúp điện thoại. Tô Tiểu Thư, tôi nói sao cũng là người giúp cô lại đối đãi với người trợ giúp mình như thế này sao? Vị Hồ Phó Tổng này thật biết gợi lên tò mò cho người khác. Quả nhiên, anh ta vừa nói như vậy, Tô Thi Thi liền nghi hoặc hỏi han, xin hỏi anh vào lúc nào đã giúp tôi, giúp cái gì? Tô Tiểu Thư cho rằng với thế lực của Đoàn gia ở thành phố này, sao có thể dễ dàng bị người ta chèn ép mà không làm gì được? Anh ta chỉ nói ít liền dừng, nhưng là Tô Thi Thi lại đột nhiên hiểu giờ cờ ít ràng mọi chuyện rồi. Lúc trước Tô Thi Thi cảm thấy được Đoàn gia bây giờ bị dư luận chèn ép đặc biệt lợi hại, tình thế hầu như là nghiêng về một bên. Đoàn gia đến cơ hội phản kháng cũng không có. Thì ra, Tô Thi Thi trong lòng còn phiền não hơn gấp bội, cô không nghĩ tới Hô gia cũng đúng tay rồi. Anh muốn như thế nào? Tô Thi Thi cố gắng chấn định lại nói không khách khí một chút mà nói, là tôi cũng không có yêu cầu anh giúp tôi. Đó là do tôi tự mình đa tình rồi sao? Hô Phó Tổng nhẹ cười. Vậy thì cho là tôi tặng cô lễ gặp mặt vậy, tối nay gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô ấy không muốn. Hô Phó Tổng còn chưa nói xong, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói của đàn ông vô cùng lạnh lùng. Nhưng nghe thấy trong điện thoại của mình lại có một giọng đàn ông khác. Tô Thi Thi sợ tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại di động luôn rồi. Bùi Dịch. Cô có nghe lầm hay không? Cô vậy mà trong điện thoại nghe được giọng nói của Bùi Dịch. Bùi Tổng. Vị Hô Phó Tổng kia hiển nhiên cũng nghe ra được. Trong giọng nói chứa nhiều hơn một tia hứng thú. Nhưng mà đầu bên kia, Bùi Dịch không nói nữa. Tô Thi Thi lúc này liền nắm bắt được cơ hội này nói, Hô Phó Tổng, anh hẳn cũng nghe được rõ ràng, vị hôn phu của tôi đang tức giận rồi. Phiền toái anh sau này không tiếp tục đến quấy rầy tôi. Cứ như vậy, tạm biệt. Tô Thi Thi nói xong liền cúp điện thoại, ngồi ở trên vị trí, khóe miệng cong lên, đáy lòng có một tia ngọt ngào tràn ra tới. Cô nghĩ, gửi cho Bùi Dịch một cái tin nhắn, anh làm sao vào được. Cho chuyện ba người như vậy, không có khả năng là bấm lầm đi. Đợi một phút đồng hồ, tin nhắn mới trả lại, chỉ có 2 chữ. Phần mềm. Tô Thi Thi trong mắt quay tròn một vòng, lại gửi đến một tin nhắn khác, anh có thể cài phần mềm đó vào trong di động của vị Hô Phó Tổng kia hay không? Có thể nghe trộm tin tức của anh ta. Bây giờ, tin nhắn cực kỳ mau trở về. Em cực kỳ quan tâm anh ta. Cho dù ngăn cách màn hình, Tô Thi Thi cũng có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Bùi Dịch lúc này hẳn là đang nghiến răng nghiến lợi. Cô Chu Mỏ, gửi phi một cái tin nhắn khác. Tôi là muốn biết anh ta bám theo phá tôi làm cái gì. Anh lại nghĩ linh tinh cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ đợi thật lâu, Bùi Dịch đều không có trả lời tin nhắn của cô. Tô Thi Thi tâm tình đột nhiên liền không tốt, cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt, ngay cả chính cô cũng chưa nhận thấy được. Có lẽ tình yêu của phụ nữ, cảm xúc liền giống như thời tiết tháng 6, thay đổi bất thường. Loại cảm xúc bất thường này vẫn liên tục đến khi cô tan ca. Tô Thi Thi đi đến cổng của xây dựng tiếp khắc, nhìn thấy chiếc xe lăn màu bạc của Bùi Dịch, mày lập tức liền giãn ra rồi. Nhưng mà lúc cô vừa mở cửa ra nhìn thấy, phát hiện phía sau rông tuyết không người, Bùi Dịch không thấy tung tích. Lòng của cô nhất thời liền trầm xuống, hơi có chút mất mát. Anh có phải hay không lại tức giận nữa rồi? Lúc này di động của cô rung lên 2 tiếng, có tin nhắn đến, là Bùi Dịch. Đi công tác, ngày mốt trở về. Sao lại đột nhiên như vậy? Tô Thi Thi trừng mắt nhìn di động, có chút thất thờ. 88. Hình như từ lúc cô cùng Bùi Dịch quen biết nhau đến hiện tại, hai người còn không có xa nhau quá lâu. Từ từ. Anh đi công tác, đó không phải là chỉ còn lại có một mình cô sao? Tô Thi Thi suy nghĩ đến cô hôm nay bắt đầu phải đến nhà chính theo Nhậm Tiếu Vi học lễ nghi gì gì đó, liền đau cả đầu. Không được. Tô Thi Thi vội vàng đối với lái xe nói, chú tài xế, đến sân bay. 2 giờ 30 phút. Chương 157, anh cũng dám lừa gạt. Chú Bùi à? Người liền mang cháu theo với. Người nhẫn tâm để cho cháu một mình ở trong trang viên buồn tủi sao. Đợi đến khi người trở về, cháu nhất định bị hành hạ thành người tàn tật mất rồi. Tô Thi Thi ngồi ở ghế sau, lấy di động kêu khóc. Vì để cho Bùi Dịch mang chính mình đi, cô đến mặt cũng không cần nữa rồi. Nói đùa, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến giọng đàn ông nhàn nhạt. Tô tiểu thư, cô cứ như vậy 3 ngày 2 bữa xin phép đi muộn về sớm. Tôi nghĩ ông chủ của cô khẳng định sẽ không vui. Công việc xem trọng chính là hiệu suất, tôi một ngày làm việc bằng người khác làm 3 ngày, tôi nghĩ ông chủ của tôi sẽ hiểu cho tôi toại. Tô Thi Thi trong điện thoại đầy tự tin nói. Cô nói cũng không phải là lời nói dối, cô làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài dây dưa. Hiện tại tiến độ công trình gian khách đã so với tính toán lúc trước đã nhanh rất nhiều, tạm thời cô không bận rộn gì. Lý do của cô cực kỳ gượng ép, vẫn chưa đủ thuyết phục tôi. Bùi Dịch trong điện thoại ôn hòa nói. Tô Thi Thi cắn răng, âm thầm nắm chặt quả đấm lại. Vì không phải học lễ nghĩ, còn được đi chơi, không tốn tiền vé máy bay cùng khách sạn nữa, cô nhịn. Cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, trong điện thoại ngọt đến ngấy nói, người ta như vậy không phải là vì không nỡ xa anh sao. Nghĩ muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được ở cùng với anh. Cô vừa nói chuyện vừa vỗ về trên mu bàn tay mình đã nổi da gà của mình, sắp bị lời nói của chính mình làm cho ghê tởm muốn nói ra. Thì ra lúc phụ nữ làm nũng cũng áp lực tâm lý rất lớn nha. Quả nhiên, Bùi Dịch cực kỳ hưởng thụ bộ dạng làm nũng của cô, mới vừa muốn nói cho cô đến sân bay cùng đi. Tô Thi Thi đột nhiên nói, tôi hình như có điện thoại, anh chờ một chút. Cô nói xong liền giữ cuộc gọi với Bùi Dịch, tiếp cuộc điện thoại khác. Sư muội, em hiện tại có rảnh không? Mau đến cứu mạng. Điện thoại vừa mới được kết nối, liền truyền đến tiếng thét chói tai quả tổng trọng hạo. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tổng trọng hạo ở bên kia hét lớn, anh bị bí ý tưởng cho một cái thiết kế mới, đã 3 ngày 3 đêm không thể ngủ, em mau lại đây cứu anh. Tô Thi Thi không nói gì. Hù chết cô rồi, cô còn cho rằng sư huynh của cô bị người ta bắt cóc. Em nói này, anh sau nói chuyện có thể từ từ nào y hời không? Có thể hù chết người biết không? Tô Thi Thi tức giận nói. Thật sự sắp chết người rồi, anh hiện tại cảm giác đầu sắp bùng nổ rồi. Nhưng mà không làm xong bản thiết kế cho tốt, anh sẽ ngủ không được. Sư muội, em cũng không thể trơ mắt nhìn anh đột tử đúng không? Tống Trọng Hạo tại đầu bên kia điện thoại không còn chút sức lực nói cái này. Tô Thi Thi cực kỳ khó xử, cô mới vừa nói với Bùi Dịch muốn theo anh đi công tác, nhưng mà hiện tại sư huynh của cô lại tìm cô nhờ giúp đỡ. Sư muội, anh thật sự sẽ chết đó, em nhất định phải giúp anh. Tống Trọng Hạo muốn khóc đến nơi. Anh đã không ngủ không nghỉ, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không nghĩ ra được phòng trừng thật sự cũng sắp bị đưa vào bệnh viện rồi. Rõ là. Được, anh nhắn địa chỉ đi. Em đến ngay. Tô Thi Thi nhắm mắt lại. Cô tuyệt đối tin tưởng nếu cô hôm nay không đi mà nói, vị sư huynh này của cô thật sự có thể đem chính mình hành hạ đến phải vào bệnh viện. Trước kia loại chuyện này cũng từng xảy ra rồi, cô hiện tại là sợ anh lại như vậy nữa. Nhưng vấn đề kia cô muốn làm sao cùng Bùi tiên sinh nói. Cái kia Tô Thi Thi đem điện thoại kết nối lại với Bùi Dịch, ấp úng, không biết nên mở miệng làm sao. Có chuyện gì mau nói. Bùi Dịch ở bên kia hình như bận rộn nhiều việc. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, thần tốc nói, sư huynh của tôi đột nhiên có việc mời tôi đi đến giúp anh ấy, tôi không đi anh ấy sẽ chết, cho nên tôi không đi không được. Anh không nên tức giận. Cứ như vậy nha, tôi cũng đây. Nói đến đây, cô đến thở cũng không dám thở. Nói xong liền khẩn trương cúp điện thoại, sợ Bùi Dịch sẽ từ trong điện thoại chui đi ra bóp chết cô. Phòng trưng sẽ rất tức giận đây. Tô Thi Thi cúi đầu thở dài. Tài xế nghe đến đó, miệng mở mở, rất muốn khuyên Tô Thi Thi đi sân bay, nhưng mà ông vẫn còn không kịp mở miệng nói chuyện. Tô Thi Thi đã nhận được tin nhắn của Tống Trọng Hạo, liền nói địa chỉ cho tài xế, rồi đem thân thể tất cả chôn ở trong ghế dựa, túi đầu không nói lời nào. Sân bay, Bùi Dịch xem màn hình điện thoại di động hiển thị trò chuyện kết thúc 4 chữ. Sắc mặt mạnh trầm tiếp xuống, quay đầu nhìn thoáng qua thư ký Vương. Đi thăm dò Tống Trọng Hạo hẹn cô ấy ở nơi nào. Thư ký Vương trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc, khẩn trương nói, Tổng Giám Đốc, muốn lập tức liền điều đến chỗ Tô Tiểu Thư sao, đối tác bên kia còn chờ chúng ta. Bùi Dịch liền như dao găm phóng tới, thư ký Vương sợ tới mức vội vàng túi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Địa điểm hẹn với Tống Trọng Hạo cách công ty xây dựng tiệp khắc chỉ có 10 phút đường xe, Tô Thi Thi rời khỏi công ty chưa bao xa, rất nhanh liền đến chỗ hẹn. Chú tài xế, chú đi về trước đi. Tôi khả năng cần một chút thời gian. Tô Thi Thi bước xuống đối lái xe nói. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của cô, hôm nay có thể trở về hay không vẫn lại là một vấn đề. Có thể làm cho vị sư huynh này của cô đến cơm nước không ăn, cũng không phải là trong vòng vài giờ liền có thể giải quyết được. Cô nói xong liền hướng tới phía trước quán cà phê đi đến. Lúc này đến chỗ hẹn, cô đánh giá một phen bốn phía, mới phát hiện phía trước cách đó không xa vậy mà chính là công ty xây dựng Minh Nhật. Mặc dù cách không xa chỗ cô làm, nhưng mà cô vẫn lại là lần đầu tiên đến chỗ này. Sư muội, ở trong này. Tô Thi Thi mới vừa đi vào quán cà phê, liền nghe đến tiếng giống như sư tử Hà Đông của sư huynh cô. Tô Thi Thi vội vàng che mặt, hận không thể quay đầu đi mất. Tiếng thét chói tai như vịt được từ trong cổ họng sư huynh cô phát ra, hiệu quả thực không hay ho. Hiện tại phòng trừng tất cả mọi người trong quán cà phê đều đang nhìn bọn họ. Tô Thi Thi khẽ cúi đầu, bước nhanh hướng tới chỗ Tống Trọng Hạo đang ngồi. Nhưng mà lúc cô đi đến, ngẩng đầu vừa thấy, mặt trải quét một phen liền trầm tiếp xuống. Chỉ thấy bên cạnh sư huynh cô còn có một người đàn ông. Hô điên khùng. Nếu ta nhớ con lầm trước đây Thi Thi từng kêu anh dịch nhà chúng ta là bùi điên khùng thì phải. Hay rồi, cô tiêu rồi Thi Thi à? Tô Thi Thi hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cái người mặc bộ đồ tây cắt may thủ công kia, đẹp trai đến người người oán trách, hào hoa phong nhã, không phải vị hô phó tổng kia thì còn là ai được nữa. Liếc khen ổng vừa thôi, anh dịch nhà tôi đẹp hơn, ổng có là cái cờ gì, nhìn hồi dịch móc mắc bà giờ. Thi Thi, mau tới đây, anh giới thiệu với em một chút. Vị này chính là phó tổng công ty anh. Tống Trọng Hạo nhìn thấy Tô Thi Thi đặc biệt đừng vui mừng, quay đầu đối với hô phó tổng nói, phó tổng, vị này chính là vị sư muội mà tôi nhắc đến. Em ấy rất lợi hại, hiện tại đang làm việc ở xây dựng tiệm khắc. Tống Trọng Hạo nói xong, lại quay đầu hướng Tô Thi Thi, có chút xấu hổ nói, là như thế này, anh vừa rồi tuột huyết áp, vừa lúc phó tổng nhìn thấy, liền giúp anh gọi một chút đồ ăn. Tô Thi Thi đã không nghĩ muốn nói chuyện. Sư Minh, thật không ngờ anh lại dẫn kẻ bị bợm kia đến đây. Cô hiện tại chạy trốn còn kịp không? Phòng trừng Sư Minh sẽ nhào đến, ôm lấy chân của cô không cho cô đi. Sư Minh cô nhất định làm được. Tô Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Vị hô phó tổng kia ngồi ở bên kia, như có như không nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi giật giật khoe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tán, nghiến răng nghiến lợi nói, thật khéo nha, khéo đến nỗi tôi cảm thấy được tôi nên là lập tức đi ngay. Sư muội, em đừng đi mà, mau tới đây giúp anh nhìn xem cái bản vẽ này. Anh cảm thấy được chỗ này có chút không thích hợp, nhưng mà nhìn không ra là không đúng chỗ nào. Tống Trọng Hạo vừa nghe Tô Thi Thi muốn đi, vội vàng nhào đến bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô đến chỗ bên cạnh mình ngồi xuống, khẩn trương cực kỳ. Tô Thi Thi lấy tay vỗ trán. Cô liền biết. Chỉ là. Sư Minh, anh tại sao lại đến làm cho xây dựng Minh Đỉnh? Đây mới là mấu chốt. Tô Thi Thi trước đây cũng chưa nghe nói Tống Trọng Hạo đến xây dựng Minh Đỉnh làm việc nha. Tống Trọng Hạo liền vỗ đầu, anh quên nói chuyện này, là hô phó tổng nói nếu anh đến chỗ này làm thiết kế sư, toàn bộ dựa theo yêu cầu của anh mà thiết kế, cho nên anh đã tới đây làm. Sư Minh Tô Thi Thi rất nghĩ muốn đánh anh. Liên bởi vì như vậy, anh liền đem cô bán ý. Tô Thi Thi nhìn người đàn ông ở một bên kia, đang ra vẻ hào hoa phong nhã, ánh mắt liền tối sầm ám. Người đàn ông này thật là đê tiện. Thậm chí ngay cả sư huynh cô cũng bị kéo vào. Mà lúc này, Bùi Dịch đang đợi ở đại sảnh của sân bay, thư ký Vương nơm nớp lo sợ đem tình hình nghe ngóng được nói cho Bùi Dịch. Vị hô phó tổng kia cũng có ở đó, hiện tại bọn họ đang ngồi ở trong quán cà phê, thư ký Vương cân nhắc câu nói một chút, đang thảo luận. Bùi Dịch toàn thân tản ra khí lạnh, mặt không chút thay đổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nâng bước hướng tới bên ngoài phi trường đi đến. Bùi tổng. Thư ký Vương hoảng sợ. Sắp đến giờ bay rồi mà. Vương. Chương 158, thật sự không phải cố ý. Trong quán cà phê, Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh Tống Trọng Hạo, túi đầu cẩn thận nghiên cứu bản thiết kế kia của anh. Tống Trọng Hạo ăn qua loa miếng bò bít tết, rồi cùng cô bàn bạc thảo luận. Hai người hoàn toàn quên bên cạnh lại vẫn còn một người đang ngồi. Vị hô phó tổng phong tao kia ngồi ở trên vị trí, có vẻ đăm chiêu đánh giá Tô Thi Thi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cô giống như là một con cọc cái. Chẳng những phá hủy chuyện tốt của anh ta, lại còn dám lấy chổi đánh anh ta. Anh ta sờ sờ cằm. Lớn lên đến thế này rồi, đó là lần đầu tiên anh ta bị phụ nữ đánh. Mà giờ phút này nhìn đến dáng vẻ Tô Thi Thi chăm chỉ làm việc, anh ta đột nhiên cảm thấy được cô gái này không hề giống như anh ta đã nghĩ nông cạn như vậy. Người phụ nữ bị Bùi Dịch nhìn trúng, quả nhiên thú vị. Trong mắt anh ta ý cười chớp lóe rồi biến mất. Tô Thi Thi càng là cự tuyệt anh ta, anh liền đối với cô càng cảm thấy hứng thú. Cô gái, cô đã triệt để thu hút được sự chú ý của tôi rồi. Hô tổng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói yểu điệu. Tô Thi Thi nhịn không được sờ soạng cánh tay một chút, lời nói hỏng nghèo đã làm cô nổi cả da gà rồi, mà hình như còn như phóng băng lạnh đến đây làm cô run cầm cập. Giọng nói này thật đáng sợ. Hô tổng, người ta rất nhớ người nha. Một cô gái mặc bộ váy bó sát màu đỏ hướng tới chỗ Tô Thi Thi bọn họ bên này một bàn đi tới. Sư Minh, Hỗ Phó Tổng có khách, chúng ta đi bên kia đi. Tô Thi Thi đẩy đẩy Tống Trọng Hạo, muốn nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Nhưng cô còn chưa kịp đứng lên, tay đã bị người đàn ông ngồi ở đối diện bắt được. Tô Tiểu Thư không cần để ý. Vị này chính là vị mỹ nữ mặt một thân màu đỏ kia, ánh mắt xẹt qua Hỗ Phó Tổng lôi kéo tay Tô Thi Thi, rồi rơi vào trên mặt Tô Thi Thi cô. Đang nhìn đến dáng vẻ của Tô Thi Thi khi đó, cô ta mâu sắc hơi trầm xuống, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền lộ ra tươi cười, thì ra là Tô Tiểu Thư, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Thi Thi mày nhíu lại, dùng lực rút tay về, thần tốc đánh giá cô gái trước mặt một chút, phát hiện cô không quen biết cô gái này. Cô lễ phép hướng về phía cô ta gật đầu một cái, lại ngồi xuống, cùng Tống Trọng Hạo tiếp tục thảo luận. Vị sư huynh này của cô vừa thấy đến bản thiết kế liền hai mắt sững sờ, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với mồ ỉ chuyện xung quanh. Liền tính nơi này sét đánh trời mưa, anh cũng sẽ không chú ý. Thấy Tô Thi Thi không lôi kéo anh đi tới, anh lập tức liền cùng dính ở trên chiếc ghế một dạng, cúi đầu, tiếp tục trao đổi thảo luận chuyện vừa rồi đến một nửa công thức Hỗ Tổng, anh sao lại cùng với Tô Tiểu Thư nha. Anh chàng đẹp trai bên cạnh này là. Mỹ nữ áo đỏ dán sắt đến bên người Hỗ Phó Tổng ngồi xuống, ánh mắt đánh giá Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo. Đang nhìn đến Tống Trọng Hạo khi đó, mi mắt tỏa sáng. Bộ dáng ngây thơ đáng yêu của anh chàng kia thật không tệ. Lại nhìn đến người bên cạnh Tô Thi Thi kia đang cúi đầu hoàn toàn không để ý tới Hỗ Phó Tổng, khóe miệng méo một cái. Cô gái này làm lơ anh ta ở đây hồi lâu, thật cao hứng đúng không? Anh ta nghiêng người, vuốt mũi mỹ nữ áo đỏ kia, ôn nhu nói, "Lệ nạ, tôi đang theo đuổi Tô tiểu thư, hôm nay rất không dễ dàng mới có cơ hội gặp mặt cùng cô ấy, đương nhiên phải vội đến đây." "A?" Lệ nạ trừng mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Cô có nghe lầm hay không? Vị công tử đào hoa này vậy mà lại chủ động theo đuổi người khác. Từ trước đến nay đều là bọn con gái các cô hướng trên người anh bổ nhào đến. Cô ta lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, trong lòng sát khi đằng đằng tỏa ra ngoài. Lại là cô gái này. Bộ dáng lại khó coi, thật không biết có chỗ nào hấp dẫn người. Quả nhiên còn dám cướp đoạt người đàn ông mà Ngọc Tường thích. Cô cùng Đoàn Ngọc Tường là bạn thân, lúc trước nghe nói một chút chuyện về Tô Thi Thi, đối với Tô Thi Thi ấn tượng xấu tới cực điểm. Giờ phút này lại nhìn thấy người đàn ông mà cô ta thích lại chính mồm nói đang theo đuổi Tô Thi Thi, tức giận đến cái mũi của cô ta đều phải méo lệch. Tô tiểu thư, người ta đang cùng cô nói chuyện, cô không phản ứng lại có phải hay không quá không lễ phép rồi hả? Lệ nạ lạnh giọng nói. Tô Thi Thi nhướng mày, si ổ gái này thật khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Cô nhàn nhạt liếc cô ta một cái, xin hỏi tôi quen biết cô sao? Nghe nói mẹ cô chết sớm, khó trách không ai dạy, quả nhiên không có gia giáo. Cô ta trong mắt đều là khinh thường. Về việc vị tiểu thư này bị Đoàn gia đuổi ra khỏi, cô ta đúng là nghe qua không ít lời đồn đại. Cho dù lúc trước Tô Thi Thi ở trong TV nói những lời này, cô ta vẫn lại là cho rằng đó là Tô Thi Thi cố ý vặn vẹo sự thật. Ở trong mắt cô ta, Đoàn Ngọc Tường mới đúng là tiểu thư khuê các, cô ta không có khả năng sẽ lừa gạt cô. Mấy kẻ xấu xa thì giống nhau mà, lời xạo thì tin, thật lại có tin. Quả là ngu ngốc. Chương 159, đối với em tôi là gì? Bệ tạ, tuyển sĩ. Trong quán cà phê, chỉ còn lại tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. A, Tô Thi Thi, tôi muốn giết cô. Lệ nạ gian nan bỏ vào dưới gầm bàn, cả đầu cũng không dám lộ ra. Tô Thi Thi bị Bùi Dịch ôm vào trong ngực, trên đầu lại bị áo khoác của anh che lại, không thấy việc bên ngoài, chỉ nghe Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Đi theo tôi, đừng lộn xộn. Anh Tô Thi Thi vốn định bắt anh quay lại đem áo khoác phủ lên người Lệ nạ, liền nghe tiếng Lệ nạ khóc lớn lên. Tô Thi Thi, cô khinh người quá đáng, tôi tới cùng có chọc tới cô sao? Cô đối với tôi như vậy. Cô muốn câu dẫn Hỗ Phó Tổng là chuyện của cô, tôi đâu có làm chướng ngại cho cô. Cô tại sao lại ác như thế? Tô Thi Thi bấu chặt lưng Bùi Dịch, tức giận nghiến răng. Năng lực đổi trắng thành đen, quả không thua Đoàn Ngọc Lộ. Cô đúng là bị đập đầu rồi mới có ý nghĩ muốn cứu cô ta. Đem cái bàn kéo ra. Trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, tựa vào trên người Bùi Dịch, cười rộ lên. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Bùi Dịch. Tô Thi Thi chỉ nghe đến bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân, giống như có người đến gần, ngay sau đó liền nghe đến tiếng Lệ nạ thét chói tai. Không cần. Hỗ Tổng cứu tôi. Hỗ Phó Tổng nhìn cũng chưa từng nhìn Lệ nạ một cái, đứng lên cười như không cười nhìn Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, hân hạnh. Tô Thi Thi nghe được giọng nói của anh ta, nhướng mày. Cô cảm giác được thân thể Bùi Dịch khẽ bất động. Hỗ tiên sinh, thật có nha hứng. Bùi Dịch trên mặt nhìn không ra cảm xúc, đưa tay ra cùng Hỗ Phó Tổng bắt tay. Vị Hỗ Phó Tổng này tuy không có thực quyền, nhưng hai người tại những bữa tiệc rượu bàn chuyện làm ăn cũng từng gặp mặt không ít lần. Huống chi, Bùi Dịch biết thân phận thật của anh ta, dù sao cũng phải nể mặt. Tôi cũng không phải đối với mọi người đều có nhã hứng như vậy. Hỗ Phó Tổng nhìn Bùi Dịch, ảm đạm cười, đem ánh mắt rơi vào người Tô Thi Thi đang trong lòng anh. Tô tiểu thư, chúng ta sau này gặp lại. Tô Thi Thi run một phen, đột nhiên có cảm giác rất lạnh. Cô gần sát Bùi Dịch, cảm thấy được tâm trạng anh không có chút biến động, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô lúc này hiểu Bùi Dịch hai lần trước tức giận, rất có khả năng liền là vì vị Hỗ Phó Tổng này. Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi rất nhanh liền rời khỏi quán cà phê, phía sau Tống Trọng Hạo bị mọi việc làm mơ hồ, vừa thấy Tô Thi Thi bị người khác mang đi, vội vàng cầm bản vẽ đuổi theo. Bùi Dịch, anh đừng làm cản. Bên ngoài quán cà phê, Tô Thi Thi ôm cổ Bùi Dịch, hạ giọng nói. Anh ôm ấp cô làm cái gì? Nơi này là chỗ công cộng nha. Bùi Dịch không nói chuyện, ôm cô đi về phía trước. Một lát sau, chỉ nghe có thanh âm mở cửa, trong nháy mắt, Tô Thi Thi đã bị đặt ở ghế sau. Tô Thi Thi mở to mắt chừng anh. Chết tiệt, cô suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Nếu em muốn, tôi có thể thành toàn cho em. Người ngồi bên cạnh kia giọng trầm xuống, Bùi Dịch nhích lại gần. Tô Thi Thi vội vàng lấy áo khoác, hướng bên cạnh né tránh, anh hiểu lầm rồi. Cô chăm chú nhìn bên ngoài, nói sang chuyện khác, vừa rồi tôi nghĩ muốn anh đem áo khoác che áo cho vị tiểu thư kia, anh che đầu tôi làm gì? Tôi tại sao lại phải đi cứu người không liên quan tôi? Bùi Dịch sắc mặt khẽ trầm. Cô gái này bị người ta mắng thành cái bộ dạng này còn muốn cứu người sao? Cái kia. Nói sao cũng là tôi hại cô ta bị khỏa thân. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Tuy nhiên cô cực kỳ tức giận khi lại nạ mắng mẹ cô, nhưng cô cũng không nghĩ tới để cho cô ta thảm hại như vậy. Đổi lại thì bất kỳ người con gái nào đều chịu không nổi như vậy. Tô Thi Thi, em bỏ rơi tôi chạy đến đây chính là vì đi gặp họ Hỗ kia. Bùi Dịch nhớ tới ánh mắt khiêu khích vừa rồi của anh ta, sắc mặt triệt để trầm xuống. Tôi đến gặp mặt sư huynh, người kia ra mặt dạy đi theo tôi muốn sao? Tô Thi Thi nói xong, xem bên ngoài, sư huynh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngoài xe truyền đến tiếng gõ cửa, sư muội, em mở cửa để cho anh đi lên với. Tô Thi Thi thừa dịp Bùi Dịch không chú ý, vội vàng mở cửa xe. Nháy mắt tiếp theo, Tống Trọng Hạo giống con khỉ chạy trốn nhảy lên xe, vỗ ngực nói, làm anh sợ muốn chết. Người phụ nữ điên kia thật là khủng khiếp. Loại này phải bị bắt vào trại giam vài ngày. Tô Thi Thi tim đập loạn lên, nhìn chằm chằm Tống Trọng Hạo hỏi, sư huynh, anh hẳn không là. Không sai, anh vừa mới báo cảnh sát nói lập tức liền đến. Tống Trọng Hạo lau mồ hôi, cô ta vừa rồi muốn cởi áo của anh, thật sự là quá khủng bố rồi. Tô Thi Thi bốn. Sư huynh, bị bợm quả thực đạt tới đỉnh cao. Tô Thi Thi yên lặng nhìn sau xe. Chỉ thấy nơi xa đã có xe cảnh sát đến. Nén bi thương. Cô ở trong lòng thay vị lẹ nạ tiểu thư kêu bi ai vài giây. Tống Trọng Hạo quay đầu liền đem chuyện kia quên đi, đưa bản thiết kế nói, sư muội, vừa rồi cái công thức này anh đã nghĩ ra, nhưng cái cổng vòm này thiết kế lại vẫn có chút không tương đối, chúng ta nên xem lại. Tô Thi Thi nhìn một chút sang chỗ Bùi Dịch đang ngồi bên cạnh, mặt đã rất đen, quay đầu đối với Tống Trọng Hạo nói, sư huynh, chiếc xe này phải đi sân bay, nếu không chúng ta xuống xe trước. Vừa dứt lời, Bùi Dịch dùng ánh mắt giết người nhìn qua. Tô tiểu thư, em lặp lại lần nữa. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Không có gì. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền làm phản, đối với Tống Trọng Hạo nghiêm trang nói, sư huynh, tôi cùng Bùi tiên sinh hiện tại muốn ra nước ngoài đi công tác, nếu không anh chờ em trở lại. Đi công tác. Tống Trọng Hạo trong mắt mê mang nhất thời biến thành hỏa hoa, xuất ngoại, vừa lúc có thể tìm chút cảm hứng. Mang anh cùng đi đi. A, lần này đến phiên Tô Thi Thi anh bắt kẹt rồi. Cô quay đầu nhìn Bùi Dịch, dùng ánh mắt hỏi anh làm sao đây. Sư huynh, anh mang hộ chiếu sao? Tô Thi Thi hỏi. Không có. Tống Trọng Hạo ngây ngẩn cả người. Tô Thi Thi cười gượng, vừa lúc em cũng không có mang. Cô nói xong quay đầu nhìn Bùi Dịch lấy lòng, nếu không để chúng tôi xuống xe đi, không hộ chiếu cũng không thể. Không cần, chúng ta đi máy bay riêng. Tô Thi Thi. Cô vẫn lại là ít nói sẽ tốt hơn. Tống Trọng Hạo vừa nghe, lập tức an tâm, túi đầu tiếp tục nhìn bản vẽ, tiếp tục mắt điếc tai ngơ với chuyện xung quanh. Đợi cho đến lúc xuống xe ở sân bay. Bùi Dịch ở phía trước đi rất nhanh. Tô Thi Thi bước nhỏ theo sau, lặng lẽ lôi kéo tay áo của anh giận sao? Bùi Dịch lênh nghiêm, không nói. Tô Thi Thi bắt lấy một đầu ngón tay của anh, nói, tôi thật sự không biết vị Hỗ tổng kia cũng ở nơi đó. Hắn lừa dối sư huynh tôi đến làm ở công ty hắn, tôi chính là đang buồn bực lắm. Anh cũng đã nhìn ra, sư huynh tôi, người này vừa gặp phải việc suy nghĩ vẽ bản thiết kế không thông, chỉ số thông minh liền bằng không. Anh ấy lần này rõ ràng bị lừa gạt. Tô Thi Thi càng nói càng tức giận. Không được, trở về cô nhất định phải bắt sư huynh câu nghỉ việc ở xây dựng Minh Đỉnh, bằng không sẽ bị cái tên họ Hố kia gặm đến xương cốt cũng không còn. Em cực kỳ quan tâm sư huynh em. Bùi Dịch nói như khẳng định, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía trước. Tôi. Tô Thi Thi sửng sốt, giật mình phản ứng kịp. Thì ra là anh ăn giấm chua với sư huynh. Lưu Thi Thi nói, có một số người, tuy mới gặp nhau lần đầu tiên, liền cảm thấy được là bạn tốt, mà còn đời này chỉ có thể là bạn tốt nhất. Tô Thi Thi trước mắt giống như hiện ra cảnh tượng năm đó, lần đầu tiên gặp Tống Trọng Hạo. Cô cười cười, khi đó tôi đi nộp bài tập cho giáo viên, bị một bạn học vu cáo hãm hại nói tôi sao chép thiết kế của anh ta. Lúc ấy sư huynh tôi vừa lúc cũng ở đó, anh chỉ là nhìn thoáng qua bản thiết kế, đã nói là tôi bị oan. Bùi Dịch, anh biết không? Khi đó tôi với anh ấy là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí trước đó còn chưa từng nghe nói qua tên của tôi. Nhưng tất cả mọi người đều không tin tôi, là anh ấy đứng ra đảm bảo giúp tôi giải oan. Tôi thừa nhận tôi cùng sư huynh trong lúc đó có một loại cảm giác hiểu rõ nhau, rất nhiều người hâm mộ không nghĩ đó là tình bạn. Bùi Dịch dừng bước, thâm sâu nhìn cô, thật lâu sau, hỏi, vậy còn tôi? Hiện tại trong mắt em tôi là gì? Tô Thi Thi sững sờ nhìn anh, chợt cong khóe miệng, phun ra hai chữ, đàn ông. Cô nói xong liền hướng tới phía trước chạy đi. Đàn ông. Bùi Dịch trong lòng giống như bị lấp đầy muối, rồi lại bị rót vào một tầng mật, lại mặn lại ngọt. Đàn ông phải không? Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại. Anh làm cho cô biết, ý nghĩa của hai chữ đàn ông này. Khi máy bay hạ cánh, đã trải qua mười mấy giờ. Tô Thi Thi vừa xuống đất, mới vừa mở điện thoại, Ôn Ngọc liền gọi đến. Thi Thi, cô không cần khổ sở, một. Chỉ là một người đàn ông mà thôi, không cần bận tâm. Cô không cần giữ trong lòng Ôn Ngọc khóc nói. Hả? Tô Thi Thi lờ mờ. Đột nhiên lại xảy ra chuyện gì nữa? Cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bạn mới ngủ dậy. Chương 160, chừa chút khí lực. Bệ tạ, tuyển si. Thi Thi, cô đừng đau lòng. Ôn Ngọc ở đầu bên kia điện thoại còn chưa nói xong, liền khóc lên. Tô Thi Thi như lọt vào trong sương mù, nghe cô ấy khóc tâm đều nát, vội hỏi, cô đừng vội. Nói cho tôi biết tới cùng là xảy ra việc gì. Ôn Ngọc thút tha thút thít, khóc hồi lâu cũng chưa nói ra một câu nào. Tô Thi Thi gấp gáp vô cùng, quay đầu nhìn Bùi Dịch ở phía sau hỏi, Tần Phong có phải hay không khi dễ Ngọc rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Bùi Dịch nhướng mày, liếc cô một cái, cầm điện thoại trực tiếp bấm số Tần Phong. Không có. Không liên quan đến. Thần tiên sinh. Ôn Ngọc nghe được Tô Thi Thi nói, một bên khóc thút thít vừa nói. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Cô vừa rồi nói cái gì tôi không cần thương tâm. Là chuyện của tôi sao? Tô Thi Thi dằn lại tính tính hỏi. Ôn Ngọc vốn là gan nhỏ, hiện tại nhất định là đã xảy ra cái gì trọng đại, dọa cô ấy thành cái dạng này. Tôi. Cái kia. Cô không biết sao. Ôn Ngọc muốn nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tô Thi Thi giống như không biết chuyện gì. Ôn Ngọc do dự muốn hay không nói cho cô biết. Tô Thi Thi càng nghe càng nóng nổi, cô hít sâu một hơi, nói, bà cô của tôi văn cô, trước tiên là nói tại sao khóc được chưa. 3 phút sau, Tô Thi Thi im lặng nhìn trời. Đây là sao vậy? Ôn Ngọc khóc là vì cho rằng Tô Thi Thi bị Bùi Dịch bỏ rơi. Bọn họ lúc trước ở trong quán cà phê xảy ra chuyện, vừa lúc bị phóng viên chụp lén. Lúc ấy Tô Thi Thi bị áo khoác của anh che đầu, nhìn không ra là ai. Chỉ nhìn đến Bùi Dịch thật cẩn thận che chở cô rời đi. Khó trách lúc trước Bùi Dịch dùng áo của mình che mặt Tô Thi Thi, hẳn là sớm biết bên ngoài có phóng viên. Các phóng viên không biết người kia là Tô Thi Thi, thêm mắm thêm muối nói Bùi Dịch có tình yêu mới. Ôn Ngọc nhìn đến liền nóng nảy. Tô Thi Thi khuyên can mãi đem chuyện này giải thích rõ ràng, khuyên thật lâu, Ôn Ngọc mới ngừng khóc. Một khác, Bùi Dịch cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Anh không nói với anh ta cái gì chứ? Tô Thi Thi nhìn chằm chằm di động Bùi Dịch. Thật cẩn thận hỏi han. Bùi Dịch liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, trễ rồi, Tần Phong đã qua tìm Ôn tiểu thư. Tô Thi Thi khỏe miệng rút gân co giật. Cô có phải hay không lại làm chuyện sai rồi hả? Hẳn sẽ không gặp chuyện không may đi. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói, Ngọc giống như đối Tần Phong hiểu lầm rất nhiều, vừa rồi đều đã thiếu chút nữa gọi anh ta là biến thái, anh ta như vậy đi qua có thể hay không dọa đến cô ấy. Tô tiểu thư, em vẫn lại là trước hết nghĩ cho chính mình đi. Bùi Dịch nói xong lành lạnh lườm người phía sau cô một cái, nơi đó Tống Trọng Hạo chính là đang ôm một đống bản vẽ, sốt ruột vội vàng hoảng hốt chạy tới. Sư muội, các người đi cũng không bảo tôi. Tôi thiếu chút nữa liền bị bỏ rơi. Tô Thi Thi xấu hổ cười nói, sư huynh, nơi này lạ nước lạ cái, anh nên theo sát. Hai ta đều không mang theo hộ chiếu, giống như giai cấp vô sản một dạng, bỏ đi liền thảm rồi. Nói đúng. Sư muội, em rể nhìn giống như tính tình không tốt lắm, em chớ chọc cậu ấy. nếu lỡ cậu ta dưới cơn giận dữ ném chúng ta ở đây liền xong rồi. Phía trước có người đang buồn bực nghe đến hai chữ em rể, tức giận trong lòng nhất thời liền giảm xuống. Trong số mấy trăm cái bóng đèn, chỉ có người này nhìn tựa hồ cũng thuận mắt rất nhiều. Chỉ là loại này cảm giác tốt không duy trì tới một giờ, lúc tới khách sạn nhận phòng, Bùi Dịch quả thực nghĩ muốn bóp chết cái tên sư huynh này. Tống Trọng Hạo cầm lấy cánh tay Tô Thi Thi chết sống không chịu buông, sư muội, em phải giúp anh giải quyết vấn đề, em cũng không thể bỏ mặc anh. Tô Thi Thi không biết giải thích làm sao, sư huynh, chúng ta chỉ là cách nhau cái vách phòng thôi. Hiện tại là 2 giờ sáng rồi, chúng ta ngày mai nói tiếp được không? Tô Thi Thi vừa nói vừa ngáp, thật sự mệt chết cô rồi. Không được, anh ngủ không được. Tống Trọng Hạo lắc đầu, khuyên không được Tô Thi Thi, muốn lôi kéo Bùi Dịch đứng ở một bên nhờ giúp đỡ. Tô Thi Thi tim đạp liên hồi, vội vàng chắn trước mắt Bùi Dịch. Cô muốn điên rồi. Không thấy được Bùi Dịch sắc mặt đã khó coi lắm rồi sao? Cô trái lại không sợ Bùi Dịch phát giận. Cô chỉ sợ anh không phát giận, mà âm thầm xử lý thì thật đáng sợ. Cô đúng là tận mắt thấy qua Tần Phong bị anh chỉnh có bao nhiêu thảm. Tống tiên sinh nghĩ muốn cùng chúng tôi ở chung phòng. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn Tống Trọng Hạo. Tống Trọng Hạo liều mạng gật đầu. Tốt lắm, chúng ta cùng chung phòng, phòng này đủ lớn. Bùi Dịch nói xong, ôm bả vai Tô Thi Thi, hướng phòng đi đến. Tô Thi Thi trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Bùi Dịch. Không phải, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Cô nhỏ giọng hỏi, anh muốn làm gì? Bùi Dịch cúi đầu lạnh lạnh liếc nhìn cô một cái, Tô tiểu thư không phải nên khen ngợi tôi dễ gần sao? Dễ gần? Là lòng dạ hiểm độc thì có. Tô Thi Thi nhìn phòng tổng thống trắng lệ, bước chân càng ngày càng chậm, cảm thấy được sắp gặp chuyện không may. Nhưng sư huynh đơn thuần của cô đã ngây thơ theo sát tiến vào. Vào trong phòng, Bùi Dịch buông Tô Thi Thi ra, quay đầu đối với Tống Trọng Hạo nói, tôi với Thi có việc bận rộn. Chờ em ấy xong việc, trở ra cùng anh thảo luận. Ồ, em rể, cậu thật sự là quá tốt rồi. Tống Trọng Hạo cảm kích gần như muốn khóc. Đợi một chút. Chúng ta không bận Tô Thi Thi còn chưa nói xong, đã bị Bùi Dịch kéo vào bên trong phòng ngủ. Ẩm. Bùi Dịch đem áo khoác tùy ý vứt trên mặt đất, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi. Tư thái bừa bãi lại tao nhã thong thả như một con báo, chính đang chậm rãi hướng đến con mồi. Tô Thi Thi nuốt nước bọt, thân thể không ngừng lui về sau, anh đừng làm cản, sư huynh còn đang ở bên ngoài. Cô nói đến một nửa, trong đầu đột nhiên một ánh sáng chớp lóe, mắt trừng lớn. Anh hẳn không phải muốn. Em nói xem. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Dám quay rời anh cùng vợ ở chung, chán sống rồi. Này, anh đừng sang bậy. A, Bùi Dịch, anh như vậy hơi quá đáng. Phản kháng không bao lâu lại biến thành tiếng kêu trầm thấp, người đàn ông này mỗi lần chỉ biết dùng duy nhất chiêu này. Tô Thi Thi cầu nguyện nơi này cách âm hiệu quả một chút. Cô mới nghĩ, bên ngoài liền truyền đến Tống Trọng Hạo kêu la, sư muội, em nhớ chừa chút khí lực ra đây cùng anh thảo luận bản thiết kế. Chừa chút khí lực. Tô Thi Thi muốn khóc. Bùi Dịch, anh là đồ cầm thú. Tô Thi Thi tức giận đến cắn người đàn ông trên người mình. Chỉ là đau đớn đối với anh không là gì. Tô Thi Thi rất nhanh liền ngay cả khí lực kêu to đều không có. Tống Trọng Hạo đáng thương tội nghiệp bên ngoài nghe xong cả đêm, mãi đến gần sáng, sư muội anh cũng chưa xong việc. Tô Thi Thi thức dậy, Bùi Dịch đã rời giường đi họp. Cô mở cửa phòng ngủ ra vừa thấy, thiếu chút nữa đã giật mình. Sư huynh, anh có khỏe không? Chỉ thấy sư huynh câu ngồi ở trên ghế sofa, hai vành mắt đen, ánh mắt yếu ớt nhìn cô. Bộ dạng giống như là hoán phụ. Sư muội, em cuối cùng cũng xong việc. Nhanh nhìn xem bản vẽ của anh, cái cổng vòm này lại vẫn có chút không thích hợp. Tống Trọng Hạo vô lực nói. A, tốt. Tô Thi Thi vội vàng chạy tới, người chuyên nghiệp rồi nhờ như sư huynh cô như thế, cô thật sự là lần đầu tiên gặp. Thảo luận một chút, cả buổi sáng đều trôi qua. Tô Thi Thi đã đói bụng, nhưng nhìn đến sư huynh cô vành mắt đầm đen, cô yên lặng nuốt trở vào. Rất không dễ dàng đem vấn đề cổng vòm giải quyết, Tô Thi Thi nghĩ sẽ đi ăn cơm, nhưng sư huynh cô ngay sau đó lại ném ra một vấn đề khác. Tô Thi Thi gần như muốn khóc, sư huynh, thiết kế trang trí trần nhà đã cực kỳ hoàn mỹ rồi. Không được, anh cuối cùng cảm thấy còn thiếu chút gì. Tô Thi Thi phải ăn rồi mới tính tiếp được. Cô thừa dịp Tống Trọng Hạo không chú ý, vụng trộm chạy ra ngoài. Không ra ngoài, cô tuyệt đối sẽ đói đến choáng váng. Sư muội, em muốn đi đâu? Tô Thi Thi vừa mới mở cửa, phía sau liền truyền đến thanh âm ai oán của sư huynh cô. Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến một giọng nam. Tô tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt. Hô điên khùng. Sắc mặt Tô Thi Thi cứng đờ, cho rằng chính mình nghe lầm, còn không phản ứng kịp, bên trái lại chuyển đến một thanh âm. Tô Thi Thi, em đang làm cái gì? Bùi Dịch. Sao anh lại đột nhiên trở lại? Xong rồi, có phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên? tôi mới ngủ dậy. Ăn cái đã. Rồi ngủ tiếp đây tỉ tỉ mọi người. Chương 161, đều đã gặp mặt. Bệ tạ, tuyển si. Ẩm. Một thanh âm vang dội của tiếng đóng cửa, nhất định là tiếng động lớn nhất thế giới. Tô Thi Thi sững sờ nhìn cánh cửa màu nâu đỏ trước, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tay Tống Trọng Hạo. Vừa rồi liền là cái tay này, lôi cô trở về, rồi mới ầm một tiếng đóng cửa lại. Sư Minh, Bùi Dịch bị anh nhốt ở bên ngoài rồi. Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt. Cô thật sự cũng bị anh ta hại chết, không cần nghĩ cũng đều biết được hiện tại sắc mặt Bùi Dịch lại có nhiều khó coi. Nhất là trước mặt hô điên khủng kia, nhốt anh ở bên ngoài. Tô Thi Thi thân thể run run một phen, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Xong đời rồi. Sư muội, em sao lại không nói cho anh biết một tiếng? Tống Trọng Hạo mặt suy sụp xuống, khẩn trương hỏi han, hiện tại làm sao đây? Anh có phải sẽ chết cực kỳ thảm phải không? Vị Bùi tiên sinh kia tính tình cũng không tốt, anh ta có thể hay không bị vứt ở trong này? Còn có thể làm sao đây? Tô Thi Thi lắc đầu, làm bộ muốn đi mở cửa, Tống Trọng Hạo nhất định giữ cô lại. Cậu ấy không có thể mở cửa sao? Chúng ta khẩn trương đem bản vẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề còn lại cho thật tốt. Đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy ý cậu ấy. Tô Thi Thi dở khóc dở cười. Sư huynh cô lúc này vậy mà còn quan tâm hoàn thành cho xong bản thiết kế. Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, cách một cái lập tức tay cầm cửa liền xoay vặn bắt đầu chuyển động. Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo hoảng sợ nhìn về cánh cửa dần dần mở ra, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng. Sư muội, em cũng mệt mỏi rồi, anh đây nên đi ngủ để bổ sung năng lượng. Tống Trọng Hạo quay đầu bỏ chạy. Tống Trọng Hạo, anh là cái đồ không nghĩa khí. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thấy Tô Thi Thi tầm mắt xem bên ngoài, lạnh giọng hỏi, rất muốn ra ngoài. Tô Thi Thi không hiểu rõ ràng được ý tứ của Bùi Dịch, theo bản năng gật đầu. Cô bị sư huynh cô hành hạ điên rồi, đương nhiên nghĩ muốn ra đi. Tô Thi Thi, em ngứa ra phải hay không? Anh ta đến đây tìm em nên rất vui vẻ đúng không? Bùi Dịch sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Cái gì? Tô Thi Thi quay đầu không thể nào hiểu nổi nhìn anh đang nói người nào? Anh là nói, người điên kia. Tô Thi Thi nói xong liền đi đến, lôi kéo tay Bùi Dịch khẩn trương nói, anh vừa rồi đuổi anh ta đi chưa? Anh ta hẳn không xông tới đi. Tôi cùng anh nói, người này quả thực đầu óc có bệnh, anh ta sao lại chạy đến nơi đây? Xong rồi, chúng ta vẫn lại là đi trước đi. Cô gái này. Bùi Dịch khỏe miệng giật giật, đem tay cô kéo ra, hay lắm, diễn cũng quá khoa trương rồi. Tô Thi Thi tay rút về, trợn mắt nhìn anh, chẳng thế thì anh nghĩ tôi thế nào? Rõ ràng tôi là người bị hại, làm như tôi đi an vụng bị bắt gặp phải cố nói dối để lấp liếp vậy. Bùi Dịch cũng không phải thực sự tức giận, chẳng qua cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cái người họ Hố kia ở đây mà thôi. Cách anh ta xa một chút. Hôm nay nên ở lại ở trong phòng, không cần ra ngoài. Bùi Dịch vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến giọng Tống Trọng Hạo, em rể, cậu yên tâm. Tôi nhất định giám sát sư muội giúp cậu, tuyệt đối không cho em ấy ra khỏi phòng nửa bước. Tống Trọng Hạo. Tô Thi Thi thét chói tai, người này quá không nghĩa khí rồi. Vậy thì xin nhờ sư huynh rồi. Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong, vào phòng, chỉ chốc lát cầm một phần văn kiện ra ngoài. Tôi còn muốn đi họp, em ở chỗ này chờ tôi. Đói bụng thì gọi cơm ăn. Tôi. Được. Tô Thi Thi cuối cùng yên lặng gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua phần văn kiện Bùi Dịch đang cầm trên tay kia, trong lòng ấm áp. Anh là về đây để nhìn cô phải không? Bằng không đại khái có thể để cho thư ký đến đây lấy văn kiện mà. Người đàn ông này có đôi khi, luôn luôn làm cho người ta không nắm bắt được cảm xúc nhưng cũng rất cảm động. Cô vốn là nghĩ đi ngắm biển. Tối hôm qua lúc đến đây, cô nhìn thấy cách không xa khách sạn này chính là một bờ cát vàng. Nhưng mà Bùi Dịch đột nhiên đi công tác khẳng định là có việc gấp. Anh đã bởi vì bọn họ mà chậm trễ cực kỳ nhiều thời gian, cô không nghĩ muốn lại cho anh ấy thêm phiền toái. Nhất là người điên kia cũng đến nơi này, Tô Thi Thi càng không có tâm tình đi ra ngoài. Ngoan một chút. Bùi Dịch hôn một cái lên trán Tô Thi Thi, rất nhanh liền đi rồi. Chờ anh vừa. Tô Thi Thi thu lại cảm xúc trên mặt, quay đầu liền hướng về phía Tống Trọng Hạo đánh móc sau gáy. Sư Minh, anh cũng dám bán đứng em. Sư muội, chuyện này cũng chẳng liên quan tới anh. Thật sự là em tìm đàn ông quá khủng bố rồi. Em không biết, lúc vừa rồi cậu ta ra ngoài nói chỉ cần dám để cho em đi ra cái cửa này một bước, liền khiến cho anh vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Tống Trọng Hạo nói xong ôm lại ôm ấp cánh tay mình, bộ dáng sợ hãi không thôi. Tô Thi Thi triệt để chịu thua bọn họ rồi. Hai con người khó đoàn này. Thời điểm Bùi Dịch trở về, Tống Trọng Hạo đang ngủ bù, Tô Thi Thi ngồi ở cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên xuất ngoại, nhìn thành phố xa lạ bên ngoài cửa sổ, trong lòng có một tầng nhàn nhạt vẻ u sầu nảy sinh. Cô là làm bên thiết kế, tạo ra chính là nhà. Cô thiết kế nhà rất nhiều cho người ta, giúp bọn họ có trốn về thoải mái. Nhưng còn cô nên thuộc về nơi nào? Tô Thi Thi cảm thấy được chính mình giống như là một cây bèo trôi, lại vẫn đang khắp nơi phiêu diêu. Suy nghĩ cái gì? Bên cạnh truyền đến giọng nói ôn nhu của một người đàn ông. Tô Thi Thi hoàn hồn, quay đầu hướng về phía anh cười nói, anh đã về. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, Bùi Dịch lại thất thần ngay tại chỗ. Loại cảm giác này giống như vợ chờ chồng trở về, đối với anh nói, anh đã về. Tô Thi Thi, từ giờ trở đi, hãy suy xét về việc cầu hôn của tôi. Bùi Dịch đột nhiên ôm lấy Tô Thi Thi, để cằm tại trên vai cô, ôn nhu nói. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, nhưng bây giờ, những lời cự tuyệt không hiểu tại sao nói không ra miệng. Có lẽ là tại nơi đất khách quê người không nơi nương tựa, để cho cô càng thêm muốn có một gia đình, có lẽ là anh ấy giờ phút này quá ôn nhu. Cô ma xui quỷ khiến gật đầu, được. Nhớ kỹ lời em đã nói hôm nay. Bùi Dịch ôm chặt cô, bá đạo nói. Vẫn lại là như thế bá đạo. Tô Thi Thi trong lòng tiểu diễm bị nháy mắt đánh tan, buồn bực đẩy anh ra, hỏi, anh xong việc, chúng ta có phải hay không phải đi về rồi? Bùi Dịch sắc mặt đen lại, cô gái này thật là cạn lời. Đi thay quần áo. Bùi Dịch nói xong liền hướng tới quầy bar đi đến. Tô Thi Thi có chút rầu rĩ không vui. Rất không dễ dàng ra nước ngoài một lần, còn không được đi dạo chung quanh liền phải đi về rồi. Thời điểm Tô Thi Thi bước ra ngoài, Bùi Dịch đã đổi một bộ quần áo mới. Bùi Dịch nhìn thấy cô khi đó rõ ràng sửng sốt một phen. Tô Thi Thi trước giờ bởi vì công việc nên diện đồ công sở là đa số. Giờ phút này cô thay đổi một bộ váy dài màu xanh da trời, lớp vải mỏng ôm thân thể của cô, cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt to tròn cuốn hút của cô, phảng phất như tiên nữ đang dạo chơi trốn nhân gian. Đi thôi. Bùi Dịch định thần, xoay người hướng tới cửa đi đến. Sư huynh thì phải làm sao đây? Tô Thi Thi lo lắng Tống Trọng Hạo ngủ trên ghế sofa. Bùi Dịch cước bộ ngừng một trận, quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Thi Thi, tôi đã cảnh cáo em, nếu lần nữa để cho tôi từ trong miệng em nghe được cái tên của người đàn ông khác, anh ta chắc chắn cực kỳ thảm. Này! Tô Thi Thi không nói gì, cô tuyệt đối tin tưởng anh có thể làm được. Thôi, sư huynh cô nói thế nào cũng là một người đàn ông, nói thế nào chẳng lẽ không có khả năng, có biện pháp trở về. Đến chỗ cửa, Tô Thi Thi cố ý thả chậm bước đi, để cho Bùi Dịch đi trước. Bùi Dịch đối với biểu hiện của cô cực kỳ vừa ý, ôm lấy vai cô, sát vào bên tai cô nhẹ giọng nói, em yên tâm, anh ta hiện tại không rảnh tới quản em. Âm hiểm. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh ta. Không cần nghĩ cũng đều biết, người đàn ông này sau lưng nhất định đã sử dụng ám chiêu gì rồi. Chỉ là lúc cô đang đi ra ngoài, phát hiện Bùi Dịch vậy mà mang theo cô hướng bờ biển đi tới. Cô tự giữ chặt tay anh, hỏi, không phải muốn về nước sao? Bùi Dịch quay đầu nhìn cô, tôi có nói thế sao? Giống như vẫn đều là Tô tiểu thư chủ quan suy đoán. Tôi. Anh muốn mang tôi ra ngoài vui chơi cứ việc nói thẳng, cứ làm bộ thần bí làm gì. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, vui vẻ hướng bờ cắt chạy tới. Bùi Dịch đuổi theo, xoa nhẹ tóc của cô nói, tôi muốn qua bên biệt thự ở bờ biển kia gặp một vị tiền bối, em ở chỗ này chờ tôi. Được. Tô Thi Thi hít mắt, cười đến mi mắt đều nhanh không có. Cô đâu muốn quản Bùi Dịch đi làm cái gì. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn đi trên bờ cắt chạy vui đùa. Bùi Dịch nhìn đến bộ dáng của cô, trong mắt sủng nịch chớp lóe rồi biến mất, hận không thể ở lại cùng cô. Bên kia, trong phòng tổng thống của khách sạn, một người đàn ông đang nơm nớp lo sợ thông báo sự việc. Đã xác nhận là người bên phía Bùi Dịch đang âm thầm thu mua cổ phần công ty Minh Đỉnh chúng ta. Ừm. Hỗ phó tổng đống nhiên cắt ngang lời người kia, mi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bờ cắt nhìn vài giây, xoay người hướng cửa đi đến. Trợ lý của anh ta nhìn thoáng qua bờ cát, đồng tử mạnh co rụt lại. Kia không phải Tô Thi Thi sao? Cả nhà tối hảo. Chương 162, quần đều đã cởi. Bệ tạ, tuyển sĩ. Bích Hải Lam Thiên, gia thụ thanh phong. Đại loại là trời xanh gió mát ấy, hít thở một luồng không khí tươi mới, cảm giác cả người tâm trạng đều đã trở nên cực kỳ tốt. Tô Thi Thi cởi giày, chân trần bước đi trên bờ cát, híp mắt nhìn phía xa những du khách kia đang vui đùa. Lần sau nhất định mang bà nội cùng đến. Tô Thi Thi khỏe miệng cười rộ lên. Như vậy khi nào được nghỉ phép, cô muốn nhất định cùng người nhà đến đây nghỉ dưỡng. Cô đi tới một hồi, nhìn đến phía trước có một bé trai chừng 4-5 tuổi nhặt được một con sao biển nhảy lên nhảy xuống. Thật đáng yêu. Tô Thi Thi kìm lòng không được đi qua, ngồi xổm trước mặt bé trai kia hỏi, nhóc con, cha mẹ em đâu? Cô à, cô hỏi cái này làm gì? Cậu bé hai mắt cảnh giác nhìn Tô Thi Thi, đột nhiên đem sao biển ôm vào trong ngực, trừng mắt hỏi cô muốn bắt cóc cháu sao? Cháu nói cho cô biết, cha cháu đang ở bên cạnh, ông ấy rất lợi hại. Cô dám đụng đến cháu, ông ấy nhất định đánh chết cô. Ách Tô Thi Thi bị dọa đến chỗ, liền vội túi đầu nhìn một phen chính mình. Cô lớn lên giống người xấu sao? Cô chưa từ bỏ ý định nở một nụ cười tươi tán, ánh mắt rơi vào con sao biển trong lòng cậu bé kia nói, có thể đem cái đó cho cô nhìn xem một chút không? Thì ra là muốn nhìn con sao biển này của cháu phải không? Cậu bé trong mắt xoay vòng di chuyển, đem sao biển đưa tới trước mặt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, như vậy là có thể lôi kéo dụ dỗ rồi. Cô vừa muốn đưa tay đến lấy, cậu bé đột nhiên đem sao biển thu trở về, cũng hướng cô thẻ lưỡi. Cháu không cho cô đâu, cháu cảm thấy cô là người xấu. Cậu bé nói xong, nhanh chân bỏ chạy. Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người. Cô tới cùng đâu nào lớn lên giống bọn buôn người rồi hả? May mắn bên cạnh không có ai, bằng không mất mặt nhiều rồi. Tô Thi Thi chính là đang buồn bực, phía sau đông nhiên chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Thì ra cô thích mấy loại này. Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu, sao vậy là anh ta? Trên mặt cô tươi cười cứng đờ, quay đầu bước đi. Chết tiệt, không phải nói người điên này thân mình còn lo chưa xong không thể đây tìm cô nữa sao? Sao lại xuất hiện nơi này? Tô Tiểu Thư đây là thẹn quá thành giận. Hỗ Phó Tổng đột nhiên xuất hiện liền đuổi theo, hai ba bước liền kéo tay Tô Thi Thi lại. Hỗ Tiên Sinh, xin tự trọng. Tô Thi Thi quay đầu trừng anh ta, ra sức nghĩ muốn rút tay mình về. Cũng không thấy Hỗ Phó Tổng dùng lực, nhưng anh ta chỉ là như thế này nắm ở cổ tay Tô Thi Thi, cô liền động không được rồi. Têu anh buông tay, có nghe hay không? Tô Thi Thi tức giận. Hỗ Phó Tổng lại giống như không có nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, Tô Tiểu Thư thích chơi mấy loại đồ vậy thế này. Anh ta nói xong đánh giá một phen bốn phía, khỏe miệng nít lên, nhìn chằm chằm mí mắt Tô Thi Thi, ý tứ hàm xúc không do nói, thứ này ở trên bờ biển cũng không thấy nhiều, vẫn lại là ở dưới biển nhiều. Anh muốn làm cái gì chứ? Tô Thi Thi trong đầu hiện lên một ý nghĩ không tốt. Đang muốn chạy, Hỗ Phó Tổng đống nhiên lôi kéo tay cô hướng bờ biển chạy tới. A, người điên này, bung. Tô Thi Thi nóng nảy. Anh ta hẳn không là muốn cùng cô chết chung đi. Tô Tiểu Thư không cần khẩn trương. Có tôi ở đây, hẳn không cho cô gặp chuyện không may. Hỗ Phó Tổng ngoái đầu lại nhìn cười, lộ ra tươi cười tựa như ác ma. Tô Thi Thi hận không thể lấy băng dính bịt miệng anh ta lại, thân thể ra sức lùi về phía sau. Đúng là cô từ đầu không địch lại sức lực của anh ta, chỉ chốc lát sau đã bị kéo dài tới trong nước biển. Váy xanh dài bị thấm nước biển, ướt sũng dán tại trên bắp chân cô. Nhìn người điên này hoàn toàn không ý định dừng lại, Tô Thi Thi tức giận đến vung một móng vuốt tóm lấy. Móng tay thật dài găm vào cổ tay anh ta. Lập tức để lại dấu ấn của mấy cái móng tay. A, ánh mắt anh ta lạnh lùng, đột nhiên xoay người qua, tay dùng lực lôi kéo, đem Tô Thi Thi cuốn vào trong lòng anh ta. Anh! Tô Thi Thi xoa cái mũi, tức giận đến muốn cắn người. Hỗ Phó Tổng nhàn nhạt nhìn lướt qua cổ tay, nắm cầm Tô Thi Thi, để cho cô xem chính mình, nhếch môi cười nói, Tô Tiểu Thư, cô đây là lần thứ hai cô để cho tôi bị thương. Sao vậy, liền như vậy muốn để cho tôi nhớ kỹ anh? Đừng nghĩ mặt anh rất vàng. Tôi nhìn anh như thấy cặn bã thôi. Tô Thi Thi trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, phiền toái anh buông tay, nếu không thì tôi kêu người đến. Cô vừa dứt lời, Hỗ Phó Tổng đống nhiên ôm lấy cô, thấp giọng cười nói, cô cứ việc kêu hô, tôi không ngại để cho tất cả mọi người biết. Anh! Tô Thi Thi cắn răng, anh ta cho rằng cô không dám sao. Đây là anh ép tôi. Tô Thi Thi ánh mắt sáng lên, đống nhiên nắm thắt lưng anh ta, hướng đầu bên phải phía trên thắt lưng nhấn một cái. Chỉ nghe cạch một tiếng. Nút của thắt lưng liền mở ra. Tô Thi Thi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tay trái lấy thắt lưng ra, tay phải mở nút quần của anh ta, thuận thế kéo khóa quần xuống, dùng lực đem quần kéo xuống dưới. Tất cả quá trình mất nhiều nhất 5 giây, tất nhiên làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Chết tiệt, cô chán sống rồi. Hỗ Phó Tổng chỉ cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, quần liền rơi đến trong nước biển. Tạm biệt. Tô Thi Thi sợ đau mắt hụt, vẫn đều đã từ từ nhắm hai mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta. Liếc mắt một cái, quay đầu bỏ chạy. Đồng thời không quên giơ thắt lưng trong tay lên, hung hăng hướng anh ta rút đi. Bút! Thắt lưng giật phát xuất giòn vang, hôn tạp cùng với tiếng kêu rên của anh ta, tiếng sóng biển có vẻ càng quỷ dị. Chết tiệt, cô hướng nơi nào đánh? Hỗ Phó Tổng không người bảo vệ bộ vị trọng điểm, đau đến đỉnh đầu đổ mồ hôi. Tất nhiên Tô Thi Thi đâu nào quản những thứ này, chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Hừ, cho anh ở đó tiếp tục tận hưởng. Tô Thi Thi nâng váy. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vị Hổ Phó Tổng này có dây lưng giống Bùi Dịch. Mà mấy tháng nay Tô Thi Thi dường như mỗi ngày đều mở, đã sớm từ từ nhắm hai mắt lại đều có thể cởi bỏ dễ dàng. Anh ta không tìm đến đây đi. Tô Thi Thi chạy một hồi, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn. Gặp người đàn ông kia lại vẫn khom lưng đứng tại chỗ, cô trái lại sửng sốt một phen. Hẳn không đánh tới anh ta phải cần người trợ giúp đi. Tô Thi Thi lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi đúng là dùng toàn bộ sức mạnh. Khí cô run run một phen, chạy trốn nhanh hơn rồi. Tô Thi Thi, cô đừng để cho tôi bắt lấy. Phía sau truyền đến đàn ông tiếng gầm gừ, hiển nhiên là giận đến chỗ cực hạn. Anh ta lớn đến thế này, cho tới bây giờ không mất mặt như vậy. Chết tiệt, anh ta hiện tại đau đến nửa người dưới đều đã tê dần. Người phụ nữ chết tiệt đừng cho anh bắt lấy, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cô. Không được, tuyệt đối không thể để cho anh ta đuổi theo. Tô Thi Thi vẫn lại là cảm thấy được lo lắng. Bùi Dịch bên kia còn không biết lúc nào mới kết thúc, cô hiện tại ở nơi này đơn độc một mình, nếu lỡ bị anh ta bắt lấy thì phiền phải rồi. Tô Thi Thi nhìn một phen bốn phía, phát hiện ven bãi biển có rất nhiều cô gái hướng bọn họ bên này nhìn. Có rồi. Tô Thi Thi nhớ tới vừa rồi lúc cô bị Hỗ Phó Tổng đi đến bắt lấy, liền có không ít cô gái, chàng trai liếc mắt đưa tình. Chật chật, lớn lên đẹp trai cũng không thể lãng phí rồi. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, hướng tới những mỹ nữ kia chạy tới, cùng các cô gái thần thần bí bí nói một hồi, theo hướng ven đường chạy tới. Phía sau đám mỹ nữ kia không biết sao vậy, đều đã giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, một đám hướng tới người đang ngâm mình ở trong nước biển Hỗ Phó Tổng kia chạy tới. Tô Thi Thi. Hỗ Phó Tổng vừa thấy mấy cô gái chạy đến, tức giận đến mặt đều phải tái rồi. Chết tiệt, cô đây là đem tất người đẹp trên bãi biển kêu họ đến cho anh sao? Ha ha ha. Tô Thi Thi đứng trên một gò đất, nhìn đến Hỗ Phó Tổng bị các cô gái vây đến nước không thể thấm vào, cười đến đứng lên ngồi xuống rồi. Tốt, tốt, hưởng thụ người đẹp đi nào. Tô Thi Thi vô vô tay, nâng váy, hướng biệt thự cách đó không xa đi đến. Không biết Bùi Dịch bận đến khi nào. Vì để an toàn, cô vẫn là đi đến biệt thự là tốt nhất. Hoa. Tô Thi Thi đi tới vài bước, đột nhiên nhìn đến trong biệt thự có người bước ra, đi đầu không phải là Bùi Dịch sao. Trong lòng cô vui vẻ, bước nhanh hơn. Nhưng nháy mắt tiếp theo, động tác cô ngừng một trận, thất thần ngay tại chỗ. Bùi Dịch, cũng không phải một người. Bên cạnh anh còn có một mỹ nữ mặc bikini, hai người động tác vô cùng thân thiết. Hơ hơ có biến kìa. Mà bà đã nhìn mặt người ta đâu mà biết mỹ nữ hay vậy năm. Đau đầu. Chóng mặt, đau bụng mắc gói. A, đây là cái thể loại gì chứ gờ tờ? Chương 163, là cọp dữ không phải mèo bệnh. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạ, bầu trời trong xanh bao la, liền giống như tâm tình Tô Thi Thi lúc này vậy, trống không. Cái loại mang tên là cảm giác mất mát cuốn sạch toàn bộ trái tim cô, chậm rãi tiến vào đến bên trong từng tế bào cô, lan tràn đến toàn thân. Loại cảm giác bi thương này tới quá nhanh, lập tức làm cho người ta phản ứng không kịp. Tô Thi Thi theo bản năng đã nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà cô vừa mới chuyển thân, quả đấm nắm chặt. Cô dựa vào cái gì phải đi? Không sai. Cô trái lại muốn nhìn thử con hồ ly tinh nào dám cùng Bùi Dịch kề sát gần như vậy. Cực kỳ rõ ràng, Bùi Dịch đối với cô gái này không hề quan tâm. Cho dù cách thật sự xa, Tô Thi Thi đều đã có thể thấy được, Bùi Dịch lại cùng cô ta giữ một khoảng cách. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, buông vạt váy áo xuống, vững bước hướng tới bọn họ đi đến. Chỉ là đi tới chưa được hai bước, cô đột nhiên nở nụ cười. Cô còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là cô ta. Tô Thi Thi nhìn người con gái đang đi bên anh đằng kia, hai mắt meo lại đầy vẻ ngủ ý hiểm. Đoan Ngọc Tường, cô đúng thật không dễ dàng nha. Tô Thi Thi lại vẫn thật không nghĩ tới, cô gái này thực ra là Đoàn Ngọc Tường. Cô đánh giá Đoàn Ngọc Tường đang mặc trên người bikini màu đỏ ba mảnh. Không thể không nói, cô ta dáng người rất rốt nha. Thi Thi. Phía trước, Đoàn Ngọc Tường cũng nhìn thấy được cô. Đột nhiên như là làm sai chuyện gì một dạng, cuống quýt hướng bên cạnh lùi một bước, cùng Bùi Dịch giữ một khoảng cách. Lại muốn dùng chiêu này nữa phải không? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Người của Đoàn gia có phải hay không đều đã cho rằng cô là con ốc? Có một chiêu dùng hoài, bọn họ không chắn sao? Đoàn đại tiểu thư, thật khéo nha. Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tức giận gì. Trái lại Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ Tô Thi Thi khi đó, sắc mặt mạnh trầm xuống. Nhanh hướng phía cô đi tới. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bùi Dịch nói xong liền cởi áo khoác choàng trên người Tô Thi Thi. Anh rời đi mới bất quá hơn nửa giờ, cô gái này liền biến mình thành bộ dạng quỷ dị này rồi. Tô Thi Thi cúi đầu, lúc này mới phát hiện vừa rồi bởi vì bị người điên kia lôi kéo chạy xuống trong biển, nước biển bắn tung tóe ở mức váy, có nhiều chỗ đều nhanh trong suốt rồi. Cô kéo chặt áo khoác của anh, chu mỏ, ủy khuất nói, anh không phải nói người điên kia có chuyện phải lo không rảnh sao? Vậy tại sao anh ta lại chạy đến bãi biển? Tôi thiếu chút nữa bị anh kéo xuống biển chết đuối. Em gặp anh ta rồi hả? Bùi Dịch mặt một cái chớp mắt trầm tiếp xuống, một tay nắm ở cô, trầm giọng nói, là tôi sơ sót. Anh quả thật không nghĩ tới họ Hố kia vậy mà sẽ mặc kệ công ty, lại tìm đến Tô Thi Thi. Xem ra, là anh quá coi thường người đàn ông kia rồi. Anh không sao chứ? Tô Thi Thi cảm thấy được sắc mặt Bùi Dịch không tốt, lặng lẽ lôi kéo tay áo của anh. Bùi Dịch hoàn hồn, sùng lịch vuốt mũi cô một cái, thấp giọng nói, trở về bồi thường em. Anh Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên. Người đàn ông này tại sao cái chuyện gì đều có thể nghĩ tới phương diện kia? Cô cảm thấy được vẫn lại là đừng cho Bùi Dịch biết cô vừa rồi làm sao chỉnh người điên kia, bằng không tối hôm nay cô liền mệnh chết rồi. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi dáng vẻ không để ý đến người xung quanh, trong lòng muốn tức điên rồi. Bùi Dịch vừa rồi đối với cô ta vẫn là lạnh như băng, nhưng mà vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, thái độ tất cả đều đã thay đổi. Cô ta tới cùng có chỗ nào so ra kém Tô Thi Thi? Chú trẻ, bên cạnh còn có khách. Đoàn Ngọc Tường đi tới, nhỏ giọng nói. Bùi Dịch lạnh lạnh liếc cô ta một cái, nơi này có nói chuyện đến lượt cô xem vào à? Tôi Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn môi, đều nhanh tức muốn khóc. Bùi tiên sinh, vị này hẳn là Tô tiểu thư đi. Phía sau truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Tô Thi Thi cả kinh, vội vàng đẩy Bùi Dịch ra, hướng bên cạnh đứng. Cô vừa rồi liền cố xem Bùi Dịch cùng mặt của hồ ly tinh kia thân mật, hoàn toàn không phát hiện lại vẫn có người khác. Bùi Dịch nghiêng Tô Thi Thi liếc mắt một cái, cực kỳ không thích động tác của cô vừa rồi, nhưng mà quay đầu khi đó, đã khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Tô Thi Thi, vị hôn thê của tôi. Bùi Dịch nói xong ôm lấy Tô Thi Thi, đối với cô nói, vị này chính là Dương tiên sinh con trai của chủ nhân tòa biệt thự này. Anh vừa rồi đến đây chính là muốn gặp cha của vị Dương tiên sinh này. Dương tiên sinh, xin chào. Tô Thi Thi lễ phép vươn tay, cùng Dương tiên sinh nhẹ nắm một phen. Tô tiểu thư, hân hạnh. Dương tiên sinh cười nói, khó trách Bùi tiên sinh không chịu ở lâu, thì ra là muốn trở về cùng Tô tiểu thư. Tôi đây liền không giữ các vị nữa, có cơ hội đến nơi này quả chúng tôi chơi ít hôm. Nhất định. Bùi Dịch vuốt cằm, nhìn theo Dương tiên sinh rời đi, liền ôm Tô Thi Thi đi. Tôi còn tưởng rằng anh bàn việc thật lâu mới xong. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Bùi Dịch có chút khó chịu nói, tôi mới rời đi nửa giờ, em có thể đem chính mình làm thành cái dạng này. Nếu còn ở lâu một chút, tôi hôm nay còn có thể tìm được em hay không? Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, cũng không phải lỗi của tôi, là anh nói không nguy hiểm. Bùi Dịch nghẹn lời, sáng suốt bảo trì trầm mặc. Xem ra cô gái nhỏ của anh vừa rồi tức giận không nhẹ, không biết họ Hô kia đối với cô làm ra cái gì. Thi Thi, cô vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ? Mau đem mọi chuyện nói cho chú trẻ biết đi. Đoàn Ngọc Tường chịu đựng tức giận đuổi theo. Cô ta rất không dễ dàng mới tìm được cớ đi đến đây, cũng không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Tô Thi Thi đôi mi thanh tú nhíu lại, âm thầm đưa mắt nhìn Bùi Dịch, quay đầu chống lại Đoàn Ngọc Tường, cười tít mắt hỏi han, Đoàn đại tiểu thư sao cũng ở chỗ này. Thật sự là quá khéo rồi. Tôi. Là phu nhân để cho tôi đến đây. Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận nói. Mẹ của Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, mẹ của Bùi Dịch hẳn là biết cô cũng đến đây. Như vậy kêu Đoàn Ngọc Tường đến lại là có ý gì? Thi Thi, cô đừng hiểu lầm. Phu nhân là để cho tôi thay người đem quyển sách quý về lễ nghi đến đây cho cô. Đoàn Ngọc Tường vội vàng giải thích nói, tôi đều đã cùng chú trẻ giải thích rõ ràng, câu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vốn không có chuyện gì lớn, nhưng mà cô ta cứ như vậy thật cẩn thận giải thích, ngược lại làm như chuyện này rất lớn vậy. Tô Thi Thi híp híp mắt. Nếu không biết tinh tình Đoàn Ngọc Tường, cô sợ là thật sự mắc bẫy của cô ta rồi. Chỉ là lễ nghi mà còn có sách quý là cái quái gì chứ? Quyển sách lễ nghi này so với kiến thức em biết còn nhiều hơn, do mẹ tôi đích thân biên soạn. Bùi Dịch có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tô Thi Thi vừa nghe, trên mặt tươi cười đều đã cứng ngắt rồi. So với những gì cô biết còn dày hơn. Trời ạ, là không cho cô sống nữa sao? Thi Thi, cô đừng nản chí, kỳ thật không có bao nhiêu nội dung. Tôi đã xem qua, bên trong chiếm đa số là hình vẽ. Đoàn Ngọc Tường giả mù sa mưa an ủi, trong lòng lại vui vẻ muốn chết. Cô ta liền chờ xem Tô Thi Thi chết như thế nào. Một quyển sách dày như vậy muốn đọc xong đã mệt, huống chi là phải học. Cô ta vừa ngẩng đầu nhìn đến Tô Thi Thi đang hướng đến bể bơi bên cạnh biệt thự, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên đối với Tô Thi Thi hô, Thi Thi cẩn thận. Cô ta vừa nói một bên hướng tới Tô Thi Thi xuống đến. Tô Thi Thi ngẩng đầu liền nhìn đến Đoàn Ngọc Tường hướng tới chính mình bổ nhào qua, theo bản năng lui về sau, chân liền bước hụt. Thân thể liền chới với ngã ra phía sau. Thi Thi. Bùi Dịch xoay người vừa thấy, sợ tới mức sắc mặt lúc này trắng bệnh, không hề nghĩ ngợi liền hướng tới Tô Thi Thi lao tới, kéo lấy tay cô, một cái xoay người liền hướng bên cạnh tránh đi. A. Đoàn Ngọc Tường không nghĩ tới Tô Thi Thi đã bị Bùi Dịch lôi đi, chụp hụt, thân thể lảo đảo hai lần, bùm một tiếng té trong hồ bơi. Ám toán tôi. Tô Thi Thi lấy lại tinh thần, tâm không ngừng trầm xuống. Vừa rồi nếu Bùi Dịch không có kịp kéo cô về, như vậy hiện tại bị nhào vào trong hồ bơi liền là cô rồi. Tiểu nhân, muốn ám toán tôi sao? Tô Thi Thi tức điên rồi. Đoàn Ngọc Tường từ Bắc Kinh chạy tới đất nước này còn chưa tính, cô ta vậy mà vẫn còn muốn hại cô. Không thể chịu được nữa. Tô Thi Thi mạnh đẩy Bùi Dị cơ ra, nắm bắt quả đấm bùn một tiếng nhảy xuống hồ bơi, đối với Đoàn Ngọc Tường vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước liền vươn tay ấn xuống nước. Cọp giữ không ra hoài, liền xem cô như mèo bệnh sao. Có mỗi một chiêu dùng nhiều lần như vậy, cô thật sự nhẫn nhịn đủ rồi. Tô Thi Thi đè đầu Đoàn Ngọc Tường, ấn vào trong nước. Muốn chơi đùa đúng không? Tôi cùng chơi với cô. Hơ hơ, tự dưng làm đến đây nó tỉnh người luôn, vui dễ sợ. Bà Thi Thi chả phải dạng vừa cười mịn. Chương 164, phụ nữ rất nham hiểm. Rào rào. Khu khu khu. Tiếng nước hoàn trộn với tiếng ho khan, vang lên trong khuôn viên biệt thự an tĩnh kia. Thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thét chói tai đầy vẻ lo lắng của Tô Thi Thi, Đoàn Ngọc Tường, cô mau đứng lên nha. Tôi kéo không nổi cô rồi, cô sao lại nặng như vậy? Cô thực sự nên giảm cân đi, nặng ý như con heo vậy đó. Ôi trời, cô đừng nắm lấy tay của tôi chứ, như thế này tôi không dùng lực được. Tô Thi Thi nói xong thuận thế đem đầu Đoàn Ngọc Tường hướng trong nước nhấn một cái, ước chừng quá 3 giây mới nhấc cô ta lên. Chờ cô ta thở một ngụm, lại lấy lý do thể lực chống đỡ không nổi, đem cô ta một lần nữa ấn xuống. Cô học học. Đáy nước xuất hiện một chuỗi bọc khí, Đoàn Ngọc Tường ở dưới đáy nước vùng ấy, triệt để bị dọa lờ mờ rồi. Cô ta chỉ cảm thấy nước từ bốn phía không ngừng mà chảy ngược tiến vào mắt mũi miệng, khó chịu giống như chết đi vài lần rồi. Nhưng mà cô ta vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, đã bị ấn trở về, từ đầu không hít thở được. Tô Thi Thi. Khu khu, buông tay. Đoàn Ngọc Tường rất không dễ dàng mới ngoi lên khỏi mặt nước, còn chưa nói xong một câu, lại bị ấn về. Nước lập tức chạy vào miệng của cô ta, chạy vào trong bụng cô ta. Tô Thi Thi nhất định là cố ý, nghĩ muốn để cô ta chết đuối. Đoàn Ngọc Tường gắt gao lôi kéo tay Tô Thi Thi, cô nắm lấy tay tôi đừng dùng lực như vậy, làm vậy tôi không có cách nào khác kéo cô lên được đâu. Tô Thi Thi nén cười, khi nói chuyện lại đem Đoàn Ngọc Tường nhấn xuống nước một cái. Dám ám toán tôi chơi cho cô chết luôn. Tô Thi Thi lần này là tức giận không nhịn nổi nữa. Mẹ con Đoàn gia ba người trước kia ở sau lưng ám toán cô còn chưa tính, bây giờ lại ngay trước mặt Bùi Dịch cũng dám làm càng như vậy, trời biết bọn họ sau này còn có thể làm ra cái chuyện thương thiên hại lý gì nữa. Hu hu hu. Đoàn Ngọc Tường trực tiếp doa khóc. Nhưng mà tiếng khóc của cô ta hòa với tiếng nước hoàn toàn nghe không ra cái gì, cô ta nghĩ muốn cầu cứu đều đã không có biện pháp. Trên bờ, Bùi Dịch lẳng lặng đứng thẳng, có chút đau đầu. May mắn là cô gái nhỏ này đem tức giận đều đã phát tiết ra ngoài. Bằng không người gặp phiền phức chính là anh rồi. Anh ban đầu cảm thấy được Tô Thi Thi khí lực so với một cô gái bình thường đã rất mạnh hơn nhiều rồi, lúc này xem như mở mang rồi, cô từ đầu không phải một hai cô gái bình thường có thể đánh lại. Đoàn Ngọc Tường bị Tô Thi Thi đè nặng, một chút khả năng phản kháng lại đều không có. Hô! Tô Thi Thi ước chừng nhồi lên nhồi xuống Đoàn Ngọc Tường 10 phút, mãi đến khi Đoàn Ngọc Tường đều đã không còn khí lực phản kháng, cô mới thở ra một hơi. Mệt chết cô rồi. Đi lên! Bùi Dịch vươn tay kéo Tô Thi Thi lên, lúc cầm tay cô khi đó, cảm thấy được tay cô đều đã mệt đến run rẩy, có chút bất đắc dĩ lườm cô một cái. Tô Thi Thi nhưng mà cười tít mắt, hướng về phía anh thẻ lưỡi, rồi mới nháy mắt ra hiệu cho Đoàn Ngọc Tường đang nằm út sấp ở trên bờ hồ kia, Bùi tiên sinh, không đến đỡ cháu gái mình một chút sao. Chính cô ta ngã xuống, liên quan gì đến tôi? Bùi Dịch vừa nói vừa đem Tô Thi Thi từ trong hồ nước kéo lên, đem áo khoác một lần nữa thay cô phủ lên, mí môi. Đem nút thắt từng cái cài lên, bảo đảm cô hẳn không lộ ra cái gì mới yên tâm. Tô Thi Thi nhìn anh đứng thẳng quay mặt, tay đột nhiên có chút ngứa, lúc cô phản ứng kịp, tay đã đưa lên bắt anh quay mặt lại nhìn mình. Bùi Dịch hai mắt híp híp, đáy mắt lóe sáng, hạ giọng hỏi, Tô tiểu thư, xúc cảm như thế nào? Tô Thi Thi giống con mèo meo một dạng liếm liếm đầu lưỡi, không tệ, so với cháu gái của anh người đầy thịt béo, mỏ mẫm thoải mái hơn. Vừa rồi trong bể bơi, cô nhân cơ hội trên người Đoàn Ngọc Tường ngắt méo không ít. Phòng trừng hiện tại trên người cô ta đều đã xanh tím rồi. Tô Thi Thi, cô đừng quá đáng. Đoàn Ngọc Tường nữa người nằm úp sấp trên bờ nghỉ ngơi, tức giận đến phong độ đều đã chẳng quan tâm rồi. Cô ta hiện tại toàn thân đều đã đau nhức, Tô Thi Thi chính là muốn trả thù mà. Đoàn Ngọc Tường, đây là thái độ nên có đối với trưởng bối sao? Bùi Dịch trầm mặt, lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Tường. Chú trẻ Đoàn Ngọc Tường cắn môi, nước mắt lưng tròng, ủy khuất cực kỳ. Chú trẻ, là Thi Thi cô ấy vừa rồi. Là em ấy cứu cô. Bùi Dịch nói xong, lôi kéo Tô Thi Thi muốn đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói ôn hòa, Tô Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thi Thi vừa nghe đến giọng nói này, mặt trải quét một phen liền suy sụp. Người điên này tại sao lại tới nữa? Tô Tiểu Thư cởi quần của tôi xong lại nghĩ chạy, có phải quá không có suy nghĩ rồi hay không? Hô Phó Tổng thấy Tô Thi Thi muốn chạy, cười quỷ dị nói. Anh! Tô Thi Thi siết chặt quả đấm, quay đầu nhìn Bùi Dịch mặt đã trầm xuống, cười cứng ngắt nói, là hiểu lầm. Tôi trở về sẽ giải thích cho anh có được hay không? Bùi Dịch nhìn chằm chằm cô hai giây, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, có thể. Vậy trước tiên nên giải quyết kẻ địch. Tô Thi Thi vội vàng chuyển quay người, khi thấy Hô Phó Tổng kia, mâu quang trầm xuống. Nãy giờ cũng chưa qua bao lâu, người đàn ông này đã thay đổi một bộ trang phục biển rồi. Chẳng qua. Tô Thi Thi nhìn đến phía sau anh ta một đám con gái đang đuổi theo kia, khỏe miệng méo một cái, trong lòng nhất thời có chủ ý. Cô đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường đang ghé vào cạnh bể bơi, đi qua duỗi tay về phía cô ta, có người ngoài mau lên, nhanh lên đứng dậy đi. Cô tránh ra. Đoàn Ngọc Tường xoay đầu sang một bên. Cô ta mới không cần đỡ. Tô Thi Thi ngồi xổm người xuống, để sát vào bên tai cô ta nhỏ giọng nói, người đến là người của Hô gia, cô xác định muốn làm mất mặt Đoàn gia. Cô Đoàn Ngọc Tường tức đến nỗi cái mũi đều muốn xịt nước rồi. Nhưng mà để cho người của Hô gia nhìn thấy cô ta giờ phút này giống con chó ghé vào cạnh bể bơi thở như vậy, nếu lỡ chuyển tới hai ông nội cùng cha cô ta. Lúc này mới ngoan. Tô Thi Thi cười tít mắt vươn tay ra kéo Đoàn Ngọc Tường, đỡ cô ta đứng dậy, thân thiết đỡ cô ta, hướng tới chỗ Hô Phó Tổng kia đi tới. Cô muốn làm cái gì? Đoàn Ngọc Tường trong lòng căng thẳng. Giúp ngươi kết giao một chút, người của Hô gia không phải là muốn quen biết là quen biết. Tô Thi Thi lộ ra một nụ cười vô hại, nhưng mà ở trong mắt Đoàn Ngọc Tường giống như là ác ma một dạng. Cô đừng làm càng. Tôi. A. Tô Thi Thi không đợi Đoàn Ngọc Tường nói xong, trực tiếp đẩy cô ta hướng về phía Hô Phó Tổng. Hô Phó Tổng tuyệt đối không thể tưởng được Tô Thi Thi sẽ đột nhiên đem người đang đi với mình đẩy tới, theo bản năng đưa tay liền đón lấy, đúng là ngón tay mai xui quỷ khiến thế nào lúc ôm lấy Đoàn Ngọc Tường dụng chúng dây lưng bikini của cô ta. Đoàn Ngọc Tường chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Trơ mắt nhìn bikini của chính mình từ trên thân rơi xuống. A, cô ta theo bản năng nhảy tới trong lòng Hỗ Phó Tổng kia, xấu hổ đến trên mặt thoát xanh thoát trắng, hận không thể lấy cái động chui vào. Hỗ Tổng! Anh hơi quá đáng. Tô Thi Thi chỉ vào Hỗ Phó Tổng, giống gặp quỷ một dạng trừng mắt nhìn anh ta, anh đối với tôi có hiểu lầm, không cần trả thù đến trên người chị gái của tôi đi. Người phụ nữ này, cô! Hỗ Phó Tổng bị nghẹn họng đến một câu đều đã nói không nên lời. Anh ta xem như được chiêm nghiệm đến sự nguy hiểm đầy chỗ đặc biệt của Tô Thi Thi. Giả heo sơi tái cọp già, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Cô gái này thật sự để cho anh ta mở mang tầm mắt. Hô Tổng, thì ra anh đối với cháu gái tôi có hứng thú. Phía sau, Bùi Dịch đi tới thuần thục ôm lấy eo Tô Thi Thi, ngẩng đầu như có như không nhìn Hô Phó Tổng. Tôi sẽ nói cho lão gia biết, hai nhà nếu như có thể kết thân là chuyện tốt. Bùi Tổng nói đùa. Hô Phó Tổng nháy mắt nheo lại mắt. Người đàn ông này rốt cục nhịn không được muốn ra tay sao? Anh ta thật muốn nhìn, Đoàn gia có dám cùng Hô gia của anh ta kết thông gia hay không? Hô Tổng, anh tại sao chạy trốn nhanh như vậy khoái chứ? Mấy người đang nói chuyện, nơi xa kia đám con gái liền đuổi theo, nhìn thấy Hô Phó Tổng trong lòng ôm một cô gái, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo tay áo Bùi Dịch. Bùi Dịch tay đặt ở trên eo cô căng thẳng, lập tức đối với Đoàn Ngọc Tường đang trốn ở trong lòng nói Hô Phó Tổng nói, cháu gái. Chúng tôi chỉ có thể giúp cháu đến nơi đây. Có thể để cho Hỗ Tổng thích cháu hay không, liền xem chính cháu cố gắng rồi. Chị cố lên A. Tô Thi Thi hướng về phía Đoàn Ngọc Tường làm một cái tư thế cố lên, sau đó kéo Bùi Dịch, xoay người rời đi. Các người Đoàn Ngọc Tường ngực phập phồng tức muốn điên rồi, nhất là Tô Thi Thi kia gọi một tiếng chị, giờ phút này nghe đầy vẻ châm trọc. Vừa rồi vị tiểu thư kia không phải là cảnh cáo chúng ta không cần quấn Hỗ Tổng sao. Thì ra cô ấy làm như vậy đều đã là vì chị của mình. Chết tiệt, các chị em, không cần buông tha con hồ ly tinh này. Một đám con gái nghe được lời Tô Thi Thi vừa nói, lập tức hướng tới Đoàn Ngọc Tường vây quanh lại. Phụ nữ ghen tị lòng dạ có đôi khi so với bất luận cái gì đều đã đáng sợ. Bằng không vừa rồi Tô Thi Thi cố ý cảnh cáo bọn họ cũng sẽ không tức giận đến cả đám đều chạy tới quấn Hô Phó Tổng. Người đàn ông kim cương như vậy người nào không thích. Vị Hô Phó Tổng này tên tuổi cho dù ở nước ngoài cũng không nhỏ. A, các người muốn làm gì, đem quần áo trả lại cho tôi. A, người nào tại đánh tôi. Đoàn Ngọc Tường bị chọc giận muốn điên rồi, những cô gái này tới cùng là từ đâu chạy đến. Nơi xa, Tô Thi Thi lôi kéo Bùi Dịch đi đến trong góc, quay đầu lén lút nhìn Đoàn Ngọc Tường bị một đám con gái vây, cười ha ha. Bùi Dịch đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi nhìn cô. Rất vui vẻ. Tô Thi Thi mạnh gật đầu. Vậy sao? Bùi Dịch sắc mặt lại trầm trầm, đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm mi mắt Tô Thi Thi nói, thế Tô tiểu thư, chúng ta hiện tại thảo luận chuyện kia đi, chuyện cởi quần là như thế nào đây? Ách! Tô Thi Thi trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Cả nhà sáng an. Chương 165, động tác thực nhanh. Bùi tiên sinh, chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm. Tô Thi Thi cười gượng, chân lén lút lùi về sau từ từ di chuyển. Mỗi lần Bùi Dịch lộ ra loại biểu tình như không có chuyện gì thế này, liền chứng tỏ có người sắp gặp họa rồi. Hiểu lầm. Bùi Dịch tiến lên kéo lấy tay Tô Thi Thi, cẩn thận lật xem một phen, là cái tay này cởi. Hay là cái tay kia? Ha ha. Thật sự là hiểu lầm. Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt. Cô chính là đang vắt hết óc nghĩ muốn làm sao thoát thân, Bùi Dịch bỗng nhiên tiến lên một cái liền ôm lấy cô, đi nhanh đi về phía trước. Này! Tô Thi Thi vừa định ngăn cản, khoe mắt đảo qua liền nhìn thấy cách đó không xa người điền kia đang đuổi theo, vội vàng đối với Bùi Dịch hô, nhanh lên nhanh lên. Em thử động lần nữa xem. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống. Cái cô gái ngốc này nghĩ anh là chiến mã sao? Tô Thi Thi lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoan trốn ở trong lòng anh. Ở phía sau tiếng Đoàn Ngọc Tường thét chói tai cùng tiếng mấy cô gái tức giận mắng chửi, không ngừng truyền vào trong lỗ tai, Tô Thi Thi nhịn không được run run một phen. Một người phụ nữ không đáng sợ, nhưng là một đám phụ nữ quả thực quá khủng bố rồi. Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi trực tiếp đi ra sân bay. Khi ở trên xe, Tô Thi Thi vẫn từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Đến chỗ sân bay, thật sự là không giả vờ nổi nữa. Xe cửa vừa mở ra, cô liền nhảy xuống. Chờ cô vừa xuống xe, ở một bên phía sau thư ký Vương lập tức đi tới bên xe bên cạnh. Bùi tiên sinh, đây là video clip ghi lại hình ảnh vừa rồi trên bờ cát. Thư ký Vương đưa qua một cái iPad. Bùi Dịch tiếp nhận vừa thấy, mặt trải quét một phen liền trầm tiếp xuống. Tô Thi Thi em khá lắm. Bùi Dịch hai tay nắm chặt iPad, lanh khóc nói, nếu họ hô rảnh rỗi như vậy, liền cho anh ta thêm nhiều việc để làm. Thư ký Vương cả kinh, Bùi tiên sinh, nếu làm như vậy, có thể làm lộ chuyện của xây dựng tiệp khắc rồi hay không? Nếu một cái xây dựng tiệp khắc có thể làm cho hô sĩ Minh xuống tận cùng của xã hội, thì chả đáng là gì. Bùi Dịch nói xong đi xuống xe, hướng bên trong sân bay đi đến. Thư ký Vương nghe được chán liền đổ mồ hôi lạnh. Cho dù làm việc cùng Bùi Dịch thời gian không ngắn, nhưng mà anh vẫn lại không thể làm đến như Tổng Giám Đốc bình tĩnh như vậy. Trong mắt người ngoài thực lực của xây dựng tiệp khắc phi phàm không ai sánh nổi, nhưng trong mắt Bùi tiên sinh, chẳng qua là món đồ để làm mồi thăm dò người khác mà thôi. Quả thật là tài đại khí thô. Phía trước, Tô Thi Thi vừa đi vào phòng chờ, liền nghe đến một tiếng quỷ khóc sói gào sư muội, anh cuối cùng tính tìm được em rồi. Anh còn tưởng rằng anh trở về không được. Sư huynh. Tô Thi Thi trong lòng chột dạ, bọn cô bỏ quên mất vị sư huynh này, vội vàng nhận lỗi chịu tội nói, là em sai rồi. Sư huynh, anh đừng nóng giận, đi, chúng ta lập tức liền trở về. Anh còn tưởng rằng các người thật sự ném anh ở lại đó rồi, Tống Trọng Hạ ủy khuất nói, anh vừa tỉnh ngủ, các người đã không thấy nữa. Hỏi Lễ Tân, bọn họ nói các người vậy mà đi mất rồi. Em không biết, anh ra ngoài một phân tiền cũng chưa mang. Tô Thi Thi yên lặng cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Không tồi sư huynh cô vậy mà chạy theo đến đây, bằng không lúc về nước mới phát hiện bỏ sư huynh ở lại, phỏng chừng đã bị rủa tới chết. Hai chúng ta làm sao đây? Vị Bùi tiên sinh kia Tống Trọng Hạo đè thấp giọng nói, nói tới đây vụng trộm nhìn nhìn bên cạnh, một dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Tô Thi Thi cũng hạ giọng nói, tốt nhất đừng ở sau lưng nói bậy, chẳng thế thì hai người chúng ta đều đã chết cực kỳ. Tô tiểu thư, em có vẻ đối tôi có ý kiến. Tô Thi Thi còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Tô Thi Thi sợ tới mức giật mình, vội vàng xoay người, bài trừ một nụ cười rực rỡ, sao có chuyện đó. Bùi tiên sinh anh tốt như vậy, tôi nào dám đối với anh có ý kiến. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, ánh mắt chuyển qua trên người Tống Trọng Hạo, khóe môi hơi vạch, sư huynh mau như vậy đã thức dậy. Tôi là bị làm tỉnh lại. Tống Trọng Hạo xoa mồ hôi lạnh nói. Anh quả thật là bị làm tỉnh lại. Mơ thấy bị người ta bỏ rơi ở đảo hoang một mình, lên trời không đường dưới không cửa, có thể không làm tỉnh lại sao? Có thể là không quen đất không quen cái, cùng trở về thì tốt rồi. Bùi Dịch thái độ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, chỉ lối đi dành cho khách quý, đi thôi, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. A, được. Tống Trọng Hạo trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng tới lối đi dành khách quý chạy tới. Anh còn tưởng rằng Bùi Dịch không thích nhìn thấy anh, đúng là hiện tại xem ra. Cậu ấy dường như rất hoan nghênh anh. Anh lại muốn làm gì? Tô Thi Thi cảnh giác nhìn Bùi Dịch, người đàn ông này tại sao lại đột nhiên đối với sư huynh cô khách khí như thế? Em cảm thấy tôi sẽ làm gì? Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, lập tức hướng tới lối đi dành cho khách quý đi đến. Không đúng, nhất định có vấn đề. Tô Thi Thi vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay anh, nhỏ giọng nói, anh cũng đừng làm cản. Sư huynh tôi tuy nhìn qua tùy tiện nhưng mà có một số việc đặc biệt cố chấp Tô Thi Thi. Bùi Dịch bước chân ngừng một trận, quay đầu nghiêm túc nhìn cô, ở trong mắt em, tôi có phải hay không chính là loại gian thương không từ thủ đoạn? Tôi không phải có ý đó. Tô Thi Thi trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói, tôi là sợ anh không hiểu sư huynh tôi, chọn sai phương pháp. Xây dựng hỗ thâm không tệ, nhưng mà cũng không nhất định liền thích hợp với sư huynh tôi. Tô Thi Thi cũng không biết Bùi Dịch là tổng giám đốc của xây dựng tiếp khắc, cho nên cô cho rằng Bùi Dịch là muốn đem sư huynh cô lôi kéo về cho Tần Phong. Cô lôi kéo tay Bùi Dịch, làm nũng nói, lúc biết sư huynh làm việc ở xây dựng Minh Đỉnh tôi cũng cực kỳ buồn bực, nhưng mà sư huynh tôi lựa chọn công ty đó khẳng định có nguyên nhân riêng, tôi không nghĩ muốn làm sư huynh khó xử. Nhưng mà, tôi cũng không muốn làm anh không vui. Tô Thi Thi nói đến cuối cùng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nhưng đây đều là lời tận đáy lòng của cô. Bùi Dịch ánh mắt ôn nhu, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ câu nói cuối cùng kia của cô. Anh vuốt vùi tóc cô nói, tôi sẽ không ép buộc anh ta. Nhưng mà không loại bỏ khả năng người tác. Bùi Dịch Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cô không nghĩ tới Bùi Dịch thật sự sẽ thỏa hiệp. Cô đúng là nghe Tần Phong lên án Bùi Dịch rất nhiều lần. Người này quyết định việc cần phải làm, cho tới bây giờ liền không thỏa hiệp qua. Chẳng qua cảm động của cô không duy trì được 2 giây, đã bị hiện thực phá rồi. Tô tiểu thư, nếu chuyện khác đã giải quyết xong, chúng ta bây giờ liền đi trên máy bay cùng nhau thảo luận, chuyện em cởi quần của người đàn ông khác. Bình tĩnh, ngàn vạn lần bình tĩnh. Tô Thi Thi co càng chạy. Nhưng mà cô đâu nào chạy trốn được Bùi Dịch. 2-3 bước đã bị bắt được. Bùi Dịch trực tiếp đem cô khiêng trên vai, trước mặt an ninh kiểm trực tiếp đi lên máy bay tư nhân của anh. Hơn mười mấy tiếng đồng hồ bay trên trời, Tô Thi Thi tay một khắc cũng chưa được dừng lại. Bùi Dịch cái con người biến thái này, không biết từ nơi nào đem tới một cái dương dây lưng, để cho cô từng sợi giúp anh mặc vào, rồi mới cởi bỏ. Đầu ngón tay cô đều nhanh sưng lên. Thật quá đáng. Lúc vừa xuống máy bay, Tô Thi Thi tức giận đến nghiến răng ngứa, thừa dịp Bùi Dịch không chú ý, mở cửa xe Bùi Dịch bỏ chạy. Tô Thi Thi lái xe trực tiếp trở về trang viên, tính toán thu thập vài bộ quần áo chạy tới chỗ Ôn Ngọc bên kia ở 2 ngày. Cô dám khẳng định chuyện cởi quần kia tuyệt đối còn chưa kết thúc, Bùi Dịch cái người dàn ông âm hiểm này nhất định kìm nén từ từ dạy vào cô. Tô tiểu thư, cô rốt cục trở lại. Tô Thi Thi vừa vào sân biệt thự, Tiểu Ưu đột nhiên chạy ra, sốt ruột nói, đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh không thấy nữa. Cái gì? Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, sao lại như vậy? Tôi vừa rồi đi cho chúng nó ăn cơm, phát hiện chúng nó không có ở trong ổ chó, rồi mới cùng mọi người tìm khắp biệt thự đều đã không thấy nữa. Cô cũng biết, Bùi tiên sinh đặc biệt căn dặn qua không được cho chúng nó ra ngoài, nhưng mà bây giờ đã không biết chạy đi đâu mất rồi. Chúng nó là bị phu nhân mang tới nhà chính rồi. Nơi xa, tiểu quản gia của biệt thự thứ 2 này vội vã chạy tới, nhìn thấy Tô Thi Thi muốn nói lại thôi. Nói. Tô Thi Thi trầm giọng hỏi. Mẹ của Bùi Dịch đem đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh mang qua đó làm cái gì? Phu nhân nói, muốn Tô tiểu thư chuyên tâm học tập lễ nghi, sợ đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh làm cho cô phân tâm, cho nên trước hết thay chúng ta chăm sóc chúng. Quản gia nói xong nhìn bốn phía, hạ giọng nói, tôi vừa rồi hỏi thăm một chút, giống như đoàn phu nhân trước đi tìm phu nhân. Nói là đại tiểu thư ở nước ngoài gọi điện thoại về nói, Tô tiểu thư nghĩ không muốn học lễ nghi, cho nên. Tô Thi Thi mặt triệt để trầm tiếp xuống. Đoàn Ngọc Tường, động tác thật đúng là rất nhanh. Đang bị xếp già bắt đánh máy hơn 30 tờ A4, cảm giác thật phìn. Chương 166, mặt bị đánh sưng lên. Tô tiểu thư, phu nhân mời cô qua ăn cơm. Nhắc Tào Tháo đến, từ gian nhà chính Hồng Cầm nghiêm mặt đi tới, liếc mắt đánh giá Tô Thi Thi, trong giọng nói đều là khinh thường. Tô tiểu thư chơi đùa vui vẻ quá nhỉ, uổng phí phu nhân quan tâm việc học tập tàu cô, cố ý nhờ đại tiểu thư mang tài liệu đến cho cô, không nghĩ tới cô vẫn còn không cảm kích. Tô Thi Thi trong lòng hơi trầm xuống, âm thầm hít vào một hơi. Cô coi như bà ta là một người phụ nữ đến thời mãn kinh phát giận đi. Sao vậy, Tô tiểu thư vẫn không phục? Chẳng lẽ tôi nói gì sai rồi sao? Hồng Cầm thấy Tô Thi Thi cúi đầu không nói lời nào, ngữ khí lại lạnh vài phần. Tô Thi Thi âm thầm nắm chặt tay lại. Nề mặt Bùi Dịch, cô nhẫn. Mặc kệ nói thế nào, Hồng Cầm cũng là người bên cạnh chăm sóc mẹ của Bùi Dịch, cô dù thế nào cũng phải cho bà ta vài phần mặt mũi. Nhưng mà có người hiển nhiên không hề nghĩ muốn buông tha cô. Tô tiểu thư, cô đừng trách gì Hồng tôi lắm miệng. tôi hôm nay liền ở trong này nhắc nhở cô một câu, muốn làm con dâu của Đoàn gia vẫn lại là được giữ quy củ, bằng không truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Bùi thiếu gia. Tô Thi Thi quả đấm mạnh siết chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt, đâm mạnh đến nỗi cô cảm thấy đau nhức. Tô Tiểu Thư Tiểu Ưu khẩn trương nhìn Tô Thi Thi, sợ cô nhịn không được cùng Hồng Cầm gây gỗ. Tô Thi Thi chậm rãi thở ra một hơi. Được, cô nhẫn. Cô bài nặn ra một nụ cười máy móc, dì Hồng nói đúng lắm, tôi sẽ nhớ kỹ. Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy cô có vẻ một chút cũng chưa để ở trong lòng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở nước ngoài đối với đại tiểu thư không lễ phép nhờ thế. Hồng Cầm cười nhạo nói, Tô Tiểu Thư, cô nói sao cũng là đại tiểu thư Đoàn gia, muốn trách liền chỉ có thể trách mẹ cô chính mình không bản lĩnh, cho cô. Bà lặp lại lần nữa. Tô Thi Thi sắc mặt rồi đột nhiên chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hồng Cầm. Cô cái gì đều đã có thể nhẫn, nhưng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ cô một câu. Mẹ tôi đã chết rồi, bà hiểu không? Bị chôn sống bức tử rồi. Bà cảm thấy được mình hiện tại ở trong này nói bóng gió xỉ và mẹ tôi thích hợp sao? Tô Thi Thi cắn răng nói. Cô! Tôi cái gì? Xin hỏi bà là lấy cái thân phận gật thời đối với tôi khoa tay múa chân. Tôi nói cho bà biết, cho dù tôi hiện tại họ Tô, tôi cũng là trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Đoàn gia. Bà muốn đem một cái kêu loại tiểu tam kia tung hô cung phụng thành chủ nhân tôi không ý kiến, phiền thoái đừng kéo tôi vào cùng. Câu ngấm ngầm chịu đựng không có nghĩa là cô không còn cách nào khác. Cô kính trọng Hồng Cầm lớn tuổi, nhưng mà không có nghĩa là bà ta có thể giẫm đạp trên đầu cô dắt mũi mà đi. Thật đúng là lấy vì tốt cho cô mà ức hiếp cô à? Cô Hồng Cầm tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Tô Thi Thi nói, đều nói cô miệng lợi hại tôi còn không tin, hiện tại xem như biết rõ, khó trách lại có thể làm cho lão gia tức giận phải vào bệnh viện. Sao vậy, bà bây giờ còn muốn quản chuyện nhà của tôi? Tô Thi Thi mặt triệt để kéo xuống. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa đột nhiên truyền đến giọng nói của Bùi Dịch. Tô Thi Thi tim liền đập liên hồi, không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã trở về. Hồng Cầm vừa thấy Bùi Dịch đến, hốc mắt liền đỏ, hướng về phía Bùi Dịch nói, Bùi thiếu gia người tới vừa lúc. Cậu phải quản giáo lại Tô Tiểu Thư, thật sự là vô pháp vô thiên rồi. Hồng Cầm nói xong liền lau nước mắt đi tới, liền giống như chịu bất ức thật lớn vậy. Tô Thi Thi đáy lòng lạnh lẽo một mảnh. Di Hồng kêu bỏ đi trái lại vừa lúc, để lại một cục diện rối rắm cho cô chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Thấy anh chau mày, khoe môi nhếch, hiển nhiên là tức giận. Tô Thi Thi trong lòng xe lại, không biết sao vậy, ở một khắc này cảm giác đặc biệt tủi thân. Bà ấy nói gì em rồi hả? Bùi Dịch đi tới, xoa nhẹ đỉnh đầu cô một cái, nhẹ giọng hỏi. Tô Thi Thi nước mắt liền ào ào rơi ra, túi đầu hỏi, anh không trách tôi sao? Hồng Cầm là người bên cạnh mẹ anh, Tô Thi Thi vừa rồi triệt để đắc tội với bà ta, gián tiếp không phải là tương đương đắc tội với mẹ Bùi Dịch rồi sao? Em gần đây có vẻ khá lên nhỉ, bị người ta nói vài câu liền khóc. Bùi Dịch ngón tay khẽ xoa đôi má Tô Thi Thi, lòng ngón tay chạm vào những giọt nước mức đang rơi xuống kia, mang theo đau lòng. Tôi mới không phải bởi vì bị bà ta nói mới khóc. Tô Thi Thi hít cái mũi, chính mình cũng hiểu được có chút buồn cười. Bất quá liền là vì một câu thương tiếc của anh. Cô liền cảm động thành cái dạng này. Cũng thật quái lạ. Bùi Dịch đứng thẳng, đưa mắt nhìn quản gia đứng một bên, giọng nói trầm trầm, nói, mới vừa xảy ra chuyện gì. Quản gia nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, trong lòng run sợ, không dám nói lời nào. Tô Thi Thi lôi kéo tay Bùi Dịch nói, chiến tranh của phụ nữ anh không cần tham gia, bản thân tôi có thể giải quyết. Cô nói xong sắc mặt suy sụp vài phần, bác gái bảo tôi qua đó ăn cơm. Bùi Dịch mày theo bản năng vừa nhíu, vừa định nói để cho cô không cần đi. Nhưng mà nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tô Thi Thi âm thầm quan sát đến sắc mặt của anh, nhìn đến đây, yên lặng thở dài, mẹ anh cũng không có nói cho anh cùng đi, cho nên ái nhì liền ngoan ngoãn ở lại trong biệt thự có được hay không. Người phụ nữ này, em không cần. Có một số việc, trước sau cũng phải đối mặt. Tô Thi Thi ảm đạm cười, tôi đi thay quần áo. Cô nói xong liền chạy ra. Bùi Dịch sững sờ nhìn bóng lên sổ, mâu trung nhu sắc chớp lóe rồi biến mất, đáy lòng tràn ra một cỗ thương tiếc. Tô Thi Thi thông minh như vậy, không có khả năng không cảm thấy được mẹ anh không thích cô. Hiện tại vì anh cố gắng nhẫn nhịn đến như vậy, anh nói không cảm động là không có khả năng. Lúc Tô Thi Thi đi đến nhà chính, không thấy Bùi Dịch đâu, không biết anh đã đi nơi nào. Tôi còn tưởng rằng Tô Tiểu Thư sẽ không tới. Tô Thi Thi còn chưa vào cửa, bên trong liền truyền đến giọng nói ôn hòa của Hồng Cầm. Tô Thi Thi hơi cong môi một cái, hướng về phía bà ta ngọt ngào kêu một tiếng gì Hồng. Giống như vừa rồi chuyện không vui vừa rồi từ đầu không phát sinh qua vậy. Lần này thật đến phiên Hồng Cầm kinh ngạc hai mặt nhờ hẳn cô cảnh giác, xoay người rời đi. Tô Thi Thi khỏe miệng tươi cười, thản nhiên bình tĩnh đi vào. Muốn làm cho cô khó chịu, cô cũng sẽ không để cho bà ta dễ chịu. Cô vừa muốn đi vào nhà ăn, liền nghe bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc. Phu nhân người đừng nóng giận, là bản thân con không cẩn thận. Mà con cũng không làm tốt nhờ ý hệ vụ to lớn mà người giao cho con. Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi nhíu mày, cô không nghĩ tới Đoàn Ngọc Tường trở về nhanh như vậy. Phỏng chừng là bọn họ chân trước mới vừa đi, cô ta chân sau liền theo tới rồi. Cô điều chỉnh khuôn mặt lại một chút, đi nhanh vào, nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường khi đó, làm bộ như hoảng sợ lắm. Đại tiểu thư, sao vậy mau trở về đến đỉnh thế, không phải cùng Hỗ Tổng một chỗ sao? Sớm biết thế này chúng tôi liền chờ cùng trở về. Hỗ Tổng. Nhậm Tiếu Vi ngồi ở bên cạnh Đoàn Ngọc Tường trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất, nghi hoặc nhìn về phía Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cứng đờ, vội vàng lắc đầu nói, tôi cùng Hỗ Tổng cũng không phải rất quen thuộc, cái kia chỉ là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Vậy cô nên nói với chú trẻ của mình giải thích rõ ràng. Anh ấy đang muốn nói chuyện này cùng lão gia, giúp các người hòa giải một chút nha. Tô Thi Thi vẻ mặt lo lắng nói. Cô đừng nói lung tung. Đoàn Ngọc Tường gấp đến độ mồ hôi lạnh đều đã ào ào tuông ra rồi. Cô ta trước giờ thích chỉ có một mình Bùi Dịch, từ đầu liền không nghĩ muốn cùng họ Hỗ kia có cái liên quan ải. Tô Thi Thi rõ ràng là cố ý. Bởi vì sốt ruột, Đoàn Ngọc Tường nói xong liền đứng lên, chính diện đối mặt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vừa thấy mặt cô ta, mi mắt mạnh trợn to. Lần này là thật không cần giả vờ, thực sự bị dọa đến chỗ. Chỉ thấy Đoàn Ngọc Tường trên mặt cục xanh cục tím, sưng như cái đầu heo vậy. Mặt của cô làm sao vậy? Hẳn không phải là bị những cô gái đó dánh chứ. Tô Thi Thi kìm nén cười, tiến lên đồng loạt bắt được cánh tay Đoàn Ngọc Tường, giơ tay liền hướng tới mặt cô ta sờ soạng. Cô dùng lực hung hăng ấn lên chỗ bị bầm xanh tím kia, ngoài miệng đau lòng nói, tôi vốn định nói với Bùi Dịch để cho anh ấy cho cô cùng trở về chung, như thế thì không. Vị Hỗ Phó Tổng cũng thật là, sao có trơ mắt đứng nhìn cô bị mấy người phụ nữ kia khi dễ như vậy. Cô, tôi cũng không bị người nào khi dễ tôi, đây là bản thân tôi tự té ngã. Đoàn Ngọc Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta nào có mặt mũi nói chính mình là bị một đám con gái đánh cho thành cái dạng này, còn không sợ chưa đủ mất mặt sao. Được rồi, ăn cơm đi. Nhậm Tiếu Vi đứng lên ngắt lời hai người đang nói, thẳng tắp địa hướng tới bàn ăn đi đến. Tô Thi Thi yên lặng đem nói nuốt trở vào. Tuy Nhậm Tiếu Vi không có nói rõ, nhưng mà thái độ kỳ thật đã cực kỳ rõ ràng, bà là đứng về phía Đoàn Ngọc Tường. Hiệp thứ nhất, vẫn lại là cô thua. Nhưng chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp tục bữa cơm này là Tô Thi Thi khó ăn nhất từ trước đến giờ. Trong bữa cơm chỉ có các ba người bọn họ, Nhậm Tiếu Vi cùng Đoàn Ngọc Tường nhẹ giọng nói chuyện với nhau, trò chuyện vô cùng hăng say, nhưng chả thèm đá động gì đến cô. Tô Thi Thi cúi đầu, lặng không tiếng động ăn, trong lòng không có chút cảm xúc gì. Lúc này, cô đột nhiên rất nhớ Bùi Dịch. Hôm nay ba chương rồi nè. Nên thêm có ta năm. Chương 167, làm cái giao dịch. Tô Tiểu Thư, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lúc cơm ăn đến một nửa, Nhậm Tiếu Vi như là giật mình nhớ tới trên bàn cơm còn có một người khác, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Cô giọng điệu bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì, giống như là đang nhìn một người không quen biết vậy. Khách khí lại xa cách. Loại cảm giác vô hình này như có khoảng cách càng xa thêm, làm cho người ta khó chịu. Tô Thi Thi bài trừ một nụ cười tươi tắn, vừa rồi ở trên máy bay đã ăn qua, không đói bụng. Nhưng cô nói vừa mới xong. Nhậm Tiếu Vi liền thu hồi ánh mắt, như là quên đang nói chuyện với Tô Thi Thi, đối với Đoàn Ngọc Tường nói, con vừa rồi nói cái bãi biển kia ta lần trước cũng đến rồi, phong cảnh quả thật không tệ. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, tràn ra một tầng chua xót. Cô bị vị mẹ chồng tương lai này thật đúng là ghét bỏ triệt để rồi. Thôi, nhịn. Tô Thi Thi âm thầm hít vào một hơi, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhậm Tiếu Vi không thích cô, nhưng mà cũng không có đối với cô dùng lời ác độc đâm trọn. Đơn giản liền là muốn nhẹ nhàng uyển chuyển để cho cô thấy khó mà từ chối. Tô Thi Thi trong lòng có chút dầu dĩ, nhưng mà suy nghĩ đến Bùi Dịch, cô khẽ cắn môi, đem tất cả tức giận đều đã nuốt trở vào. Rất không dễ dàng chịu đựng cho qua bữa cơm này mau kết thúc, Tô Thi Thi chính là đang nghĩ chuồn đi, liền nghe Nhậm Tiếu Vi nói, Tô Tiểu Thư, xin theo tôi đến trong thư phòng. Bà nói xong quay đầu đối với Đoàn Ngọc Tường ôn nhu cười cười, tưởng tưởng cũng đến đây đi. Thi Thi, cô cần phải chuẩn bị tâm lý. Đoàn Ngọc Tường lúc lướt qua bên cạnh Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Tô Thi Thi kìm nén tức giận cả đêm, nhất thời có chút không nhịn được rồi. Cô đối với Đoàn Tờ Gờ họ Cờ Tường như có như không nói, Đoàn Tiểu Thư, sỉ cười không khó chịu sao. Hai người chúng ta đã biết rõ bản chất của nhau rồi, hà tất phải giả mù sa mưa như vậy. Cô Đoàn Ngọc Tường trên mặt tươi cười cứng đờ, tức giận đến nghiến răng. nhưng cô ta bây giờ còn chưa nghĩ muốn cùng Tô Thi Thi triệt để trở mặt, vẫn cứ bài trừ một nụ cười tươi tán, đối với Tô Thi Thi nói, nhanh lên vào đi thôi, phu nhân chờ cô kìa. Tô Thi Thi liếc cô một cái, nhanh hướng tới trong thư phòng đi đến. Lúc cô đi đến, nhìn thấy Nhậm Tiếu Vi đang ngồi ở một cái ghế dây mây, cái bàn bên cạnh đặt một cuốn sách dày như từ điển. Tô Thi Thi vừa nhìn thấy đến quyển sách này, trong đầu hiện lên bốn chữ lễ nghi bảo điển. Điểm xấu chớp lóe rồi biến mất. Quả nhiên, Nhậm Tiếu Vi chỉ quyển sách trên bản nào ải, nghe Tưởng Tường nói cô lúc trước có đọc quá một chút, tôi hiện tại muốn kiểm tra cô. Tôi đọc qua. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, Đoàn Ngọc Tường đây là đào hố để cho cô nhảy mà. Cô đào thì tôi phải nhảy sao? Tô Thi Thi hơi ho khan một phen, nói, tôi vốn là muốn đọc thúc nhưng mà Đoàn tiểu thư từ đầu liền không đem sách cho tôi nghĩ muốn xem cũng không có biện pháp nha. Tôi rõ ràng đưa cho cô như thế nào nói lung tung. Đoàn Ngọc Tường sốt ruột nói. Tô Thi Thi kinh ngạc nhìn cô ta, Đoàn tiểu thư, cô vẫn chưa lớn tuổi, hẳn không mau quên vậy chứ. Tôi vẫn đều đã cùng Bùi Dịch ở cùng một chỗ, cô có thể đi hỏi anh ấy nha. Cô Đoàn Ngọc Tường mặt bá một phen liền đỏ, cô ta không nghĩ tới Tô Thi Thi vậy mà thật sự không biết xấu hề nở vậy. Nếu không tôi hiện tại gọi điện thoại để cho anh ấy đến đây hỏi rõ ràng. Tô Thi Thi làm bộ liền muốn lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Nhậm Tiếu Vi trầm giọng nói, không cần đâu. Ngữ khí vẫn như cũ khách khí xa cách đến để cho chua xót lòng người. Tô Thi Thi mâu sắc trầm, vậy nếu như phu nhân không còn chuyện gì nói nữa, tôi xin phép về trước, buổi tối lại vẫn có chuyện phải làm. Tô Thi Thi nói xong hướng tới Nhậm Tiếu Vi chào, xoay người rời đi. Nói đùa, cô sẽ ngốc đến nỗi ở trong này để cho hai người phụ nữ này ngược đãi đâu. Giống người đần độn một dạng ở trong này để cho mẹ của Bùi Dịch làm lơ, đã là cực hạn của cô. Phu nhân, người xem cô ấy. Mỗi lần đều đã lấy chú trẻ ra làm cớ. Sau lưng truyền đến giọng nói hiểu đệ ủ qua Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi âm thầm ôm ấp cánh tay mình, yên lặng nhớ kỹ món nợ này. Chỉ là cô mới ra khỏi nhà chính, bước chân đột nhiên ngừng lại. Trời chiều dần tắt nắng, một người đàn ông lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mặt trời đem bóng dáng của anh kéo được thật dài, nhuộm ra một loại nhu hòa dịu nhạt. Giống như toàn bộ thế giới đều đã yên tĩnh trở lại, Tô Thi Thi trong mắt chỉ thấy mình anh. Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi đi ra, môi mỏng nhíu một cái, hướng về phía cô vươn tay, nhàn nhạt nói, lại đây. Giọng nói trầm thấp, giống như tinh khiết lại như hương thơm nhàn nhạt của rượu, tản ra khí thế mê người. Tô Thi Thi cho tới bây giờ không phát hiện được, thì ra giọng nói của một người đàn ông có thể nghe được loại trình độ này cực kỳ cuốn hút. Cô chỉ cảm thấy lỗ tai đều nhanh nóng lên rồi. Cô cười chạy tới, ngửa đầu nhìn anh, ở chỗ này chờ tôi đã bao lâu rồi. Bùi Dịch túi đầu nhàn nhạt liếc cô một cái, lôi kéo cô đi ra ngoài, ăn no không? Không mang theo câu trả lời cần có lại nói sang chuyện khác. Tô Thi Thi chu mỏ, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Nhìn anh như vậy, phỏng chừng thời gian đứng không ngắn. Có phải lúc tôi vừa tới đây anh cũng liền tới đây rồi phải không? Tô Thi Thi vui đùa nói. Bùi Dịch mím môi, không nói gì. Anh đây là lặng im thừa nhận sao? Tô Thi Thi trái tim đập mạnh liên hồi, khoe miệng kìm lòng không đậu địa cong lên, đột nhiên xông lên ôm cô anh lại, kiếm chân hướng trên mặt anh hôn một cái. Bùi Dịch, anh thật tốt. Bất quá lần sau tôi không ngại anh trực tiếp đi vào đem tôi ra ngoài. Anh không biết đâu, tôi ăn nhanh cho xong, bây giờ tiêu hóa không được rồi. Hai người họ liền cố nói chuyện, hoàn toàn xem tôi là không khí. Không được, sau này tôi nhất định phải tận tình chỉnh Đoạn Ngọc Tường kia một trận mới được, đều là cô ta ở trước mặt mẹ anh nói xấu tôi. Tô Thi Thi. Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt cô, yên lặng nhìn ánh mắt cô, trong giọng nói đều là thương tiếc, thực xin lỗi, cho em chịu ủy khuất rồi. Tôi không có. Tô Thi Thi hốc mắt đau xót. Cô rõ ràng muốn để cho anh đừng lo lắng, nhưng mà người đàn ông này sao lại thông minh như thế. Bùi Dịch thở dài, đem cô ôm ở trong ngực, nâng bước hướng biệt thự đi đến. Anh rất hiểu Tô Thi Thi, mỗi lần cô liễu diễu nói không ngừng nghỉ, liền chứng tỏ bị người ta ức hiếp. Anh hơi chút đoán được vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện không vui rồi. Tô Thi Thi nói như vậy, chỉ là muốn để cho anh yên tâm, cho rằng Đoàn Ngọc Tưởng từ trong chân ngòi. Nhưng mà Bùi Dịch hiểu rất rõ mẹ của mình. Mẹ của anh làm sao có thể là một người để cho khác tùy tiện châm ngòi nói hai ba câu liền tin tưởng chứ? Bà là cố tình làm cho Tô Thi Thi khó xử. Bùi Dịch, nhìn biểu tình này của anh, như là muốn bồi thường cho tôi nha. Tô Thi Thi híp mắt nhìn Bùi Dịch, nịnh nọt nói, nếu không anh để cho tôi đến nhà Ngọc ở lại vài ngày đi. Em lặp lại lần nữa xem. Bùi Dịch sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống. Tôi cái gì cũng chưa nói. Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu. Hai người đang nói chuyện. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Đoàn Ngọc Tường, Thi Thi, chờ một chút. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Bùi Dịch sửng sốt một phen, trong mắt ghen tị chớp lóe rồi biến mất, nhưng rất nhanh đã bị cô ta che giấu đi. Cô ta đuổi theo sau, đem một quyển sách thật dày đưa tới trước mặt Tô Thi Thi, "Thi Thi, cô quên lấy sách rồi." Tô Thi Thi mặt lập tức liền đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đoàn tiểu thư thật đúng là chi kỷ. Cô vừa rồi chạy nhanh như vậy, chính là không nghĩ muốn lấy quyển sách này, không nghĩ tới Đoàn Ngọc Tường vậy mà đem đến cho cô." Cô mạnh ôm lấy cánh tay Bùi Dịch, móng tay dùng lực bấu vào. Bùi Dịch nhướng mày, âm thầm lườm cô một cái, lập tức đối với Đoàn Ngọc Tường nói, "Làm phiền Đoàn tiểu thư giúp chúng tôi đem sách về biệt thự đi, thím trẻ của cô là vẽ bản thiết kế, mệnh muốn chết rồi không cầm nổi." Khu khu Tô Thi Thi thiếu chút nữa phì cười, Bùi Dịch lời nói ác độc công lực thật sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Tôi Đoàn Ngọc Tường vừa nghe, mặt trắng xanh liền trắng thêm vài phần. Tô Thi Thi tay dùng để vẽ bản thiết kế, chẳng lẽ cô ta liền không cần sao? Bùi Dịch đây cũng quá bất công rồi. Nhưng cô ta còn chưa nói gì, Bùi Dịch liền ôm Tô Thi Thi đi tới. Cô tức giận dầm chân trệ mặt đất xả giận, đuổi theo. Cô ta giống như bị chọc giận khóc rồi. Phía trước, Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Bùi Dịch liếc xéo nhìn cô, đột nhiên khom lưng ôm cô lên, đi nhanh về phía trước, nghĩ muốn để cho cô ta càng tức giờ nhảy không. Đương nhiên. Tô Thi Thi mắt sáng lại sáng. Bùi Dịch khỏe miệng nít lên, chúng ta làm cái giao dịch. Tôi Tô Thi Thi tim đập càng ngày càng nhanh, cảm thấy được nụ cười tươi tắn này của anh nguy hiểm cực kỳ. Cả nhà tối hảo. O, o. Thời tiết thất thường quá. Chương 168, cái giao dịch này em nhất định thích. Giao dịch cái gì? Anh đừng làm càng. Tô Thi Thi hay Tây cầu xin không trực tiếp nắm là y quần áo của Bùi Dịch, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Tô Thi Thi, cái giao dịch này em nhất định sẽ thích. Bùi Dịch khỏe miệng nít lên, lộ ra một nụ cười tà khí. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Thi Thi mặt liền đỏ, trong mắt loạn chuyển, không biết nên nhìn chỗ nào thì tốt hơn. Tôi không nghĩ muốn làm cái giao dịch gì với anh. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Không phải do em. Bùi Dịch túi đầu liếc nhìn cô một cái, đi nhanh hướng tới phía trước biệt thự đi đến. Phía sau bọn họ, Đoàn Ngọc Tường trơ mắt nhìn Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi vào biệt thự, tức giận đến nghiến răng. Cô tới cùng có chỗ nào tốt hơn tôi? Vốn dĩ cô thai vẫn cực kỳ tự tin, nhưng mà hiện đang nhìn Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi càng ngày càng tốt, trong lòng cô ta cũng càng ngày càng bất an. Bùi Dịch là quân cờ cuối cùng để cô ta tiếp tục ở lại Đoàn gia, nếu như anh không cưới cô ta, vậy cô ta... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Cha cùng ông nội cô ta có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, cô ta so với bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Bùi Dịch, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay của anh đâu. Đoàn Ngọc Tường khẽ cắn môi, cầm cuốn lễ nghi bảo điển to nặng kia, chạy chậm đuổi theo. Bên này, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi vừa mới tiến vào trong biệt thự, liền đặt cô đến trên mặt đất. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, cô càng chạy. Ai cho em chạy? Bùi Dịch tay dài vươn ra, liền đem cô kéo trở về. Ưm Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp, liền nhìn thấy mặt Bùi Dịch phóng đại ngay trước mắt cô. Ngay sau đó, anh liền cúi xuống hôn cô. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi tim đập loạn lên, liền biết người này đang rất tức giận, hẳn không phải là muốn trước mặt tiểu ưu bọn họ. Đột nhiên, cô nghe đến bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng giày cao gót đi đến. Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, trong đầu đống nhiên nhớ tới lời lúc nãy Bùi Dịch nói. Nghĩ muốn để cho cô ta càng tức giờ nhảy không? Cô đương nhiên nghĩ muốn. Tô Thi Thi từ bị động chuyển sang chủ động, hai tay ôm lấy cổ Bùi Dịch, nên đón nụ hôn của anh. Thực ngoan ánh mặt Bùi Dịch nhất thời trở nên u ám thêm, đè cô đến trên tường, hung hăng hôn lên môi cô. Chú trẻ. A. Đoàn Ngọc Tường vừa muốn đi vào trong, đột nhiên nhìn đến Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi vậy mà tại cửa. Các người Đoàn Ngọc Tường toàn thân khí lực như là bị rút đi một dạng, quyển sách trên tay bụt một tiếng rớt xuống đất. Cô ta chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị dao đâm vào vô cùng đau đớn. Biết rõ Bùi Dịch yêu thương Tô Thi Thi là một chuyện, hiện tại tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Các người Đoàn Ngọc Tường trong mắt ngấn lệ, hung hăng dậm đầm chân, xoay người bỏ chạy. Đó là người đàn ông cô ta thích nhiều năm nhờ vậy, bây giờ lại cùng cô gái khác. Cô ta đi rồi. Phòng trong, Tô Thi Thi đẩy đẩy Bùi Dịch, anh tại sao lại vẫn không chịu dừng? Cô bé, em cảm thấy được tôi là vì muốn cho cô ta xem sao. Bùi Dịch sắc mặt đen lại, khom lưng ôm lấy cô, nâng bước đi lên cầu thang. Này, anh mau bỏ tôi xuống. Tô Thi Thi ra sức vặn vẹo thân thể, Bùi tiên sinh, anh còn chưa có ăn cơm phải không? Nếu không cùng cơm nước xong. Bùi Dịch bước chân chợt dừng lại, em nói không sai, tôi quả thật rất đói bụng. Anh nói xong bước nhanh hơn. Anh Tô Thi Thi muốn khóc, cô bị anh ôm vào phòng ngủ như vậy ngày mai còn có thể nguyên vẹn đi ra hay không? Trời mưa, Đoàn Ngọc Tường đem sách quăn ở của rồi, tôi đi nhặt về. Không cần nhặt. Bùi Dịch nói xong một tay bắt ấy Tô Thi Thi khiêng đến đầu vai, bước nhanh hơn. Tô Thi Thi muốn hôn mê, cô cũng không phải hàng hóa, tại sao anh mỗi lần đều như vậy với cô? Dưới lầu, Tiểu U Mù Ổ Hển đi đem sách nhặt lên yên lặng thối lui trở về. Thiên Sinh nói không cần nhặt, bọn họ cũng không có lá gan trái lại. Ngoài phòng, mưa giọt giọt tí tách dưới đất càng ngày càng nặng hạt. Một hồi gió lớn một hồi lạnh, thời tiết đột nhiên lạnh rất nhiều rồi. Tô Thi Thi cuộn mình chăn, lúc ngủ thiếp đi trên mặt rưng rưng nước mắt. Lộ ra đủ ngàn tay hồng hồng, mơ hồ có chút sưng. Đồ khốn. Cô không biết mơ thấy cái gì, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, thân thể lui về sau hướng bên cạnh nơi nào đó ấm áp nhích lại gần, chầm chầm đã ngủ. Cô bé ngốc. Bùi Dịch hôn lên cái trán của cô, ôm cô vào trong lòng, cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm lúc sau tỉnh lại, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, xương khớp như muốn rời ra, chỗ nào cũng đau nhức. Nhất là chai tay của cô, đỏ rực, hơi hơi sưng, nhìn qua thương cảm cực kỳ. Bùi Dịch đã rời giường, lúc này hẳn là ở thư phòng xử lý văn kiện. Công việc của anh vẫn đều đã bề bộn nhiều việc, trừ bỏ thời gian ở bên cạnh ức hiếp cô, Bùi Dịch tựa hồ đều là đang làm việc. Cầm thú. Tô Thi Thi nắm ngón tay, thở phì phì thay đổi quần áo. Nhưng cô mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến Hồng Cầm từ nhà chính đi đến đã ở phía dưới đợi rồi. Tô tiểu thư, phu nhân nói từ hôm nay trở đi muốn tuân thủ quy củ của đoàn gia, sáng phải qua nhà chính thỉnh an. Hồng Cầm không kiên nhẫn nhìn Tô Thi Thi, hiển nhiên đối với việc cô ngủ dậy trễ như vậy còn muốn có ý kiến. Tô Thi Thi nhìn xem đồng hồ, lúc này vừa lúc là 7 giờ, cô chuẩn bị đồ đạc xong là đến giờ đi làm rồi. Di Hồng, hôm nay tôi. Tô tiểu thư, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bùi thiếu gia tái yêu chiều cô, nhưng phía trên thiếu gia còn có một người mẹ. Hồng Cầm lạnh mặt nói. Tô Thi Thi yên lặng hít vào một hơi. Không phải là đi thỉnh an thôi sao, cũng sẽ không mất miếng thịt, cô đi là được chứ gì. Cô đi theo sau lưng Hồng Cầm, lúc mới vừa đi tới cửa, bước chân của Hồng Cầm đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa sổ trên mặt đất nói Tô tiểu thư, chuyện này là thế nào đây? Bà ta vừa nhìn đến cuốn lễ nghi bảo điển của phu nhân bị ném xuống đất, mà còn đều bị mưa xối rồi. Chuyện vừa rồi chưa nói, lại thêm chuyện này, liền muốn xử Tô Thi Thi lạnh giọng hỏi. Tô Thi Thi nhìn thoáng qua, yên lặng nhìn trời, vô tội nói, tôi không biết nha, sách này không phải ở chỗ phu nhân sao? Cô Hồng Cầm nghiến răng. Sách này tối hôm qua là để cho Đoàn Ngọc Tường mang đến đây, Tô Thi Thi chối bay biến, bà ta cũng không thể làm gì cô. Ừ, để tôi làm sao giải thích với phu nhân. Hồng Cầm đợi Tô Thi Thi liếc mắt một cái, nâng bước đi về phía trước. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, quay đầu hướng Tiểu Ưu vụng trộm nói, chú ăn bữa sáng để tôi mang đi làm, lát tôi trở lại trực tiếp mang đi. Muốn tôi đi gọi Bùi tiên sinh hay không? Không được nói cho anh ấy. Tô Thi Thi lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đây là chiến tranh giữa phụ nữ các cô không hy vọng Bùi Dịch khó xử. Chỉ là cô vừa mới ra cửa lớn của biệt thự, Bùi Dịch liền nhận được tin tức. Trong thư phòng, quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở trước bàn làm việc, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư cũng đi nhà chính rồi, phu nhân làm như vậy. Ông nói đến một nửa liền im miệng, có chút không dám nói, ông dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, có một số lời cũng làm hạ nhân sao có thể nói. Bùi Dịch mím môi, nửa ngày, mới khoát tay. Đi đi tiếp tục nhìn quan sát động tĩnh bị hệ thử thứ nhát bên kia, chuyện của ông ta trước khi lão già kia xuất viện không cần phải xen vào. Quản gia gật đầu, vội vàng lui lại ra ngoài. Chờ sau khi quản gia vừa đi, Bùi Dịch đóng máy tính lại, cũng đi ra khỏi thư phòng. Bên này, sau khi Tô Thi Thi đến nhà chính, Nhậm Tiếu Vi cố tình ngâm nga quy tắc kia để câu nghe được. Tô Thi Thi đứng ở trước mặt nhờ ẩm Tiếu Vi, túi đầu, giống cái làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm, thành thật nói, tôi tối hôm qua không lấy sách. Hôm nay mới biết được nó còn đằng cửa, đều đã ướt rồi. Cho nên, Tô Thi Thi giọng nói càng thêm nhỏ xuống, rất khổ sở nói, tôi còn không chưa có xem qua. Thi Thi, tôi không phải nhắc nhở cô sách đặt ở cửa sao. Nếu không phải người bên biệt thự của chú trẻ không cho tôi đi vào, tôi liền đưa vào rồi. Một bên, Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt tiếc nuối nói, hiện tại sách bị ướt rồi, phải làm sao đây? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, theo lời của cô ta nói. Đại tiểu thư không phải nói cô đều đã xem hết rồi sao? Vậy làm phiền cô giúp tôi viết lại một lần, tôi đảm bảo, khẳng định sẽ xem thật kỹ lưỡng. Tôi cái lúc nào? Cô ta còn chưa nói xong, bên ngoài thư phòng đống nhiên truyền đến một giọng nói ngắt lời của cô ta. Đại tiểu thư từ nhỏ rất thông minh, ngay cả mẹ tôi đều khen ngợi cô. Chuyện Thi Thi học lễ nghi, liền nhờ vào cô rồi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến đàn ông toàn thân mặc bộ đồ tây màu xám kia, cười đến mi mắt đều nhanh không có. Anh tới thật là đúng lúc. Chương 169, sụp hố sư huynh. Nhậm Tiếu Vi có chút nhìn không được rồi. Con trai của bà cùng Tô Thi Thi vừa thấy liền là có cùng ý tưởng đen tối, Đoàn Ngọc Tường từ đầu không phải là đối thủ của bọn họ. Bà đứng lên, đối với Bùi Dịch nói, chuyện trong gia đình là chuyện của phụ nữ, con đi theo mủ quáng tham gia cái gì? Chuyện trong công ty không phải bề bộn nhiều việc sao? Sao ba ngày hai bữa lại chạy đến nơi này của mẹ, trước kia con mấy ngày cũng không thấy qua một lần. Mẹ là bây giờ trách con trước kia không thường đến thăm người sao? Con sau này sẽ đến nhiều hơn. Bùi Dịch cười nhạt tiến lên đỡ lấy tay bà, con hai ngày sau còn phải đi ra nước ngoài công tác, đến lúc đó sẽ đi qua giọt hải, mẹ có muốn chuẩn bị cái gì để con mang đi hay là mua thứ gì hay không? Con muốn đi giọt hải. Nhậm Tiếu Vi trên mặt bất không vui đột nhiên biến thành vui sướng, cực kỳ hứng thú cầm lấy tay Bùi Dịch, mẹ đương nhiên là có nhiều thứ muốn mua rồi. Được, con khi nào đến đó sẽ gọi cho mẹ. Bùi Dịch dừng một chút, lại nói thêm, Thi Thi gần đây mới vừa phụ trách một cái dự án quan trọng, làm không tốt đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi bằng ra, cho nên con nghĩ muốn xin giúp cô ấy, sau khi xong việc này mới học quy tắc đoàn được không? Được thôi. Tiểu Dịch, con khi nào đi giọt hải? Mẹ muốn con giúp mẹ đem vài thứ qua đó. Nhậm Tiếu Vi giống như hoàn toàn biến thành một người khác một dạng, khẩn trương hỏi han. Bùi Dịch cười nói, ngày mốt đi. Mẹ người yên tâm, con trước khi đi nhất định sẽ nói cho người một tiếng. Hảo. Các con mau đi làm đi. Nhậm Tiếu Vi nói xong liền thúc giục bọn họ đi. Tô Thi Thi vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người, hoàn toàn ngơ rồi. Cái giọt hẹ kỳ ạ tới cùng là cái chỗ nào, tại sao làm cho mẹ Bùi Dịch thái độ hoàn toàn chuyển biến rồi? Phu nhân, chuyện học lễ nghi của Thi Thi cứ như vậy gác lại sao? Đoàn Ngọc Tường không cam lòng, nhìn Tô Thi Thi nói, Thi Thi, cô không nghĩ muốn sớm một chút gả cho chú trẻ sao? Sớm một chút học tốt lễ nghi. Đại tiểu thư, tôi có thể học lễ nghi hay không liền nhờ vào cô rồi. Phiền toái cô mau giúp tôi đem nội dung viết ra lại thật chính xác, tôi sẽ có tài liệu học rồi. Tô Thi Thi vẻ mặt thận trọng nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường sắp tức chết rồi, cô ta vụng trộm nhìn thoáng qua Nhậm Tiếu Vi, nhưng mà người phía sau kia như là hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta liếc mắt một cái. Cô ta vừa định nói thêm cái gì, Bùi Dịch đã mang theo Tô Thi Thi đi ra ngoài. Các người khinh người quá đáng. Cô bị chọc giận muốn bùng nổ rồi. Tại sao chuyện gì cũng không thuận lợi? Lúc Tô Thi Thi bọn họ ra khỏi gian nhà chính, lái xe đã đem xe đậu ở cửa. Tô Thi Thi ngồi vào bên trong xe, vừa ăn bữa sáng đã chuẩn bị, vừa băn khoăn suy nghĩ. Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ không yên lòng của cô, yên lặng thở dài, nói, Đoàn Tĩnh Đồng. A, Tô Thi Thi cắn thỉa, không rõ ý tứ của anh là em trai tôi. Nó hiện tại ở giọt hải một trường nội trú quý tộc. Bùi Dịch nói, mẹ tôi lúc mang thai đứa em trai này, đã từng bị người ta đầu độc, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Sau này mẹ tôi làm bộ đứa bé không còn nữa muốn đi nước ngoài ăn dưỡng, mãi đến khi em chia tôi được một tuổi mới trở về. Vì đảm bảo an toàn cho em trai tôi. Lão giả kia cùng bà ấy vẫn không có công bố ra ngoài có sự tồn tại của em trai tôi. Tô Thi Thi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chúng tôi cũng không biết lão giả kia lại vẫn có một đứa con trai nhỏ. Như vậy hiện tại, nó mới 10 tuổi. Mẹ tôi đương nhiên lo lắng cho nó. Tôi đi giọt hải, bọn họ có thể thông qua video clip gặp mặt một lần. Bùi Dịch nói. Bao la rộng lớn trên đời cũng không bằng tình thương cha mẹ dành cho con cái của mình. Tô Thi Thi trong lòng ít nhiều có chút cảm thán, khó trách vừa rồi mẹ của Bùi Dịch vừa nghe nói anh muốn đi giọt hải, thái độ lập tức liền thay đổi. Có thể nhìn ra, Đoàn Kế Hùng rất thương yêu đứa con chia nhỏ này. Ít nhất, cho dù là cha cô năm đó cũng không có đối xử chu toàn như vậy. Nó hẳn là sắp trở lại rồi. Bùi Dịch trầm giọng nói. Lão giả kia đã quyết định vứt bỏ Đoàn Chấn Ba rồi hả? Tô Thi Thi cả kinh, nếu nói vậy, như vậy Đoàn gia phỏng trừng sắp có sóng gió lớn rồi. Đoàn gia mấy đời chỉ có một đứa con trai, nhưng mà con gái cũng rất nhiều. Những cái cô bác chồng gì gì đó, cả đám đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái người thừa kế nhỏ, không thể nào trở mặt ngay rồi. Tô Thi Thi, em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đoàn gia, so với em tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Bùi Dịch giữ lại Tô Thi Thi, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tô Thi Thi ru rú tại trong lòng anh, giờ khắc này, mà lại phi thường an tâm. Anh tại sao muốn nói rõ những việc này cho tôi? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Bùi Dịch sắc mặt liền đen, túi đầu hung hăng cắn một cái lên lỗ tai cô. Tô Thi Thi, em nên có cảm giác là Bùi phu nhân đi. Người nào muốn gả cho anh chứ? Tô Thi Thi mặt đỏ lên, thấy xe ngừng lại, mở cửa xe liền nhảy xuống. Bùi Dịch sắc mặt càng thêm đen, lạnh lạnh đưa mắt nhìn tài xế kia. Lái xe xoa mồ hôi lạnh, có khổ khó nói. Ông là nghĩ đến công ty rồi nên mới mở khóa cửa thôi. Tô Thi Thi khỏe miệng chứa cười, tâm tình nhìn qua cực kỳ tốt. Lúc đến công ty, khẩn trương đem tiến độ công trái nhờ mở ỉ ngày nay hỏi hàn một lượt. Thi Thi, vật cách âm chúng ta muốn không dự trữ đủ rồi. Tô Thi Thi vừa mới ngồi xuống, cộng tác của cô Đồng Tiêu Tiêu vội vã chạy vào, vẻ mặt buồn bực nhìn cô. Sao lại như vậy chứ? Cái vật liệu kia là sản xuất theo công nghệ của Macau, nguồn cung dồi dào, không có khả năng không có được. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, thật đúng là sợ cái gì tới liền tới. Đồng Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn bên ngoài, kéo một cái ghế ngồi vào bên cạnh Tô Thi Thi, tức giận nói. Còn không phải tại con người bụng dạ tiểu nhân Khúc Hồng Mai kia, cô ta không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà dụ dỗ đối tác dự án bên chỗ cô ta cũng dùng đến loại vật liệu cách âm này, dẫn đến chúng ta không đủ vật liệu cung cấp rồi. Cô nói xem dự án sân vận động bên kia lập tức liền cần dùng đến rồi, nếu không có vật liệu thì không có biện pháp bàn giao công trái nhờ đúng hạn, đến lúc đó làm sao đây? Cô đừng gấp. Cùng nhà cung cấp vật liệu bên kia xác nhận qua chưa? Tô Thi Thi coi như bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Không có cách nào. Chúng ta hiện tại là cái thân phận gì, bọn họ cũng biết dự án lần này quan trọng, nên cũng không dám gạt chúng ta, là thật không có cách nào tìm được nguồn cung rồi. Đồng Tiêu Tiêu càng nói càng sốt ruột. Nếu không có cái vật liệu này, chuyện này tương đương với cái thiết kế này của bọn họ coi như tiêu rồi. Tô Thi Thi nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, chúng ta phân công nhau nghĩ biện pháp. Được. Đồng Tiêu Tiêu vội vàng cấp bách lui lại ra ngoài. Chờ sau khi cô ấy vừa ra ngoài, Tô Thi Thi đứng lên rót ly nước, đứng ở cửa sổ hóng gió nhìn bên ngoài văn phòng. Từ chỗ cô đứng nhìn ra, vừa lúc Khúc Hồng Mai ngẩng đầu hướng văn bên này nhìn qua, ánh mắt gặp phải Tô Thi Thi, khiêu khích lườm cô một cái. Tô Thi Thi khỏe miệng nít lên. Cái thứ thủ hạ bại tướng dưới tay cô, cho rằng làm như vậy có thể gây khó dễ cho cô sao. Tô Thi Thi kéo xuống rèm tre, trở lại chỗ ngồi của mình cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho các đồng nghiệp trước kia hỏi thăm một chút. Không biết Ngọc có biện pháp nào không? Tô Thi Thi một bên gọi điện thoại vừa cân nhắc suy nghĩ. Hôm nay Ôn Ngọc có việc xin phép nghỉ, chẳng thế thì có thể để cho cô ấy rút rồi. Nhưng mà gọi một vòng, đến cả Tần Phong cũng đều đã hỏi qua, đều nói không loại vật liệu cách ngại. Tô Thi Thi tìm tìm trong danh bạ điện thoại, nhìn đến số điện Tống Trọng Hạo khi đó, mi mắt sáng lên, vội vàng gọi cho anh. Nửa phút sau, Tô Thi Thi liền cực kỳ vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sư Minh, anh thật sự có thể mượn được vật liệu nạ nổ cách âm sao? Em biết nó rất khó tìm nha. Sư muội, em đây là tại hoài nghi năng làm việc chuyên nghỉ hẹp qua Sư Minh à. Em đến đây đi, để anh nhắn địa chỉ kho hàng cho em. Tống Trọng Hạo nói xong liền cúp điện thoại. Không quá vài giây, trong di động Tô Thi Thi liền có tin nhắn đến, là Tống Trọng Hạo gửi địa chỉ đến. Kỳ quái, cái địa chỉ này nhìn sao cũng thấy nhìn quen mặt như vậy. Tô Thi Thi nhướng mày, nhưng hiện tại lấy được vật liệu quan trọng hơn, cũng không kịp suy nghĩ. Nhưng lúc cô đi đến nơi, quả thực khóc không ra nước mắt. Cô nói tại sao cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, địa chỉ mà sư huynh gửi đến thực ra là kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh. Xong rồi, cô muốn vào hay không đây? Nếu lỡ chẳng may đụng phải tên hố điên khùng kia thì làm sao đây? Hô hô được 20 trang rồi, còn 15 trang nữa thế thao. Còn chương chuyện chưa biết, đến ngày nộp. Chắc vui cười mịn. Chương 170, tên trẻ con. Khí thế to lớn toàn nhà màu trắng khổng lồ tọa lạc tại trung khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố Bắc Kinh, nơi này cách xây dựng tiệm khắc chỉ có hơn 10 phút đi xe. Lúc Tô Thi Thi đến, Tống Trọng Hạo đã ở trong kho vật liệu. Tô Thi Thi nhìn thấy toàn nhà màu trắng trước mặt này, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Tống Trọng Hạo. Sư Minh, chuyện em đến chỗ này, anh không có nói với người khác chứ? Không có. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tống Trọng Hạo hỏi han. Mượn tạm vật liệu cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Em yên tâm, loại vật liệu nạ nổ này trong kho hàng còn nhiều mà, đủ em là cái công trình sân vận động kia rồi. Không phải, em là muốn hỏi anh cái vị phó tổng bên anh không biết chứ? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Trước hô phó tổng có thể lừa gạt sư huynh cô đến làm việc ở xây dựng Minh Đỉnh, ai biết có thể hay không âm thầm lén ở đâu đó. Tô Thi Thi càng nghĩ càng lo lắng. Tống Trọng Hạo trái lại không nghĩ nhiều chuyện như vậy, phó tổng biết cũng mặc kệ. Sư muội, nơi này, mau tới đây. Tô Thi Thi ngẩng đầu, liền nhìn đến sư huynh cô đứng ở cửa kho hàng đối với cô ngắc ngắc. Cô sắc mặt hơi đổi, vội vàng chạy tới, muốn để cho anh đừng ồn ào nữa. Còn chưa kịp chạy đến, cô đột nhiên dừng bước. Sững sờ nhìn Ngụy Phỉ ạ sau sư huynh kia, trong lòng coi như có một vạn đầu câu đang chạy qua nói cô mau chạy đi. Sư huynh, anh lại mang theo kẻ bị bợm kia đến rồi. Định giết sư muội này sao? Tô Thi Thi, chúng ta lại gặp mặt người trẻ tuổi phía sau Tống Trọng Hạo vừa thấy Tô Thi Điển, mi mắt lập tức liền trừng to như ông già, trong mắt giống như có một đám ánh sáng xanh lóe lên chớp động. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông xuất khí mặc quần áo thể thao màu xanh đậm, ha ha cười gượng. Cô chạy còn kịp không? Thống khổ, tại sao ở chỗ này đụng phải Hố Quân Nhạc. Nếu cô nhớ không lầm mà nói, Hố Quân Nhạc chính là em ruột với cái tên Hố Điên Khủng kia. Không biết tình cảm anh em bọn họ thế nào, nếu như anh ta nói cho Hố Điên Khủng kia. Tô Thi Thi đau cả đầu. Bây giờ bỏ cũng không xong, lúc này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sư muội, các người quen biết sao? Tống Trọng Hạo hết nhìn Tô Thi Thi, lại nhìn Hố Quân Nhạc, vẻ mặt tò mò đi tới. Vị này là tiểu Hố tổng phụ trách bộ phận mua sắm vật liệu, đến đây kiểm tra. Tống Trọng Hạo thấy Tô Thi Thi sắc mặt không quá tốt, nhỏ giọng giải thích nói. Cho nên, anh ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Thi Thi cắn răng thấp giọng hỏi. Cô đối với hai anh em họ Hố này đều đã đắc tội đủ cả. Vận khí hôm nay thật sự là thật tốt quá trời rồi, cô ấy là vị sư muội anh nhắc đến sao? Hố Quân Nhạc đem Tô Thi Thi trên dưới đánh giá một lần, khoe miệng chậm rãi cong cong lên, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất. Anh ta đột nhiên tiếp sát Tô Thi Thi, đưa tay liền kéo áo Tô Thi Thi, đem cô lôi kéo đi phía trước, như có như không nói. Rốt cục cho tôi bắt được cô rồi. Đàn bà thối, cô lần trước chuốc say tôi còn chưa tìm cô tính sổ nha. Cái này cái người phụ nữ thối than này vậy mà gắt anh ta uống trà đậm đặc như vậy, làm anh ta bị say trà đến không biết trời đất gì cả, hơn nữa còn là trước mặt Hồng Gia. Anh ta mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết, sau khi trời về bị ông nội anh ta mắng cho xối xả. Đều là do người phụ nữ này làm hại. Tô Thi Thi, cô nói tôi nên làm sao báo đáp cô cùng ân tình ngày đó cô pha trà cho tôi đây. Hố Quân Nhạc nghiến răng, gan từng chữ hỏi han. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, giơ tay dùng lực hướng cổ tay anh ta đánh tới. Chỉ nghe bốp một tiếng giòn vang, tay Hố Quân Nhạc đang nắm áo Tô Thi Thi giống như bị bẻ gây xương cốt vậy, đột nhiên liền cúi tiếp xuống. Hố Quân Nhạc tức điên, người phụ nữ này sức lực sao lạnh mạnh đến thế. Chết tiệt, tay anh bị đánh đều đã tê dần. Anh có biết, động tác vừa rồi của anh cực kỳ không lễ phép đúng tác. Đánh anh là nhẹ rồi. Tô Thi Thi liếc anh ta một cái, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào, hướng thẳng đến bên trong kho hàng đi đến. Tống Trọng Hạo nhìn hai người liếc mắt một cái, lựa chọn theo tiến vào, nhỏ giọng hỏi Tô Thi Thi, em cùng anh ta từng có xung đột sao? Sao không sớm nói cho anh biết? Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt. Ai biết anh ta cũng ở trong này. Tô Thi Thi, đây là kho hàng của công ty tôi, ai cho phép cô vào? Hố Quân Nhạc bị coi như không khí, tức giận từ trên mặt đất hướng tới, vừa muốn tới kéo tay Tô Thi Thi. Tô Thi Thi lườm anh ta một cái, sao vậy? Còn không có sợ. Cô đừng cho là tôi thực sợ cô. Đàn ông không đánh nhau cùng phụ nữ, cô hiểu không? Hố Quân Nhạc tức giận nói. Tô Thi Thi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lần, có bản lĩnh liền phản kháng, tôi không ngại lại quật ngã anh một lần nữa đâu. Cô Hố Quân Nhạc tức giận đến nghiến răng. Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, giơ tay liền cấp cho Tô Thi Thi một móng vuốt, vừa lúc tóm được eo cô. Tô Thi Thi hí một tiếng, thiếu chút nữa đá anh ta một cước. Tên trẻ con này. Cô lần trước còn tưởng rằng Hố Quân Nhạc chỉ giả vờ ngây thơ, không nghĩ tới là bản tính vốn có của anh ta. Bất quá người này thâm trầm khó đoán cũng thật sự làm cho người ta trở tay không kịp. Tô Thi Thi âm thầm hướng bên cạnh phòng tránh, không nghĩ muốn cùng anh ta tiếp tục xung đột nghe nói cô muốn mượn vật liệu cách âm của chúng tôi. Hố Quân Nhạc không biết từ lúc nào trong túi áo lấy ra một cái bật lửa ải nhờ vông, một bên khép khép mở cái bật lửa kia ngắm đĩa, một bên hỏi. Tô Thi Thi nhớ tới vừa rồi sư huynh nói anh ta là giám đốc bộ phận mua sắm, vụ trộm hưởng Tổng Trọng Hạo liếc mắt ra hiệu. Tổng Trọng Hạo xấu hổ hướng cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói, muốn loại vật liệu, tất phải trải qua bộ phận mua sắm. Sư huynh Tô Thi Thi xem như tiêu rồi. Bọn họ vốn dĩ mượn vật liệu số lượng cũng không nhiều. Sư huynh cô làm thiết kế sư cao cấp ở xây dựng Minh Đỉnh, trên tay hẳn là có một chút quyền lợi. Cô hoàn toàn có thể im lặng lặng đi mượn, sau đó từ từ trả lại. Nhưng mà hiện tại, Tô Thi Thi đau đầu không thôi. Anh nói đi, điều kiện là gì? Tô Thi Thi nhìn Hố Quân Nhạc, trực tiếp hỏi. Hố Quân Nhạc mi mắt nhíu lại, một bên theo quán tính vừa đi vừa bật cái bật lửa hướng tới điều kiện rất đơn giản. Cô tất phải nhận lỗi với tôi, hơn nữa để cho tôi đem cô trói lại treo đến cửa kho hàng này 10 phút. Tôi liền đem vật liệu cho cô mượn. Anh Tô Thi Thi cắn răng, nằm mơ đi. Cái tên tính khí trẻ con này còn chứng ảo tưởng nữa. Hướng anh ta xin lỗi còn chấp nhận được, đem cô treo lên của nhà kho. Anh bệnh cũng không nhẹ. Hiện tại cũng chỉ có kho hàng của chúng tôi có sẵn vật liệu này thôi. Muốn hàng nhập từ nước ngoài về phải đợi tháng sau mới có, cô đợi được sao? Hố Quân Nhạc đi tới, phụ giúp Tô Thi Thi đi ra ngoài, không đồng ý đừng hòng mượn đồ. Anh đừng có động tay động chân. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống. Cái tên trẻ con này vậy mà một bên đẩy cô một bên véo cô. Khí thực đau. Tô Thi Thi phát hỏa, trở tay hướng thắt lưng phía trước của anh lôi kéo. Vốn là muốn kéo anh ta để vật xuống, đúng là không nghĩ tới lại đụng trúng dây lưng quần của anh ta, trực tiếp kéo dây buộc quần thể thao của anh ta rút ra. Thôi đi. Hồ Quân Nhạc sợ tới mức vội vàng đi kéo quần. Luống cuống tay chân, cái bật lửa từ tay phải của anh ta bị tuột tay văng đi, hướng tới một đống bài nhở tiền cạnh bay qua. Đó là vật dễ cháy. Tống Trọng Hạo giống to một tiếng, sắc mặt trắng bệch hô, sư muội chạy mau. Không phải chứ. Tô Thi Thi lờ mờ rồi. Thời gian giống như yên lặng một dạng, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy giờ khắc này đến tim cũng ngừng đập, bản năng bước đến phía trước một bước, kéo Hô Quân Nhạc rất nhanh chạy ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng tất cả trung tâm thành phố. Toàn bộ giống như cảnh trong mơ, nổ mạnh thình lình xảy ra, nhanh đến nỗi làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngoài cửa, một nhóm phóng viên vây quanh một người nam nhân mới vừa đi đến cửa kho hàng, liền nghe đến bùm một tiếng, phía sau đều đã chấn động lên. Hô Phó Tổng. Một đám người vội vàng hướng tới người đàn ông kia che chắn giúp anh ta. Nơi xa, bên trong một chiếc quần màu bạc đang chạy trên hướng xây dựng Minh Đỉnh, Bùi Dịch Mạnh ngồi thẳng người, nhìn đến nơi truyền đến tiếng nổ mạnh, tim đập mạnh điên cuồng. Điện thoại di động ở trên ghế bông reo lên, Bùi Dịch nhìn thấy cuộc gọi đến, tâm mạnh trầm xuống. Là Dương Dũng gọi tới, anh vẫn cho cậu ta âm thầm đi theo Tô Thi Thi. Bùi Dịch tay nắm di động nhịn không được phát run, mà lại không dám nghe. Cả nhà tối hảo. O, o. Hôm nay có nhiều chuyện không vui cũng lắm chuyện vui. Tỷ như lúc chiều đi về, bạn gặp mưa, mưa xối xả, mưa như chút nước, nghéo thấy đường chạy, gió thì ngược chiều. Lòng bạn nơm mớp lo sợ xe lại uống nước rồi tắt máy như hôm trước thì khổ. 5 km đầu mưa như chưa từng được mưa, 5 km giữa, nó mưa đám mây mình chạy đến đâu nó mưa đến đó, 5 km cuối bùng nổ rồi, trời nắng chang chang, mặt đất chả có tí nước, nóng như đổ lửa và mình như con ngơ mà tháo mưa chạy giữa trời nắng. Chắc vui. Nhiều chuyện tí cho vui thôi, nếu ai không thích thì đừng đọc, bạn hay viết cắt vậy rồi cười. Cả nhà ngủ ngon nhé, bạn đi đọc cho hết bộ chuyện đây, cười đau cả ruột cười mịn. Chương 171, như 1 triệu năm. Một tiếng nổ mạnh, tiếng báo động vang lên. Một tiếng nổ tung vang đi tất cả ngóc cách của trung tâm thành phố, tất cả mọi người hướng về cao ốc của thiết kế Minh Đỉnh, tất cả lo lắng không thôi. Sự tình phát sinh làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận nóng rực một lực đẩy mạnh, cả người liền bay lên. Ưm cô hung hăng văng trên mặt đất, Hô Quân Nhạc văng ngã ở bên cạnh cô, không biết sống hay chết. Cô cũng không biết sức lực từ đâu tới, cõng Hô Quân Nhạc lên bỏ chạy. Phía sau, lại truyền đến một tiếng nổ lớn, lập tức nghe được một tiếng ầm vang, cả kho hàng đều đã sụp xuống. Bụi bay mù mịt, một cô gái mặt toàn thân váy xanh có một người đàn ông nửa người dưới để trần, giống một con trâu điên bị kích động, từ trong đám cháy lao ra. Phía sau câu người đàn ông trẻ tuổi từ trong đám khói đi ra. Thiết kế Tống. Có người nhận ra là Tống Trọng Hạo, trứng mắt, như vừa chịu kinh sợ thật lớn. Mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ hơn chính là cô gái đi ở phía trước. Ai tới nói cho bọn họ, cái cảnh tưởng giống như đang quay phim khoa học viễn tưởng này tới cùng là sao vậy đây? Hiện trường vốn đi theo nghĩ muốn phỏng vấn Tống Trọng Hạo các phóng viên tất cả đưa mắt nhìn nhau, đều đã dọa đến chỗ. Sư muội em không sao chứ? Tống Trọng Hạo một bên cởi quần áo một bên hỏi. Không. Không có việc gì. Tô Thi Thi chạy trốn không kịp thở, còn có chút thất thở. Tô Thi Thi. Hô Phó Tổng thấy rõ cô gái trước mắt khi đó, sắc mặt mạnh trầm xuống. Sao lại là cô gái này? Xảy ra chuyện gì? Mặt anh ta đen lại uy hệt đấy nổi vậy, xem nhìn thấy kho hàng phía sau đã hoàn toàn sụp đổ, hận không thể đi đến bóp chết Tô Thi Thi, người phụ nữ ngu ngốc này, tới cùng cô làm cái gì rồi? Hô điên khùng. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn thấy anh ta, cũng bất chấp so đo, đem thân thể đang bất tỉnh kia, sốt ruột nói, anh mau đến xem em trai anh có sao không. Tô Thi Thi thở hổn hển, chuyện vừa rồi toàn bộ hoàn toàn là làm theo phản ứng bản năng, cô thật đến bây giờ còn không phản ứng kịp tới cùng là xảy ra chuyện gì. Vô cùng may mắn, bọn họ chạy kịp ra ngoài. Hô Điên cùng những người khác ở bên cạnh, một đám xem khỏe miệng chỉ giật giật, làm như mình không có nghe thấy. Quân Nhạc. Hô Phó Tổng thấy rõ ràng người trên lưng Tô Thi Thi khi đó. Sắc mặt khó xem tới cực điểm, tiến lên liền kéo kéo cánh tay Hô Quân Nhạc lại. Anh! Hô Quân Nhạc xoa xoa đầu mình, ánh mắt mê mang, vẫn còn không tỉnh táo nhận biết chuyện vừa mới xảy ra. Anh ta mới vừa rồi bị nổ mạnh trực tiếp hôn mê. Thấy anh ta tỉnh lại, Tô Thi Thi vội vàng nói, anh có thể tỉnh táo rồi sao? Mau xuống đi! Nặng chết được! A, chuyện này là sao chứ? Hô Quân Nhạc lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà ở trên lưng Tô Thi Thi. Anh ta nhớ rõ vừa rồi cái bật lửa của anh ta văng vào đống vật liệu dễ cháy, rồi mới nổ tung rồi. Là cô con tôi ra ngoài sao? Hô Quân Nhạc nhảy đến trên đất, sắc mặt cổ quái nhìn Tô Thi Thi. Anh nói xem. Tô Thi Thi giơ tay chống nạnh thở hổn hển, tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, chơi cái gì không chơi, chơi với cái bật lửa, hại chúng ta thiếu chút nữa đều đã chết ở bên trong rồi biết không hả? Thật sự hù chết cô mà, vừa rồi nếu cô không phản ứng nhanh, hiện tại bọn họ không phải bị nổ tung cũng là bị chôn sống rồi. Hô Quân Nhạc vừa thấy kho hàng phía sau sập đổ rồi, sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Tô Thi Thi ánh mắt càng cổ quái hơn. Cô tại sao muốn cứu anh ta? Còn có. Anh ta cảm giác trên người lạnh lẽo, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình nửa người dưới là trần truồng. Quần thể thao của anh ta đã sớm bị Tô Thi Thi kéo mất dây lưng từ lâu, mà còn phía sau lửa cháy phừng phừng, phỏng chừng hư hại nặng nề, tổn thất không tính toán nổi. Tô Thi Thi, tôi không để yên cho cô. Hô Quân Nhạc tức giận đến mắt đều đã đỏ, 23 năm trinh tiết của anh ta, đều đã bị cô cái này hủy sạch. Hô Quân Nhạc, là cậu châm lửa. Hô Phó Tổng trên mặt đã nhìn không ra cảm xúc. Nhưng trong mắt Hô Quân Nhạc, giống như là thấy được Diêm Vương một dạng. Anh! Nghe em giải thích đi, chuyện này thật là một cái hiểu lầm. Em không biết trong kho hàng có nhiều vật liệu dễ cháy như vậy. Hô Quân Nhạc nói như nghế ức. Một cái kho hàng chứa vật liệu lớn như vậy bị nổ tung rồi, anh ta có thể bị người trong nhà đánh chết hay không? Anh ta nói xong cầu cứu nhìn Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo, hy vọng bọn họ giúp anh ta giải thích một câu. Tô Thi Thi cảnh giác thối lui đến bên người Tống Trọng Hạo, hai người không hổ là sư huynh muội, cùng lúc đồng thanh đồng thủ nói, không liên quan gì tới chúng tôi. Tô Thi Thi lúc này cũng phát hiện nơi này có quá nhiều người, rất nhiều người đứng xem hình như là nhân viên của xây dựng Minh Đỉnh, còn có phóng viên. Đùa, lần này lớn chuyện rồi. Tô Thi Thi âm thầm hướng Tống Trọng Hạo liếc mắt ra hiệu, dù sao tai họa này bọn họ là không thể thú nhận. Không dính dáng tới cô. Như vậy xin hỏi Tô Tiểu Thư, cô tại sao lại ở chỗ này? Hô Điên khùng khỏe miệng nít lên. Cô gái này phải trốn anh ta như tránh tà sao? Hiện tại tự động chạy tới cửa, anh ta làm sao có thể thả cô đi được? Người đâu, Tô Tiểu Thư vừa gặp phải hoảng sợ không nhỏ, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Hô Phó Tổng nói xong nhìn về phía Tô Thi Thi, như có như không nói, Tô Tiểu Thư, trước khi mọi chuyện điều tra rõ ràng, muốn tạm thời giữ cô lại đã, thiệt thòi cho cô rồi. Anh đây là có ý gì? Tôi đều nói rõ rồi, lửa không phải tôi đốt. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, cô liền biết người điên này hẳn không dễ dàng buông tha cô như vậy. Cô đang nghĩ ngợi biện pháp, đồng nhiên như là cảm giác được cái gì, mạnh ngẩng đầu hướng tới lối vào nhìn lại. Nháy mắt tiếp theo, thân thể của cô chấn động mạnh một cái, thất thần ngay tại chỗ. Bùi Dịch không đợi xe dừng hẳn lại liền nhảy xuống xe, đi nhanh hướng tới nơi vừa rồi phát sinh tiếng nổ mạnh đi tới. Ở phía sau lưng anh, một đám vệ sĩ vội vã chạy theo vào. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ là xông tới. Bùi Dịch Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch giờ khắc này, mi mắt không hiểu sao vô cùng đau xót, rất muốn xông lên ôm lấy anh. Khoảnh khắc sống chết lúc đó, cô thật sự cho rằng không gặp được anh nữa rồi. Như là có tâm linh tương thông với nhau, Bùi Dịch liền ngẩng đầu, đang nhìn đến trong đám người Tô Thi Thi khi đó, lòng anh không hiểu sao nữa, nhảy lỡ một nhịp, rồi mới bắt đầu đập mạnh điên cuồng. Từ trên đường đến nơi đây, khoảng cách ngắn ngủn vài phút, anh giống như là đã trải qua mấy thế kỷ vậy. Một cái vẻ tự nói cho chính mình không cần nghĩ lung tung, nhưng đầu óc vẫn lại là khống chế không nổi toát ra các loại ý nghĩ đáng sợ kia. Anh vẫn có kiềm chế cảm xúc của chính mình, không dám dùng lực hô hấp, không dám tức giận, không dám sợ hãi. Cho đến giờ phút này, nhìn đến Tô Thi Thi hoàn toàn bình an vô sự đứng ở trước mặt anh, tim của anh như mới bắt đầu đập một cách ổn định lại. Loại cảm giác này, gọi là sợ hãi. Anh đi xuyên qua đám người đó, đi nhanh đi tới trước mặt Tô Thi Thi, không coi ai ra gì ôm cô vào trong ngực. Cái gì cần nói đều đã nói không nên lời, chỉ nghĩ muốn ôm cô. Bùi Dịch thân thể Tô Thi Thi cứng đờ. Anh vậy mà tại phát run. Tôi sai rồi. Tô Thi Thi buồn phiền ở trong lòng anh, cố gắng thoát ra vừa nói. Không sao. Không có việc gì rồi. Bùi Dịch miệng có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại có một câu này. Bùi tiên sinh, phiền thoái anh trước buông Tô Tiểu Thư ra, chúng tôi vẫn còn mời cô ấy đi điều tra đã. Hỗ Phó Tổng nhìn hai người đứng ở đó ôm nhau thắm thiết, ánh mắt càng thêm u ám, nhàn nhạt nói. Bùi Dịch buông Tô Thi Thi ra, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, người phụ nữ của tôi, không tới phiên anh tới điều tra. Anh nói xong nhìn thoáng qua đám người đang vây cạnh người đàn ông kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tôi hiện tại muốn dẫn vị hôn thê của tôi tới bệnh viện kiểm tra, nếu cô ấy chịu bất luận cái thương tổn gì, Bùi Dịch tôi tuyệt không sẽ không bỏ qua đâu. Bùi Tổng đây là có ý gì? Tô Tiểu Thư không phải nhân viên trong công ty tôi, cô ấy vừa xuất hiện kho hàng liền nổ mạnh rồi. Xin hỏi Hỗ Tổng, hàng hóa vật liệu trong kho hàng của các vị tại sao đột nhiên nổ mạnh? Quý công ty về việc phòng bị an toàn thật khiến cho người ta lo lắng. Bùi Dịch đối chọi gay gắt, sắc mặt băng lãnh. Dám đả thương người phụ nữ của anh, thật muốn chết. Hô phó tổng sắc mặt rùng mình. Anh ta lúc trước quả thật xem nhẹ chuyện này. Trong kho hàng chứa vật liệu, tại sao lại có vật liệu dễ cháy chứ? Cả nhà sáng hảo. Chương 172, tiểu thư, cô đây là thận hư. Những cái vật liệu dễ cháy này, là ngày hôm qua mới mua sắm mấy bình xăng, bởi vì không có chỗ để, liền tạm thời đặt ở trong kho hàng thứ nhất này rồi. Phó tổng, thật sự thực xin lỗi, tôi không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi thật cẩn thận đi đến trước mặt hô phó tổng, túi đầu, không dám ngẩng lên run run nói. Hô phó tổng vừa nghe, sắc mặt trải quét địa một phen liền trầm tiếp xuống. Xem ra, là quý công ty quản lý không tốt rồi. Vị hôn thê của tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Này, các người sao còn có mặt mũi đòi truy cứu nữa hả? Nếu không có Tô Thi Thi, tôi sẽ không bất cẩn như vậy đem cái bật lửa ném đến mấy thùng xăng kia. Hô Quân Nhạc khó chịu nói. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhạt liếc anh ta một cái, rồi sau đó tầm mắt đảo qua hô phó tổng. Anh như có như không nói, nếu chuyện này để cho Tổng Giám Đốc Hô Sĩ Minh biết, sẽ nhận định như thế nào đây? Lời này vừa nói ra, Hô Quân Nhạc cùng Hô Phó Tổng sắc mặt đều là trầm xuống. Hô Quân Nhạc thật cẩn thận nhìn anh trai ruột của mình, mồ hôi lạnh trên trán đều đã túa ra rồi. Mà Hô Phó Tổng sắc mặt càng thêm đáng sợ, nhưng không quá 2 giây, anh ta liền đem cảm xúc đều đã che tiếp xuống. Bùi Dịch, anh quả nhiên không đơn giản. Anh ta giấu mình tốt như vậy, vậy mà cũng bị anh phát hiện rồi. Người ngoài chỉ biết là Tổng Giám Đốc của Xây Dựng Minh Đỉnh là Hô Sĩ Minh, nhưng lại ít có người biết, Phó Tổng anh là Hô Sĩ Minh. Là đại thiếu gia Hô gia. Nếu Tô tiểu thư bị thương, chuyện hôm nay liền tạm thời dừng lại ở đây. Tất cả giải tán đi. Anh ta nói xong liền hướng tới văn phòng của công ty mình lên đi. Bùi Dịch vừa rồi là uy hiếp anh ta. Nếu anh ta không cho Tô Thi Thi đi, đối thủ này sợ là lập tức sẽ phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Hô Quân Nhạc nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, hơi há mồm, muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn lại là đem lời muốn nói nuốt xuống, đuổi theo Hô Sĩ Minh đi tới. Xong rồi. Anh trai anh ta hẳn không tưởng rằng anh ta đem thân phận của anh trai làm lộ ra rồi chứ. Xong đời rồi, nhất định sẽ bị vị anh trai này giết chết mất thôi. Hô Quân Nhạc tâm can run rẩy, thật sự là chán ghét Tô Thi Thi rồi. Nếu không có cô, anh ta làm sao sẽ thảm như vậy? Như vậy là có thể đi sao? Tô Thi Thi nhìn thoáng qua vừa rồi nói chuyện người đàn ông trung niên kia, trong mắt hiện lên quét xuống vẻ đăm chiêu. Người đàn ông này là giám đốc bộ phận mua sắm, nhưng mà Xây Dựng Minh Đỉnh cần chính là vật liệu xây dựng. Mua nhiều xăng như vậy làm cái gì? Bùi Dịch túi đầu, mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, ôm lấy cô liền đi. Đợi một chút, sư huynh tôi sư muội anh không sao, em đi trước Tống Trọng Hạo xoa mồ hôi lạnh, sốt ruột vội vàng hốt hoảng nói. Trời ạ, vừa rồi Bùi Dịch nhìn qua, cái nhìn kia thật là đáng sợ. Anh từ trong lòng lạnh đến ra ngoài ra luôn rồi, hù chết anh rồi. Hôm nay may mắn sư muội anh không xảy ra chuyện gì, bằng không. Tống Trọng Hạo run run một phen, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bùi Dịch, anh tức giận sao? Tô Thi Thi ngồi vào trong xe, thấy Bùi Dịch mím môi ngồi vào một bên không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi. Bùi Dịch nhìn ngoài cửa sổ, lãnh nghiêm mặt, như là không có nghe đến một dạng. Tô Thi Thi yên lặng ngậm miệng lại. Vừa rồi lúc Bùi Dịch cùng Hỗ Điên khùng kia tranh cãi, cô cũng cảm giác được, anh thật sự tức giận rồi. Mà còn tức giận không giống những lần trước đây. Cô vẫn lại là ít nói thì tốt hơn. Xe trực tiếp chạy đến bệnh viện thành phố. Lúc Tô Thi Thi xuống xe. Phát hiện thanh chắn trước đầu xe quấn lõm vào, phỏng chừng là lúc nãy bọn họ mới tông vào đâu đó nên bị lõm. Cô tiến lên lôi kéo cánh tay Bùi Dịch, lấy lòng nói, tôi không bị thương, không cần đi. Cô nói còn chưa nói xong, Bùi Dịch đống nhiên xoay người lại khom lưng liền ôm lấy cô. Anh vẫn như cũ mím môi, mặt lạnh lùng, không nói một câu ôm cô hướng trong bệnh viện đi vào. Tô Thi Thi cúi đầu, cũng không dám nói chuyện. Được rồi, anh thật sự tức giận rồi. Trong bệnh viện sớm đã có một đám chuyên gia chờ. Tô Thi Thi vừa đến liền tiếp nhận đi làm các loại kiểm tra. Ước chừng vội vàng thoáng cái cả buổi trưa mới kiểm tra xong. Trong quá trình này, Bùi Dịch vẫn trầm mặc theo sát bên cạnh Tô Thi Thi, một tấc cũng không rời. Bùi Dịch, anh nói một câu có được hay không? Tô Thi Thi có chút chịu hết nỗi rồi, trong lòng dầu dĩ. Anh nếu như là mắng cô 2-3 câu gì đó thì tốt rồi, đúng là anh hiện tại rõ ràng cực kỳ đau lòng lại lãnh nghiêm mặt một câu không nói, để cho trong lòng cô thật là khó chịu. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi chỉ là muốn đi mượn một chút vật liệu mà thôi, ngay từ đầu cũng không biết là Xây Dựng Minh Đỉnh. Càng thêm không biết bên trong có nguy hiểm. Tô Thi Thi thừa dịp đang chờ kết quả kiểm tra, lôi kéo Bùi Dịch ngồi ở trên ghế giải thích với anh. Bùi Dịch tay đặt ở trên đùi hơi hơi nắm lại. Thật lâu sau, anh mới thở dài một hơi, tôi không phải tức giận với em. Anh là đang giận chính mình. Luôn luôn để cho cô rơi vào nguy hiểm. Bây giờ, lại là vì lơ là của anh, thiếu chút nữa mất đi cô. Tô Thi Thi vĩnh viễn sẽ không biết, khoảng thời gian ngồi ở trên xe chạy đến chỗ xây dựng Minh Đỉnh kia. Cảm giác không khác gì là sống không bằng chết tôi. Tô Thi Thi trong lòng đau xót, không biết nên cái gì. Xem ra, chuyện này thật sự có ẩn tình. Cô nhớ tới vừa rồi vị lãnh đạo bộ phận mua sắm kia, hình như có gì đó không đúng. Nhưng nhìn đến sắc mặt Bùi Dịch lúc đó, cô không dám tiếp tục hỏi tiếp. Vừa lúc này bác sĩ cầm báo cáo kết quả kiểm tra trở lại. Bùi tiên sinh, Tô Tiểu Thư, kiểm tra kết quả có rồi. Tô Tiểu Thư thân thể không có gì phải lo cả, chỉ là bác sĩ nói đến một nửa, đồng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng, không biết nên sao nữa. Ai giống như tôi hơn. Đến đây chỉ mong bà Thi có bầu thôi. Cơ mà đời có như là mơ, mặt cười ra nước mắt, 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 mặt cười ra nước mắt. Tô Thi Thi ngược lại rất khỏe, cô cảm thấy được thân thể của chính mình cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng sắc mặt Bùi Dịch mạnh trầm tiếp xuống, nhíu mày nhìn bác sĩ, nói. Chính là. Bác sĩ khó xử nhìn kết quả kiểm tra kia, vụng trộm chăm chú nhìn Tô Thi Thi, nói, liền là Tô Tiểu Thư thận có phần hư, cái kia. Muốn tiết. Tiết chế. Ách. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên. Chú bác sĩ, ông đang nói đùa đúng không? Tô Thi Thi nghĩ muốn bịt lỗ tai, nghĩ muốn lấy cái động chui vào. Cô hiện tại hận không thể bóp chết Bùi Dịch. Đều là lòng tham không đáy của anh làm hại. Cần chú ý chỗ nào? Nào biết, Bùi Dịch chỉ là ngay từ đầu hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền nghiêm trang hỏi tới. Tô Thi Thi đỏ mặt, đứng yên tại chỗ cũng không được, đi cũng không xong. 5 phút đồng hồ trôi qua, Tô Thi Thi cúi đầu, đã không nghĩ muốn nhớ lại toàn bộ chuyện vừa rồi nữa. Tô Thi Thi, có cần tôi ôm em đi không? Phía trước truyền đến giọng nói của Bùi Dịch. Tô Thi Thi bừng tỉnh, vội vàng chạy lên đi, trước anh một bước chui vào trong xe. Dọc theo đường đi, Bùi Dịch lại tiếp tục trầm mặc, làm cho trong lòng Tô Thi Thi càng thêm khó chịu. Nhưng mà chuyện này còn không phải chuyện tệ nhất hôm nay. Bọn họ lúc vừa trở lại biệt thự, đã là lúc cơm chiều. Tô Thi Thi vừa vào cửa lớn của biệt thự, liền nhìn thấy Hồng Cầm đứng đó từ lúc nào. Tô Tiểu Thư, phu nhân mời cô qua đi ăn cơm. Đừng đến muộn. Hồng Cầm vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt liền trầm tiếp xuống. Bà ta lúc nhìn thấy phía sau Tô Thi Thi Bùi Dịch đang đi đến, sắc mặt giống như là lật sách một dạng, chớp mắt liền sáng sủa, Bùi thiếu gia, phu nhân vừa rồi đặc biệt để cho tôi mang mức ngó sen đến đây cho cậu, để cho cậu ăn tối. Đây cũng là muốn nói, Nhậm Tiếu Vi không để cho Bùi Dịch cùng đi đến nhà chính ăn cơm, chỉ là Tô Thi Thi một người đi. Bùi Dịch nhưng mà nhìn cũng chưa từng nhìn bà ta liếc mắt một cái, tiến lên ôm lấy Tô Thi Thi liền đi về phía trước. Bùi thiếu gia, Di Hồng, có chuyện tôi cần để cho dì hiểu rõ. Tô Thi Thi là người phụ nữ của Bùi Dịch tôi, cô ấy lập tức sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi. Ở trong nhà này, không có bất luận kẻ nào có thể sai bảo cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Bùi Dịch nói xong quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn Hồng Cầm, chúng tôi gọi dì một tiếng dì Hồng là nể tình dì chăm sóc mẹ tôi vất vả, đừng quên chính mình là ai. Tô Thi Thi không tới phiên dì bắt cô ấy nhìn sắc mặt dì mà cư xử. Nếu còn có lần sau, đừng trách tôi vô tình. Quản gia, tôi sau này không nghĩ muốn trong biệt thự nhìn đến người mình không nghĩ muốn thấy. Làm không xong, các người đều cút hết cho tôi. Âm thanh lạnh như băng, hàm chứa tức giận cực hạn. Tô Thi Thi núp ở trong lòng anh, cảm nhận được lúc anh nói chuyện khi đó trong ngực chấn động, tâm cùng nhảy dựng lên. Giờ khắc này, cô không hiểu sao lại muốn khóc. Anh tại sao sẽ đối cô tốt như vậy, anh thật ngốc. Chương 173, cô ấy là Trạm Dẫn Lan. Các người dám đụng đến tôi thử xem. Bùi thiếu gia, cậu tại sao lại vì một người phụ nữ có thể vô lễ như vậy, phu nhân biết sẽ rất thương tâm. Phía sau truyền đến tiếng khóc của Hồng Cầm. Từ khi mẹ con Nhậm Tiếu Vi đến Đoàn gia này, Hồng Cầm vẫn hầu hạ Nhậm Tiếu Vi, ngày thường cho dù là Đoàn Trấn ba đại thiếu gia cũng cần phải cho bà ta vài phần mặt mũi, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Bùi Dịch bước chân đột nhiên dừng lại, mi mắt nhíu lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Hồng Cầm, nếu còn muốn tiếp tục ở lại Đoàn gia, nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Quản gia, tiễn khách. Bùi Dịch giọng nói càng thêm băng lãnh, hiển nhiên là thật rất tức giận rồi. Hồng Cầm sững sờ nhìn Bùi Dịch, dọa sững sờ. Bùi Dịch từ lúc 13 tuổi đến Đoàn gia này, bà ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận như vậy. Hồng Cầm, bà nhanh lên trở về đi. Tiểu quản gia biệt thự đi đến chỗ Hồng Cầm nhỏ giọng thúc giục nói. Tôi Hồng Cầm nhó mặt, nếp nhăn hiện rõ đầy khuôn mặt, không cam lòng trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái, xoay người rời đi. Quản gia thở dài một tiếng, nhìn tình hình trong phòng khách, vẫn lại là quyết định tạm thời không muốn nói cho Tô Tiểu Thư chuyện của đại cầu tử chúng nó. Phu nhân không cho phép Tô Tiểu Thư gặp chó, nhưng hai con chó này luôn luôn hoành hành ngang ngược quen thói rồi, hai ngày này không thiếu nháo loạn. Hy vọng không lại đến gây khó dễ gì nữa. Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, đi tìm Tiểu Ưu, để cho cô vụng trộm đi đến nhà chính xem tình hình. Bên này, Tô Thi Thi ru rú trong lòng Bùi Dịch, nửa ngày cũng chưa dám ngẩng đầu. So với trước đây hoàn toàn bất đồng, hôm nay Bùi Dịch trừ bỏ vừa rồi mắng chửi người, nói đặc biệt ít, cực kỳ kiệm lời. Nếu là trước đây, anh khẳng định trêu chọc cô vài câu. Nhưng hôm nay, anh một câu đều không nói. Tới cùng lại tức giận nữa rồi. Tô Thi Thi buồn bực cực kỳ. Có đôi khi, tâm tư người đàn ông này cũng thật khó đoán. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi trực tiếp đi vào phòng ngủ, đem cô nhẹ nhàng đặt đến trên giường, động tác vô cùng ôn nhu. Tô Thi Thi khẩn trương hẳn lên, anh tới cùng xảy ra chuyện gì? Trước kia, người đàn ông này đều là ném cô lên giường, hôm nay như vậy là sao chứ, là xảy ra chuyện gì? Dẫn đến mức tận cùng thì sẽ trở thành như vậy sao? Bùi Dịch không nói chuyện, chỉ là ngồi ở bên giường, trầm mặc tháo cả vạt ra. Tô Thi Thi vừa thấy anh làm tư thế này, lập tức gấp gáp, anh đừng làm càng nha, trời vẫn còn chưa tối. Cái kia, chúng ta còn chưa có ăn cơm. Bùi Dịch vẫn như cũ mím môi, sắc mặt nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc gì, động tác trên tay không chậm, chỉ chốc lát nút thắt áo sơ mi đều đã tháo ra. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Được rồi, ở trên đường về cô đã ăn một ít điểm tâm, nhưng mà... Anh chưa ăn gì, không đói bụng sao? Nếu không cơm nước xong rồi làm nha. Bùi Dịch vẫn lại là không nói chuyện, cởi áo sơ mi, cởi bỏ dây lưng, trầm mặc bò lên giường, hướng tới Tô Thi Thi đè xuống. Tô Thi Thi thực sự nghĩ nát óc rồi cũng không nghĩ ra anh là đang suy nghĩ cái gì rồi. Dáng vẻ này rõ ràng rất tức giận, nhưng mà động tác của anh lại chậm rãi ôn nhu như vậy, cùng với trước đây thật là hoàn toàn khác xa. Bùi Dịch, anh có chỗ nào không vui sao? Anh đã nói Tô Thi Thi không dám nhìn anh, thật sự có chút sợ. Đúng là nháy mắt tiếp theo, Bùi Dịch đột nhiên đè áp trên người cô. Nụ hôn như cuồng phong như mưa rào rơi xuống. Vội vàng, nhiệt liệt, như là bỗng nhiên thay đổi thành người khác vậy. Bùi Dịch Tô Thi Thi vừa mới mở miệng, chỉ nghe xét kéo một tiếng, quần áo trên người cô đã bị xé. Tô Thi Thi theo bản năng nghĩ muốn che ngực, đúng là vừa mở mắt nhìn đến ánh mắt Bùi Dịch khi đó, cả người đều đã ngây ngẩn. Bùi Dịch mi mắt hồng hồng, như là một con thú nhỏ bị thương vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Cảm xúc nơi đáy mắt anh nồng đậm giống như mực, có nhàn nhạt đau thương tràn tới. Mà đau thương kia, càng nhìn càng cảm thấy là sâu nặng khủng hoảng. Anh sợ hãi. Bùi Dịch, tôi thật sự sai rồi. Tôi sau này sẽ không. Ưm Bùi Dịch hôn cô, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng. Tô Thi Thi, sau này còn như vậy, có tin tôi không cần em nữa hay không? Bùi Dịch thổi vào bên tai Tô Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thi Thi trong lòng khẽ run, hốc mắt không hiểu sao lại đau xót, nước mắt liền chảy ra. Nước mắt theo khỏe mắt lướt qua đôi má, chảy qua vành tai. Khóc cái gì? Bùi Dịch bất đắc dĩ thở dài, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô. Tô Thi Thi, sau này không được như vậy. Bùi Dịch thì thào nói xong, không biết là nói cho câu nghe hay vẫn lại là nói cho Nhi chính mình nghe. Tôi Tô Thi Thi bỗng nhiên nâng chặt mặt Bùi Dịch, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cảm xúc của anh không đúng. Bá đạo như Bùi Dịch, tại sao lại có khả năng sẽ giống như hiện tại yếu ớt như vậy? Anh có phải hay không trước kia Tô Thi Thi hỏi một nửa liền hối hận rồi? Có lẽ, đó là vết sẹo trong lòng Bùi Dịch, cô không nên để lộ. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, xoay người nằm vật xuống bên cạnh, nhìn trần nhà màu trắng ngà kia, trong mắt hơn một tia mê mang. Thật ngại quá. Tô Thi Thi trong mắt ảm đạm chớp lóe rồi biến mất. Người đó trong lòng anh tới cùng đã làm chuyện gì, mà lại để cho anh hiện tại như bước trên băng mỏng. Mong manh, trên bên lại đau đớn như vậy Tô Thi Thi, cô ấy tên là Trạm Dẫn Lan. Giọng nói trầm trầm vang lên trong căn phòng. Nghe vào trong tai Tô Thi Thi. Lại giống như tiếng sấm vậy cực kỳ vang dội. Anh nói rồi, cuối cùng cũng chịu nói mừng quá. Chương 174, ngày hoàng đạo. Tô Tiểu Thư dậy rồi sao? Giọng nói nhàn nhạt, Trương gia khuôn mặt biểu tình lạnh nhạt, Nhậm Tiếu Vi từ lúc bắt đầu đối mặt với Tô Thi Thi vẫn đều là bộ dạng như thế này. Khách khí, xa cách, nhìn như không để ý, kỳ thực là lạnh lùng. Tô Thi Thi nắm thật chặt quả đấm, trên mặt cố nặn ra tươi cười, đi qua lên tiếng chào hỏi. Tầm mắt cô nhẹ nhàng đảo qua. Phát hiện chỉ có một mình Nhậm Tiếu Vi đến, Hồng Cẩm cũng không có đi theo đến đây. Cô thầm nghĩ trong lòng sắp có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, Nhậm Tiếu Vi chờ cô đi đến trước mặt, đã nói, tiểu dịch không cho người không liên quan vào đây, Hồng Cẩm nhát gan, nên bảo tôi cho bà ấy ở lại nhà chính rồi. Bà nói xong khỏe môi nhấp nháy ý cười, tôi nghĩ, tôi không muốn làm mọi người khó xử đúng không? Phu nhân chê cười rồi. Tô Thi Thi cười gượng. Xem ra ngày hôm qua Bùi Dịch dằn mặt bà ta không có tác dụng rồi, Nhậm Tiếu Vi vẫn lại là biết rõ mọi chuyện. Mẹ! Lúc này, từ cầu thang trên lầu truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Bùi Dịch đi xuống, ánh mắt quét nhẹ qua hai người phụ nữ trong phòng khách, khóe miệng méo một cái. Lúc này, Tô Thi Thi cúi đầu đứng ở một bên, tựa như một cô bé nhỏ làm sai đang chịu phạt vậy. Hoàn toàn không giống ở trước mặt anh, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng, Bùi Dịch trong lòng liền cảm thấy được có chút buồn cười. Cô gái này lại giả heo sơi tái cọp già rồi. Mẹ đến đưa sách cho Tô Tiểu Thư. Nhậm Tiếu Vi nói xong đứng lên, Tô Tiểu Thư chạng vạng nhớ rõ đi đến nhà chính dùng cơm. Mẹ cùng nhau ăn rồi hay đi. Bùi Dịch thấy Nhậm Tiếu Vi muốn đi, chỉ hướng bàn ăn, đã thật lâu không cùng mẹ ăn bữa sáng rồi. Nhậm Tiếu Vi bước chân đang muốn rời đi ngừng lại, trong mắt mềm mại chớp lóe rồi biến mất, gật gật đầu, cũng được. Tô Thi Thi như cũ cúi thấp đầu, nghe nói, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ. Cô cũng không thể được ra ngoài mua đồ ăn sao. Lại đây. Bùi Dịch thấy cô muốn chạy, liền vươn tay giữ cô lại, mang theo cô liền hướng nhà ăn đi đến. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, anh là cố ý đi. Bùi Dịch nhíu mày, ghé sát vào bên tai cô hạ giọng nói, cùng mẹ chồng xây dựng quan hệ thật tốt mới là người vợ tuyệt vời nhất. Hừ. Tô Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, tự dưng lại biến thành cô rất muốn gả cho anh vậy. Chỉ là đang lúc Tô Thi Thi đi đến bàn ăn, xem đến bữa sáng trên bàn khi đó bày trên dưới 10 món ăn, trong mắt đều muốn rớt ra luôn rồi. Một bên, Nhậm Tiếu Vi nhìn đến bữa sáng đầy bàn cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng bà rất nhanh liền đem cảm xúc đều đã che giấu đi hết, bình tĩnh ngồi ở trên vị trí Bùi tiên sinh, anh xác định chúng ta ăn đây bữa sáng mà không phải cơm trưa. Ai tới nói cho cô biết này đầy bàn lòng bò gan heo gì đó, rồi còn thịt kho tàu, thịt ba chỉ lại vẫn có một chút nhìn không ra là loại thịt chuyện này lại là sao nữa. Bác sĩ nói em cần bồi bổ. Bùi Dịch liếc cô một cái, vừa lôi kéo cô vừa giải thích đi đến trên vị trí, thay cô kéo ghế dựa ra, đè chặt cô ngồi xuống. Không ăn xong, không được đi làm. Bùi Dịch nói xong, ngồi xuống chỗ của chính mình. Trước mặt anh bày một chén lõm cháo, lại vẫn có một chút rau dưa hoa quả, nhìn rất muốn ăn. Tô Thi Thi lại cúi đầu nhìn trước mắt mình các loại thận cật gan heo gì gì đó, sắc mặt càng ngày càng đen lại, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, lang băm. Cô thật sự hối hận. Ngày hôm qua nên ngăn cản Bùi Dịch hỏi bác sĩ. Hiện tại tốt rồi, cô có thể ăn đến chảy máy múi hay không? Lúc này, hướng phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Ưu bưng một chén cháo đi tới. Tô Thi Thi mi mắt sáng lên, mới vừa nghĩ đứng dậy nhận chén cháo kia, đã thấy Tiểu Ưu bưng chén cháo đi tới trước mặt Nhậm Tiếu Vi, phu nhân mời dùng. Tô Thi Thi mặt nhất thời suy sụp thêm vài phần, nhìn giống như bị người ta ức hiếp vậy. Chúng ta thương lượng một chút, mấy thứ này buổi tối mới ăn được không? Tô Thi Thi đáng thương tội nghiệp nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch như có như không nhìn cô, em muốn để cho tôi đưa em đến công ty sao? Anh Thắng. Tô Thi Thi cắn răng, túi đầu gắp lên một miếng gan heo nhét vào trong miệng, mày đều đã nhíu lại. Tô Tiểu Thư thân thể không thoải mái sao? Nhậm Tiếu Vi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, nếu cần bồi bổ mà nói, trở về tôi sẽ để cho thầy thuốc trung y đang điều trị giúp tôi đến khám cho cô. Ha ha, không cần không cần, thân thể của cháu rất tốt. Tô Thi Thi chỉ còn lại có cười gượng. Cô hiện tại đem Bùi Dịch đạp xuống giường hoàn toàn không thành vấn đề, đâu nào cần bổ. Tôi có chuyện thương lượng với hai đứa một chút. Nhậm Tiếu Vi vừa rồi cũng chẳng qua là hình thức tùy ý ân cần thăm hỏi một câu, lúc này mới đi vào chủ đề chính. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Khó trách Bùi Dịch lại mời mẹ anh ở lại cùng ăn bữa sáng. Ai hiểu mẹ bằng con chứ, thì ra là có chuyện nói. Nhậm Tiếu Vi nói, mẹ tìm được một ngày tốt. Ngày 4-11 nên cưới hỏi, những ngày sau đó cũng không tốt. Mà sang năm không có ngày tốt, không nên tổ chức cưới hỏi, cho nên. Bà nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi. Tô Thi Thi bị bà nhìn sợ đến nỗi lông tơ phía sau đều đã thẳng đứng lên, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác như là sắp có chuyện không hay xảy ra vậy cho nên, trong vòng mấy tháng tới đây Tô Tiểu Thư phải học cho xong lễ nghi. Đây là quy tắc trước khi con dâu tiến vào đoàn gia. Quả nhiên, đâu nào được mấy tháng. Rõ ràng chỉ còn hơn 2 tháng mà. Một cuốn lễ nghi bảo điển dày khủng bố như vậy muốn toàn bộ học xong. Tô Thi Thi rất nhanh đưa mắt nhìn Bùi Dịch, sau đó lại nhanh cúi thấp đầu, cô nhìn không ra vẻ mặt của anh. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, gật đầu, cháu biết rõ. Không phải là muốn để cho cô biết khó mà lui sao. Cô sẽ không. Thời gian có phần gấp gáp, cho nên bắt đầu từ 7 giờ sẽ gia tăng thời gian học tập, hy vọng Tô Tiểu Thư bỏ qua cho. Nhậm Tiếu Vi nói xong chuyển hướng sang nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch có ý kiến gì không? Đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Bùi Dịch nhếch môi. Anh cũng muốn nhìn thử một chút, cô cô gái nhỏ này của anh bây giờ sẽ cho anh bất ngờ như thế nào nữa.
Được.
Nhậm Tiếu Vi này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, trên bàn cơm rơi vào trầm mặc. Bữa sáng này đông nhiên Tô Thi Thi ăn được thật khó khăn, tiêu hóa không được rồi, sắp no chết rồi. Cô vừa mới muốn chạy trốn, đúng là Nhậm Tiếu Vi lại nói, tôi vừa lúc muốn đi bệnh viện gặp lão gia, thuận tiện ngồi xe đi cùng Tô Tiểu Thư đi.
À.
Vâng, Tô Thi Thi cướp lời Bùi Dịch trả lời trước liền đáp ứng. Nhậm Tiếu Vi rõ ràng cho thấy có chuyện muốn nói với cô. Có một số việc, nên tới cùng tránh không được. Cô không muốn để Bùi Dịch phải khó xử. Bùi Dịch nhìn chiếc xe lướt quấn màu bạc chậm rãi chạy hướng cửa trang viên, màu sắc chậm chậm. Anh đứng tại cửa một hồi, mãi đến bên ngoài biệt thự chạy vào một chiếc giang lờ. Tần Phong từ trên xe bước xuống, lập tức hướng tới trong biệt thự đi tới. Tôi vừa mới nhìn thấy giống như mẹ cậu cùng Thi Thi đi ra phải không? Tần Phong vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, sau đó cười hì hì đánh giá Bùi Dịch, xem ra mẹ cậu cùng Thi Thi ở chung tình cảm không tệ nhỉ. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi liếc anh ta một cái, xoay người đi vào trong. Tần Phong sửng sốt, đuổi theo hỏi, sao vậy, có biến? Bác gái cho các người cản trở rồi hả? Bảo cậu đến đây không phải nghe cậu nói những lời linh tinh này. Bùi Dịch trầm mặt. Thật đúng là bị tôi đoán trúng. Tần Phong rụt rụt vai, lập tức đổi đi đề tài. Tôi tra xét chuyện ở xây dựng Minh Đỉnh Kiến đến rồi, vị giám đốc bộ phận mua sắm kia, quả như cậu dự liệu không sai, đã bị Đoàn gia mua chuộc rồi. Anh nói xong đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, hỏi, cậu đoán là người của ai làm?
Đoàn Chấn Ba.
Bùi Dịch chắc chắn phun ra ba chữ. Cậu đã sớm đoán được. Sao không trực tiếp nói cho tôi biết hướng phương để điều tra cho nhanh chứ, hại tôi tra xét hồi lâu. Thần Phong buồn bực nói. Vậy cậu hiện tại có tính toán gì? Thi Thi còn không biết em ấy là bị người ta ám hại. Cậu nói ai? Bùi Dịch sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Cô gái Tô Thi Thi kia có đôi khi thông minh làm cho người ta đau đầu, phỏng chừng đã đoán ra mọi chuyện rồi. Tần Phong trong lòng trầm xuống, chúng ta có thể tra được, Hồ Sĩ Minh hiện tại là người bị hại hẳn nôn nóng hơn chắc đã điều tra ra rõ ràng rồi. Nhưng mà anh ta đến bây giờ cũng không động tác gì cả, phỏng chừng là muốn thăm dò thái độ chúng ta. Không có hành động gì sao? Bùi Dịch trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất. Hồ Sĩ Minh lúc trước đối với Tô Thi Thi đuổi sát không rời, sao lại có khả năng sẽ dễ dàng buông tha việc này? Tần Phong vừa thấy đến anh lộ ra cái loại nụ cười quỷ dị này, trong lòng liền run cầm cập. Anh uống ngụm trà, có chút bất đắc dĩ nói, may mắn ngày hôm qua Thi Thi không có việc gì, bất quá tôi thật sự là phục các người, mới chỉ có hai ngày, các người vậy mà có thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Bùi Dịch trên mặt tươi cười tắt dần, ngầm bi thương nhìn Tần Phong, Tần tiên sinh. Tôi nhớ không sai mà nói, tôi đã đem vệ công tác bảo vệ giao cho cậu. Cậu có phải hay không nên đối với tôi giải thích tại sao lại xảy ra chuyện như vậy không? Tần Phong trên mặt tươi cười cứng đờ, giống một con mèo xù lông một dạng, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, co càng chạy. Người này, quả nhiên không thể tùy tiện đùa cợt. Hello cả nhà. Sáng vui vẻ nha. Định bụng đọc chuyện xong mới đăng mà thấy tội lỗi quá, mình đi đọc chuyện mà bỏ bê cũng không nên. Thôi đăng một chương rồi đọc tạm nhỉ. Mọi người có thích phát sở ảm, phiếu gì ở không? Chương sau thêm vào cho nó máu lửa cười mịn. Chương 175, phát sở phiếu gì ợt. Vâng, bạn mới ôm xong một bộ truyện. Giờ bạn đăng chuyện cho MN đây. Phát sở ảm, phiếu gì ợt phiên bản nhà bạn mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười mặt cười với miệng há và đôi mắt cười. Không khí bên trong chiếc quần cực kỳ an tĩnh, đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên cùng Nhậm Tiếu Vi đơn độc ở chung một chỗ, hơn nữa còn là không gian chật hẹp bên trong xe, cảm thấy được có chút khó chịu. Tô tiểu thư không cần khẩn trương. Cô là người thông minh, tôi cũng không vòng vo, liền trực tiếp nói thẳng. Nhậm Tiếu Vi nhìn về phía trước nói. Bùi Dịch trước mặt mọi người hướng Tô Tiểu Thư cầu hôn, Tô Tiểu Thư cũng đã đồng ý như vậy, cô hiện tại chính là vị hôn thê của Bùi Dịch, mong rằng Tô Tiểu Thư tự trọng, không cần làm ra những chuyện tổn hại làm cho nó mất mặt. Tô Thi Thi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm tiếp xuống, gian nan xả ra một nụ cười tươi tán, tận lực bình tĩnh hỏi han, không biết cháu đã làm cái gì tổn hại đến mặt mũi của anh ấy. Xem ra Tô Tiểu Thư còn không biết. Nhậm Tiếu Vi nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, cô có thể xem tin tức hôm nay liền biết. Tô Thi Thi tim đập mạnh liên hồi, từ trong túi sách rất nhanh lấy điện thoại ra. Vừa mới mở khóa màn hình, liền phát hiện có quá nhiều cuộc gọi chưa tiếp, lại vẫn có rất nhiều tin nhắn. Hẳn không là. Tô Thi Thi rất nhanh nhìn lướt qua, phát hiện có sư huynh cô gọi đến, rất nhiều tin nhắn. Sư muội, chuyện ngày hôm qua bị người ta nói thêm nói bớt rồi, em khẩn trương để cho Bùi tiên sinh xử lý một phen. Hẳn không nghiêm trọng như vậy chứ? Tô Thi Thi khẩn trương mở đường link anh gửi đến, vừa thấy đến tiêu đề của tin tức kia, mặt trắng xanh trắng bệnh. Vị hôn thê của ông chủ lớn bên ngoài. Tranh giành tình yêu, tức giận đánh bom kho chứa hàng. Khốn kiếp. Tô Thi Thi nhịn không được nghĩ muốn chửi bậy rồi, đây là phóng viên của tờ báo nào viết như vậy, cô muốn tố cáo hắn phỉ báng. Cô vội vàng nhìn lướt qua, nhưng lại một tin tức nóng hổi làm cô thiếu chút nữa phát điên rồi. Trên tiêu đề là hình ảnh cô cóng hố Quân Nhạc không mặc quần chạy ra ngoài, tất cả các trang báo đều đã chỉ trích cô cho cắm sừng Bùi Dịch. Mặt khác lại vẫn có mấy cái link, thậm chí đem hình ảnh cô cùng hô phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh đào bới ra, cảnh hai người lúc ở bãi biển nước ngoài kia cô tuột quần anh ta. Tô Thi Thi cực kỳ vinh hạnh được tôn thành ma nữ cùng cởi quần. Bùi Dịch liệu định không sai, Hồ Sĩ Minh không phải là án binh bất động, mà đã sớm âm thầm ra tay rồi. Những thứ tin tức này, ở Bắc Kinh này ngoại trừ anh ta còn có ai dám làm như vậy? Tô Tiểu Thư đã xem rồi chứ? Nhậm Tiếu Vi sắc mặt đã kéo xuống, cô đã muốn làm vợ của Bùi Dịch, như vậy phiền toái cô sau này chú ý tới lời nói và việc làm của mình, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Tô Thi Thi hít sâu một hơi. Rất muốn nói cho dù là tôi làm cực kỳ tốt đi nữa người cũng sẽ không chấp nhận tôi đúng không? Nhưng mà cô vẫn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, đồng tử mạnh co rụt lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ không biết cười lúc nào đã bị mấy chiếc xe tải màu đen vây quanh, nháy mắt tiếp theo liền nghe đến bọn họ phát ra một tiếng két phanh gấp lại, lái xe đạp lên thắng xe lập tức dừng lại, xe bị dồn ép đứng ở giữa đường. Tô Thi Thi theo bản năng chắn trước mặt Nhậm Tiếu Vi, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen từ trên xe tải nhảy xuống, hướng tới xe của bọn họ vây quanh lại. Một đám mặc đồ tây đen, thắt cà vạt đen, mang kính đen, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Những người đó động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài xe. Tô Tiểu Thư, Hồ Tiên Sinh cho mời. Cầm đầu đám người mặc đồ đen kia đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tô Thi Thi nói vọng vào, giọng nói trong veo mà lạnh lùng. Hồ điên khùng. Tô Thi Thi sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía lái xe thốt ra, chú Lý, lái xe. Nói đùa, cô không phải kẻ ngốc, tự dưng đâm đầu đi theo bọn họ làm gì. Ai biết cái người điên kia sẽ làm gì với cô. Gần như là cùng thời khắc đó, lái xe cấp khởi động xe, hướng tới chiếc xe tải chắn ở trước mặt bọn họ đụng vào rồi lách qua chạy đi. Một tiếng vang thật lớn, mang đến chấn động cực lớn. Nhậm Tiếu Vi sợ tới mức ga một tiếng, lui ở trong góc, sắc mặt trắng bệnh. Đám người mặc đồ đen kia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ đột nhiên làm như vậy mặt biến sắc, thiếu chút nữa bị xe đụng ngã lăn. Hắn ta nhìn hướng xe chạy đi, sắc mặt băng lãnh, đuổi theo. Một đám người nhanh chóng về chiếc xe mạnh, đuổi sát không rời. Bên trong chiếc xe quần màu bạc, Tô Thi Thi tiếp sát đến bên cạnh Nhậm Tiếu Vi, che bà ở dưới gầm ghế, môi mỏng nhếch, tim đập mạnh điên cuồng không ngừng lo sợ. Cái người điên kia tới cùng muốn làm cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới trận nổ mạnh ngoại hôm qua, trong lòng phiền não hẳn lên. Từ hôm qua lúc Bùi Dịch phản ứng chạy đến, xem ra trận nổ mạnh kia không đơn giản như vậy. Hiện tại Hô điên khủng vừa muốn tới bắt cô, tới cùng là vì cái gì? Cách. Chiếc quần màu bạc một cái đột nhiên thay đổi phương hướng rẽ gấp, bỏ lại hai chiếc xe tải màu đen đang đuổi theo phía sau kia, lấy tốc độ cực nhanh hướng tới vùng ngoại ô chạy đi. Tô Thi Thi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía Spin họ đi theo ít nhất 5 chiếc xe, có xe tải cũng có xe có rèm che dạng phổ thông, thậm chí còn có một chiếc thể thao màu đen. Đây là tại đóng phim sao? Phát sờ ảm, phiêu gì ồ? Tô Thi Thi cảm thấy được này toàn bộ chuyện này không chân thực chút nào, những người này cũng quá trắng trợn rồi. Phu nhân, Tô Tiểu Thư ngồi yên. Từ phía sau bên cạnh xuất hiện hai chiếc xe bọc cánh hai bên lao thẳng điển chủ Lý nắm chặt lấy tay lái, cau mày, khi nói chuyện mạnh đem tay lái hướng bên trái xoay một đánh, xe nháy mắt một cái lết bánh tạo thành một đường cong cháy xém trên đường, như mũi tên rời nỏ phóng đi, hướng tới phía trước một con đường nhỏ chạy đi. Phía sau hai chiếc xe kia không kịp chú ý, phịch một tiếng đụng vào nhau. Phát xuất tiếng động vang trời. Tô Thi Thi thân thể run run một phen, theo bản năng hướng tới sát Nhậm Tiếu Vi thêm một chút. Nhậm Tiếu Vi ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, bằng không cô làm sao ăn nói cùng Bùi Dịch. Nhậm Tiếu Vi lui ở trong góc, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, thấp giọng hỏi, bọn họ là ai? Cháu cũng không biết. Tô Thi Thi ấp úng nói, lập tức lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Để cho cô kinh ngạc nhất chính là, khả năng lái xe của chú Lý này đặc biệt phi thường, đã đem những cái này xe kia bỏ một khoảng cách. Bọn họ tạm thời an toàn rồi. Chú Lý đối với đường phố ở Bắc Kinh này đặc biệt quen thuộc, đi xuyên qua các con hẻm, chỉ mới 10 phút liền đem những người đó cắt đuôi được rồi. Tô Thi Thi cả người giống như bị hút hết sức lợi úc, vô lực ngã ở trên ghế. Cuối cùng an toàn rồi. Xe két một tiếng dừng lại, Tô Thi Thi lướt nhìn ra ngoài, phát hiện chú Lý vậy mà đem xe chạy về đến bên ngoài cao ốc của xây dựng tiệp khắc rồi. Đã không có việc gì rồi. Chú Lý nhìn nhìn kính chiếu hậu trong xe nói, phu nhân cùng Tô Tiểu Thư có sao không?
Tôi không sao, bất quá phu nhân.
Tô Thi Thi đem Nhậm Tiếu Vi đỡ đến trên chỗ ngồi, chỉ thấy mặt bà sắc trắng bệnh, cả người lại lạnh run. Vừa rồi lại là đột nhiên thay đổi tốc độ, nhanh điên cuồng còn liên tục rẽ trái rẽ phải, rồi thắng gấp, liền giống như đi tàu lượn cao tốc trong khu vui chơi vậy. Nhậm Tiếu Vi hiện tại tất cả đầu óc đều là choáng váng, từng cơn buồn nôn nào đến, bệnh choáng váng đầu lại tái phát.
Mẹ!
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, cửa xe được mở ra, Tô Thi Thi nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi tay thon dài. Ngay sau đó, đôi tay kia ôm lấy Nhậm Tiếu Vi, đem bà từ trong xe ôm ra ngoài.
Bụi dịch!
Tô Thi Thi hốc mắt nóng lên, đột nhiên trong lúc đó lại không dám đối mặt với.
Là cô làm hại mẹ anh rồi.
Có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Thi Thi đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay, Bùi Dịch khom lưng nhìn cô. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cầm tay anh, lắc lắc đầu, tôi không sao, bác gái thế nào?
Bệnh choáng váng đầu của mẹ tôi lại tái phát, tôi hiện tại muốn đưa bà ấy đi bệnh viện.
Bùi Dịch đem Tô Thi Thi kéo ra ngoài, thấp giọng nói.
Tôi đi cùng các người.
Không làm phiền Tô Tiểu Thư.
Nhậm Tiếu Vi cắt ngang lời Tô Thi Thi đang nói, nhíu mày xoa huyệt thái dương, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh.
Tô Thi Thi trong lòng giống như là bị nhét đá vào người vậy, nặng nề lại cực kỳ khó chịu.
Cô cúi thấp đầu, đối với Bùi Dịch nói, vậy mọi người mau đi đi.
Vừa rồi,
tôi biết.
Bùi Dịch ôn nhu xoa tóc Tô Thi Thi, ở yên trong công ty, ngoan ngoan chờ tôi trở lại, được không?
Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn đến đáy mắt anh cất giấu thương tiếc, trong lòng xe lại.
Cô gật đầu, tôi không sao, chờ anh trở về nói chuyện.
Bùi Dịch này mới yên phóng theo Nhậm Tiếu Vi ngồi vào trong xe.
Tô Thi Thi nhìn theo bóng dáng chiếc xe của bọn họ đi khuất mới xoay người đi vào công ty.
Một hồi run sợ kinh người, mang theo vô số nghi vấn, đè nặng trong lòng cô, cực kỳ phiền não.
Bên trong xe quẩn, Bùi Dịch nhìn tựa vào ở trên ghế căng thẳng nhìn mẹ mình hai mắt nhắm lại, ánh mắt trầm lắng.
Vừa rồi lúc anh nhận được tin tức liền vội cá chạy đến đây, không nghĩ tới mọi chuyện so với anh tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hồ Sĩ Minh, khá lắm.
Dám bắt cóc người của anh, thực sự xem anh là chết rồi sao?
Bùi Dịch lấy điện thoại ra, gửi cho Tần Phong cái tin nhắn.
Kế hoạch có thể bắt đầu.
Hoa Thủy Đông dẫn, ngồi yên xem hổ đấu, chọc tới anh nên trả giá thật nhiều.
Mọi người thấy sao?
Ba.
Bạn còn kém lắm đừng chê cười.